Chương 445 ngựa đầu làm, chương 445 ngựa đầu làm ăn liền nói. Hàn Khiêm bật cường sức lực đi lên, phun đúng không? Vậy thì tiếp tục tìm ăn hướng trong miệng lấp, ai nói cũng vô dụng, Ôn Đoán căn bản liền không có đi quên, cũng nói cho cái khác mấy cái cô đường, cánh bướng bình đi lên, ai quên cũng vô dụng. Dày vò hơn 2 giờ, Hàn Khiêm trong bụng hay là một chút đồ vật không có, quay đầu hướng Ôn Đoán trầm giọng nói: "Đi, mua cho ta bình đường gỡ lũ cổ tới." Ôn Đoán một tay vào ngực, lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý, đã nghỉ ngơi tiểu cô nương hơn nửa đêm chạy đi mua bình đường gỡ lũ cổ đưa tới bình rượu. Hàn Khiêm nhận lấy đường gỡ lũ cổ ngửa đầu liền cấp làm, sau đó nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thái Thanh Hồ cau mày, đầy mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cau mày nói: hắn cứ như vậy uống rồi, uống rượu đâu a? Ôn Đoán hắn ở nhà cứ như vậy." "Đừng, ta không biết, chúng ta ở chung một chỗ thời điểm hắn rất chú ý dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, đúng lúc ăn cơm, ly hôn sau mới biến thành bây giờ cái này không muốn sống dáng vẻ, hiện tại hắn ngủ cơ bản cũng sẽ không tỉnh, chúng ta làm thế nào?" Đang khi nói chuyện, Ôn Đoán ngồi ở Hàn Khiêm mép giường sẽ phải nằm xuống, mới vừa thân thể không xuống, đầu liền bị Yến Thanh Thanh kéo, cau mày nói: "Còn cướp, lần trước Hàn Khiêm nằm viện liền bị ngươi dồn xuống giường, được, ngươi cùng Thanh Hồ trở về ngủ đi, ta ở chỗ này chiếu cố Hàn Khiêm liền tốt." Ôn Đoán ánh mắt hồ nghi xem Yến Thanh Thanh, hồ nghi nói: "Ta nhìn ngươi là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à?" Yến Thanh Thanh đẩy ra Ôn Đoán, khinh bị nói: "Đầu óc ngươi trong trừ những vật này liền không có cái khác đi. Vậy ngươi lưu lại chiếu cố, ta đi." Thái Thanh Hồ thật sự là lười để ý tới cái này hai nữ nhân, duỗi người: "Ta đi trước, Thanh Thi còn chờ ta đây, bên ngoài có ghế salon, các ngươi hai chen chen đủ rồi." Nói đi là đi, một chút không lưu nước bùn. Sáng ngày thứ hai, Hàn Khiêm lúc tỉnh lại cảm giác bụng có chút vô ích, đi ra phòng nghỉ ngơi xem hai cái chen ở trên ghế salon ngủ cô đường, hắn không biết phải nói chút gì tốt, chẳng lẽ ngày hôm qua ngã bệnh thời điểm liền không thể ở lại khách sạn sao? Làm sao? Khách sạn có thích khách. Hàn Khiêm vỗ một cái Yến Thanh Thanh, tỏ ý các nàng hai đi trong phòng nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này nhịn, hắn trước tiên đem Ôn Đoán đưa đi công ty, gần đây sướng hưởng bên kia chuyện có chút nhiều, Ôn Đoán không thể ở đột nhiên bỏ bê công việc. Yến Thanh Thanh đứng lên sờ một cái Hàn Khiêm chán, sau đó xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, nàng thật vô cùng buồn ngủ. Hàn Khiêm nhìn một cái Ôn Đoán híp mắt liếc Yến Thanh Thanh bóng lưng, nhìn nàng đi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm đưa ra hai cánh tay, làm nũng để cho Hàn Khiêm ôm nàng, mới vừa đưa tay ra, Yến Thanh Thanh đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi hướng về phía Ôn Đoán lạnh lùng nói: "Chân đừng liền cứ bỏ." Hàn Khiêm đầu còn có chút nóng, bản thân đi xuống. Yến Hồ Ly ngươi quản càng ngày càng chiều rộng. Ôn Đoán mặc vào giày đi theo Hàn Khiêm rời đi bình rượu, nàng phải lái xe, Hàn Khiêm không có đồng ý, sau khi lên xe không đội đi, bây giờ mới 8 giờ, Hàn Khiêm tìm được điện thoại di động trước cấp Ngu Thi Tử gọi một cú điện thoại, Ngu Thi Tử rất nhanh tiếp thông điện thoại, nhẹ giọng nói: "Ôn Đoán đang tắm đâu, một hồi ta để cho nàng cho người trở về." Một câu nói này đem Hàn Khiêm cấp chỉnh ngưng ác, quay đầu xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ôn Đoán cao mày cắn răng cả giận nói: "Ta cùng với Hàn Khiêm đâu?" "Nha, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua không có về nhà để cho Hàn Khiêm sốt ruột nữa nha, nói đi, Hàn Khiêm ngươi tìm ta có chuyện gì, ta cho ngươi biết à, đừng nghĩ đuổi đi ấm áp cùng ta ước hẹn, thì bội chúng ta tình như sát bảng." Nghe Ngu Thi Tử đầy miệng nói bậy, Hàn Khiêm bây giờ thật sự là không có tinh lực cùng nàng dây dưa, che đầu nhẹ giọng nói: "Nói chính sự, bây giờ công ty các ngươi thương trưởng bên kia náo thế nào rồi? Cao tầng cùng hội đồng quản trị là cái gì phản ứng?" "Nha." Ngu Thi Tử trong thanh âm mang theo vài phần thất vọng, sau đó nói: "Cao tầng cùng hội đồng quản trị biết được là Lâm Tung Hoành đắc tội cửa nhà môn nhi, cùng với không có thể xử lý tốt thương trường chuyện rất bất mãn, mỗi ngày trôi qua lợi nhuận cực lớn, Lâm Tung Hoành cũng có chút gánh không được áp lực, hắn cam kết hội đồng quản trị những tổn thất này từ một mình hắn gánh, nhưng là hộ kinh doanh nhóm náo động tĩnh cũng không nhỏ." Hàn Khiêm nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó nổ máy xe nhẹ giọng nói: "Ngươi bây giờ chuẩn bị một chút đi công ty, nói cho quản lý cấp cao nhóm Ôn phó tổng giám đốc nhằm vào thương trường đóng cửa chuyện muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp, sau đó liên hệ chống đỡ Ôn Đoán cổ đông, để bọn họ tổ chức hội đồng quản trị nhằm vào Lâm Tung Hoành không có biện pháp giải quyết thương trường khai trương vấn đề tiến hành họp, ngươi trước cấp bọn họ thông phòng, nói cho bọn họ biết Ôn Đoán muốn tiếp nhận thương trường vận doanh và giải quyết phong điều vấn đề." "Tốt, ta đã biết, ta cái này đi làm, ngươi muốn lấy Ôn Đoán trưởng phu danh nghĩa tham gia hội đồng quản trị." "Ta đi làm gì?" "Để cho Ôn Đoán đi." Gặp mặt lại nói. Ngu Thi Tử đi xử lý Hàn Khiêm giao phó nhiệm vụ, cúp điện thoại, Ôn Đoán hai tay nắm Hàn Khiêm cánh tay, nín miệng nhỏ đáng thương xem hắn, nhẹ giọng làm nũng nói: "Ta tối hôm qua chiếu cố một mình ngươi buổi tối, ngươi liền thay thế ta đi học thôi, ta sợ nhất mở hội đồng quản trị." Hàn Khiêm nổ máy xe tao mày nói: "Vậy ngươi cái này mấy năm này hội đồng quản trị là thế nào mở?" "Ngươi không nói lời nào?" "Không nói, trước kia là đem ta nghĩ biểu đạt nói cho trưởng bối hoặc là thư ký, hay nói lấy trước cũng không có Lâm Tung Hoành à, ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi không bồi thường tiền thật là kỳ tích. Cùng ngươi kết hôn mới là kỳ tích, ngươi đi ngay nhà, ta ngồi bên cạnh ngươi, ngươi nói chuyện. Ta nhìn, làm con rối gỗ nhỏ." "Con rối gỗ nhỏ?" Hàn Khiêm cảm giác đầu một trận đau đớn, cô nương này là chuyện gì xảy ra đây? Suy nghĩ một chút Yến Thanh Thanh, suy nghĩ một chút Ngô Tư Quản, hai cô nàng này đều là liều mạng đi cố gắng, hướng đi bên trên bỏ, thế nào đến Ôn Đoán bên này cũng không thích hợp rồi. Trong tay nàng có tài nguyên, có quan hệ, có chỗ dựa, có trí năng, nhưng chỉ là muốn làm một con mọt gạo. Là một chút mong muốn phấn đấu ý tưởng cũng không có à, trong mắt người khác cao ước ở trên người nàng giống như là gánh nặng vậy. Thật may là Ôn Đoán không phải cậu bé. Hàn Khiêm lái xe tới đến sớm hưởng, cùng ôn đoán sóng vai đi ở sướng hưởng nhân viên trước mặt, ra mắt Hàn Khiêm người còn tốt, chưa thấy qua Hàn Khiêm người đầy mắt đều là kinh ngạc, đây chính là Ôn phó tổng giám đốc vị kia thần bí trợ phu. Thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu. Đi vào Ôn đoán phòng làm việc, Ngô Thi Tử đã ở bên trong, tựa hồ đợi rất lâu, nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Ôn đoán, Ngô Thi Tử vội vàng đứng lên, đem trên ghế salon một bộ tây trang ném cho Hàn Khiêm. Đổi một bộ quần áo, ta đại tiểu thư à, ngươi có phải hay không có rửa mặt đã tới rồi à, rửa mắt còn ở đây, đi đi đi, ta rửa cho ngươi xúc hoa trang, Hàn Khiêm ngươi cũng thay y phục một cái. Hội đồng quản trị bên kia ý là lướt qua hội nghị cấp cao, nhanh chóng giải quyết thương trường đóng cửa vấn đề, ở mang xuống sẽ đối với công ty danh dự tạo thành ảnh hưởng. Hàn Khiêm xem trong tay màu xanh thẳm tây trang, nhẹ giọng nói: "Ngươi biết ta xuyên bao lớn sao?" Vu Thi Tử đỡ Ôn Đoán hướng ngoài cửa đi, quay đầu hướng Hàn Khiêm nổ ra đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng. Hồi tưởng lại ở gì giọt chuyện, Hàn Khiêm không khỏi thân thể run lên, ở loại này bệnh toi tóc trạng thái, hắn lại có một chút xíu phản ứng. Phá công rồi. Đây đầu đều là nghi vấn, trong lòng cũng là ở mắng to đồng dao, chờ lao tử bắt được ngươi có thể làm sao? Chương 446 đi sướng hưởng họp, chương 446 đi sướng hưởng họp. Hàn Khiêm đổi lại màu xanh thẳm tây trang, Ôn Đoán màu trắng nữ sĩ tây trang, tóc vén lên thật cao, không khi theo ý rũ xuống sau lưng, cộng thêm trên mặt trang điểm có chút nồng, đôi môi màu sắc cũng đã đổi thường ngày màu hồng biến thành màu đỏ chót, thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Ngu Thi Tử thưởng thức kiệt tác của mình, hài lòng gật gật đầu. Như vậy là được rồi, một hồi Ôn Đoán ngươi kéo Hàn Khiêm cánh tay đi vào hội đồng quản trị là được, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Ôn Đoán u mê gật đầu, Hàn Khiêm thời là giơ hai tay lên kêu to. Làm sao? Thật đúng là để cho ta đi tham gia hội đồng quản trị. Điên rồi a. Ta đi cùng Lâm Tung Hoành gây gỗ. Ngu Thi Tử lấy ra một bộ mắt kiếng đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Bây giờ ngươi là một người có học, là Ôn phó tổng giám đốc lão công, nàng hôm nay thân thể không thoải mái, hơn nữa bởi vì công ty thương trường chuyện thương hỏa, vòng học lở loét 10 phần nghiêm trọng, cho nên hôm nay muốn ngươi cái này một mực tại Ôn phó tổng giám đốc sau lưng nam nhân đi ra thay thế ấm phó tổng tham gia cái hội nghị này, ngoài ra ta phải nói cho ngươi một chuyện, Ôn Đoán phần nhiều là tổ chức hội nghị cấp cao, hội đồng quản trị rất ít." Hàn Khiêm không để ý Ngu Thi Tử, nhìn về phía Ôn Đoán, nhẹ giọng nói: "Há mồm. A vòng học lở loét cái giám a." Ôn Đoán hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân để một ước, Ngu Thi Tử xem Hàn Khiêm vô lực nói: "Giả thiết ngươi có hiểu hay không? Ta đã nói cho chống đỡ chúng ta bên này hội đồng quản trị thành viên, hôm nay là Ôn phó tổng giám đốc lão công thay thế ấm phó tổng tới họp, ngươi đừng để cho Ôn Đoán mất mặt, bây giờ bắt đầu Ôn Đoán ngươi chỉ chọn đầu, lắc đầu, hoặc là liền cao mày, một câu nói đừng nói, thực tại không được liền há miệng, biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ ở che miệng." Sau đó Ôn Đoán liền làm ra một Ngu Thi Tử mong muốn động tác, Ngu Thi Tử hài lòng gật đầu. Hai cái cô nương vỗ tay ăn mừng, Hàn Khiêm ôm đầu ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cho mình sạc điện, hội đồng quản trị a. Không đàng hoàng hội đồng quản trị Hàn Khiêm đã tham gia, cái này đứng đắn hội đồng quản trị Hàn Khiêm là không có chút nào hiểu, nhìn một chút cấp cha vợ phát một cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm hội đồng quản trị có cái gì quy củ, cha vợ trả lời để cho Hàn Khiêm tràn đầy tự tin. Cái giám quy củ, chính là một đám không mắng chửi người ra hỏa tìm mọi cách chửi đồng. Từ cái này tự tin kỳ thực không có cũng rất tốt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Ôn Đoán nhỏ thư ký tới thông báo thành viên hội đồng quản trị cùng tổng giám đốc đều đã đến đây. Ấm áp cùng Lâm Tung Hoành làm đời trước cạnh tranh hai phái người thừa kế, trong công ty từ trên xuống dưới đều ở đây nhìn bọn họ chằm chằm hai mọi cử động, đừng nói là hội đồng quản trị, chính là một cao tầng một hội nghị, có chút đồng sự cũng sẽ đi nghe ngóng có động tĩnh gì. Một bước lỗi có thể từng bước lỗi. Hàn Khiêm đứng lên hít sâu một hơi, Ôn Đoán kéo Hàn Khiêm cánh tay cười ngọt ngào cười, đi ra cửa lúc, Ôn Đoán phát hiện Hàn Khiêm có chút không đúng, nhẹ giọng hỏi: "Khẩn trương?" Hàn Khiêm gật gật đầu. Nói không khẩn trương là giả, sai lầm làm thế nào? Ôn Đoán lau đi Hàn Khiêm mồ hôi trán, nhẹ giọng nói: "Sợ cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi." Hàn Khiêm hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đây không phải là cái gì vấn đề có trách hay không, nếu như ta không có thể làm cho hội đồng quản trị người tin phục, ta nhằm vào kế hoạch của Lâm Tung Hoành sẽ phải thất bại, cửa nha môn bên kia cũng gánh không được hộ kinh doanh nhóm áp lực, nếu không phải ta ngươi có thể hay không không nói bên tuyên." Hàn Khiêm mở miệng, đi ở sau lưng Ngu Thi Tử xem Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán, trong ánh mắt tràn đầy là áo ước, Ngu Thi Tử ý tưởng tương đối hại não, nàng không muốn cùng Hàn Khiêm có tình cảm gì, nàng liền muốn một tốt gen, chọn lựa nhiều năm như vậy, nàng phát hiện vẫn có trách nhiệm có đảm đương nam nhân mới là anh tốt nhất. Đang khi nói chuyện, đi lên trước nhẹ nhàng phủi đi Hàn Khiêm tây trang nếp nhăn, lôi một cái Ôn Đoán vào áo, Ngu Thi Tử nhẹ giọng nói: "Các ngươi hai kết hôn ta đi cấp các ngươi làm chủ trì có được hay không?" Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ sao?" "Sẽ không, nhưng là ta nghĩ đứng ở gần đây vị trí chứng kiến hôn lễ của các ngươi, đến." "Chuẩn bị xong a?" Ngu Thi Tử thật giống như một chủ trì vậy, Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán xem Ngu Thi Tử đẩy ra đi ngược chiều phòng họp cửa gỗ đôi, trong lòng thật sự có một loại đi vào hôn lễ cung điện cảm giác, Ôn Đoán nhẹ nhàng va vào một phát Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Lúc này có phải hay không phải có cánh hoa rất tới?" Hàn Khiêm ngây ngô gãi đầu, cười nói: "Không có đã kết hôn a, không biết a." "Chết dạng, đây cũng không phải là hôn lễ, là chiến trường. Một trận không thấy máu chiến trường, ta có thể hay không an toàn đi ra, sẽ phải nhìn ngươi người đàn ông này." Lúc này hội đồng quản trị người đã trải qua thấy được Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, đi vào hội đồng quản trị, ngồi ở Ôn Đoán phó tổng giám đốc vị trí, Hàn Khiêm cười, trong này thật đúng là có người quen a. Khương Nhàn liền ngồi ở Hàn Khiêm bên tay trái, trong đó có một ít người có chút quen mặt, nhưng là gọi không ra tên tới. Hàn Khiêm không biết bọn họ, những người này thế nhưng là biết Hàn Khiêm, ở cấp trên xã hội nhiều trong hội, tên Hàn Khiêm đã không xa lạ gì, cứng rắn đưa cái này thì bình tĩnh quấy nhiều gió nổi mây bẩn, cái này trẻ tuổi hậu sinh thật không đơn giản. Ngoài ra, nơi này có trung thu dạ tiệc trải qua người, bọn họ thấy được Âu Phục Dày ra đứng ở ngoài cửa. Hàn Khiêm lúc cũng nhớ tới đêm hôm đó khắp người máu tươi kéo hai cái côn đồ đứng ở lầu 2, hướng về phía Phùng Luân liền mở hai thương hắn tử. Thầy Trang, Agon, là Hàn Khiêm a. Hàn Khiêm phát hiện một chuyện, lần trước ở Vinh Diệu hắn liền ngồi ở tương tự vị trí, một chương bàn dài, ôn ngoãn vị trí chính tây độc nhất em, phương hướng chính đông ngồi chính là Lâm Tung Hành, bên người của hắn là vị hôn thê của hắn là Thần. Làm ôn ngoãn trợ lý ngu thi từ nhẹ giọng mở miệng nói, chư vị, nhà ta Ôn phó tổng giám đốc vì công ty gặp phải phiền toái ngày đêm vất vả, cả người tiểu thụy, tối hôm qua càng là vì giải quyết công ty phiền toái nhịn đến trời sáng không thể nghỉ ngơi, thân thể ốm bệnh, khó chịu mở miệng, cho nên đặc biệt để cho nàng trượng phu tiên sinh Hàn Khiêm thay thế Ôn phó tổng giám đốc tham gia hôm nay hội đồng quản trị. Ôn Đoan thân thể không thoải mái. Lâm Tung Hoành cao mày, Khương Nhàn đã nghiêng người sang nhỏ giọng hỏi thăm Ôn Đoan thân thể, Ngu Thi Tử dừng một chút, giơ tay lên trong văn kiện nhẹ giọng nói, tiên sinh Hàn Khiêm đối nhiều lĩnh vực cũng có lướt qua. Tập đoàn Sướng Hưởng Nhung Trang Thế Giới thời là từ tiên sinh Hàn Khiêm độc lập chủ tính hoàn thành giao cho ấm phó tổng, hiện đảm nhiệm liên thành tiểu kế hoạch tổ tổ trưởng, công ty bệnh viện cũng là do tiên sinh Hàn Khiêm ở sau lưng đối Ôn phó tổng giám đốc chỉ dẫn phương hướng. Khắc. Tiên sinh Hàn Khiêm bây giờ ở Vinh Diệu bị thuê ngoài, sâu tập đoàn Vinh Diệu tín nhiệm, bây giờ tập đoàn Vinh Diệu dưới tên quảng trường Vinh Diệu gia cư là tiên sinh Hàn Khiêm dùng 2 ngày thời gian làm ra hoàn mỹ chủ tính án, cũng là Hàn tiên sinh vì tập đoàn Sướng Hưởng bắt được đông thành thổ địa, thúc đẩy Sướng Hưởng cùng tập đoàn Vinh Diệu quan hệ hợp tác. Giới diễn viên đang nổi tiểu hoa đán Ngô Thành Ti nữ sĩ cùng tiên sinh Hàn Khiêm là bạn tốt quan hệ, rút ra trăm vội thời gian là liên thành tiểu tổ kế hoạch làm người đại diện, cuối cùng đang nói một câu nói nhàn thoại, ấm phó đồng từng muốn để cho tiên sinh Hàn Khiêm tiếp nhận công ty phó đồng vị trí, nhưng bị tiên sinh Hàn Khiêm cự tuyệt. Liên tiếp thân phận cùng sự tích để cho Hàn Khiêm có chút ngượng ngùng, đang thấp giọng trò chuyện ấm áp cùng Khương Nhàn cũng nhìn về phía Hàn Khiêm, Khương Nhàn nhỏ giọng kêu lên. Tiểu Ôn Đoán, ngươi tiểu lão công này rất lợi hại a. Ôn Đoán túi đầu nhỏ giọng nói. Thi tử không nói ta cũng không biết hắn làm nhiều chuyện như vậy, gà đúng. Ánh mắt không sai. Hai nữ nhân trò chuyện lúc, hội đồng quản trị Lâm Đảng có người lên tiếng. Ngu trợ lý, ngươi nói nhiều như vậy cùng công ty gặp được phiền toái không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta quan tâm chính là có thể hay không giải quyết bây giờ gặp được phiền toái. Lời này vừa nói ra, Ngu Thi Tử cùng Hàn Khiêm cũng cười, Lâm Tung Hoành sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm trầm. Hàn Khiêm lại bắt đầu tính toán, ngày hôm qua điện thoại chính là tính toán. Tính toán hắn bây giờ có vội hay không? Lại mẹ hắn bị chơi xỏ. Chương 447 Lâm Tung Hoành ta tức chết người, chương 447 Lâm Tung Hoành ta tức chết người bị động. Giả bộ ngu tử, sau đó đang đánh bọn họ mặt. Ấu chí. Hàn Khiêm chủ động đánh ra, mở miệng cười nói. Đối với quý công ty gặp gỡ ta rất là đồng tình, nếu như không phải thê tử ta bởi vì chuyện này bị hành hạ ăn không ngon, không ngủ ngon, ta người ngoài này sẽ không tới tham gia Sướng Hưởng hội đồng quản trị. Tiếng nói rơi, Lâm Tung Hoành mở miệng cả giận nói. Người cùng Ôn Đoán ly hôn. Nói ra hội đồng quản trị một mảnh xôn xao, Hàn Khiêm liếc xéo Lâm Tung Hoành, nhẹ giọng nói. Ngày hôm qua mới vừa phục hôn, sao, được không? Người trước an tĩnh ngồi một hồi, ta không có thời gian để ý đến ngươi, giống như ngươi ngày hôm qua đánh cho ta hơn 20 điện thoại ta không có nhận vậy. Lại là một mảnh xôn xao. Hai cái này tin tức để bọn họ quá ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này Hàn Khiêm thật có thể giải quyết cái vấn đề này? Sau đó bọn họ phát hiện Lâm đại thiếu gia thật không nói. Cái này Hàn Khiêm vắt chân chưa ngủ, nhẹ giọng nói, đối với quý công ty gặp phải phiền toái, ta ít nhiều biết một chút nội tình, nguyên nhân cũng rất đơn giản, năm trước phòng cháy chữa cháy cùng vệ sinh liền từng ở các công ty, thương trường tiến hành qua kiểm tra bộ phận, ta nhớ được cửa nha môn giống như ư đối cá biệt mấy cái công ty rất không hài lòng, đúng không? Nhất là Vinh Diệu cùng Sướng Hưởng. Tập đoàn Vinh Diệu bách hóa phòng game ạt cả sớm tại 2 năm trước liền đã ngừng buôn bán, ăn uống cũng theo đó bị ngừng buôn bán, không tồn tại phòng cháy chữa cháy vấn đề an toàn, mà Sướng Hưởng đã bị khó hiểu điểm danh một lần nhưng vẫn là không có đi sửa lại. Ta không biết các ngươi là ai đang phụ trách thương trường bận rộn, ta chỉ biết là các ngươi không cho cửa nha môn nhi mặt mũi, cửa nha môn nhi sẽ để cho các ngươi ngừng buôn bán, giết gà dọa khỉ đạo lý. Đại gia đều hiểu. Dứt lời, Hàn Khiêm nhìn về phía Khương Nhàn, cười nói: Nhàn gì, ngài nói đúng đi. Khương Nhàn nhàn nhạt gật gật đầu, nàng chống đỡ chính là Ôn Đoán. Bất luận Hàn Khiêm nói gì nàng cũng sẽ gật đầu. Hàn Khiêm quay đầu hướng về phía chuẩn bị mở miệng hội đồng quản trị thành viên nhẹ giọng ở nói: Ta nói trước lợi hại quan hệ, các ngươi nghe qua cảm giác ta nói có đạo lý cứ tiếp tục, không có lý các ngươi liền nói nơi nào không có lý. Bây giờ hộ kinh doanh nhóm ở náo, bọn họ tổn thất cực lớn, Sướng Hưởng tổn thất không đơn thuần là tiền tài đơn giản như vậy. Nếu như chậm chạp không khai trương, có hộ kinh doanh rút vốn không nói, bọn họ có thể sẽ đi cửa nha môn nhìn náo. Các ngươi sẽ không cho là hộ kinh doanh nhóm đi nha môn miệng nhìn náo là cho các ngươi giải quyết phiền phải đi. Sướng Hưởng làm lớn hơn nữa cũng là thương nhân, không hơn được cửa nha môn nhi, bọn họ mong muốn cho các ngươi làm khó dễ rất đơn giản, ta nghe nói Trình Cẩm cũng không phải cái gì lòng dạ đại độ ra hỏa. Cái này nếu như bị Trình Cẩm biết, Hàn Khiêm lại tránh không khỏi bị Thường Đức kéo đi rèn luyện thân thể. Hộ kinh doanh nhóm rút vốn cũng tốt, gây chuyện cũng được, đây đều là ở tổn hại tập đoàn danh dự, sau này khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ cũng không thể đi Sướng Hưởng thương trường a, vạn nhất thương trường bị phong đâu, đến lúc đó hộ kinh doanh đi vô ích, thương thành coi như thành sắt giống, mong muốn Đông Sơn tái khởi cũng quá khó khăn, truyền hình thành công một nhung trang thế giới. Không có nghĩa là có thể thành công cái thứ hai, đúng không? Lúc này có Lâm Đảng người lên tiếng. Ngươi nói chúng ta đều biết, không cần ngươi đang nhắc nhở, chúng ta hội đồng quản trị không quan tâm quá trình, chúng ta chỉ quan tâm kết quả, nói nhảm ai cũng biết. Ôn Đảng người mở miệng sẽ phải phản bác, Hàn Khiêm vội vàng đưa tay trấn an người này, hướng về phía Lâm Đảng một mạch mở miệng cười nói. Ngươi nói rất có lý, nhưng là ta muốn nói, kỳ thực thê tử ta phụ trách cũng không phải là thương trường là vận doanh, chẳng qua là nàng bây giờ không nghĩ thông, kỳ thực thương trường đóng cửa ngừng buôn bán đối với nàng rất có chỗ tốt, dù sao đây là Lâm tổng phụ trách a. Nếu cũng mong muốn trực tiếp điểm, vậy ta cũng không đánh sương mù, thương trường vận doanh cùng quyền quản lý giao cho Ôn phó tổng giám đốc, Ôn phó tổng giám đốc bảo đảm ngày mai sẽ để cho thương trường mở cửa buôn bán, nếu như sáng sớm ngày mai thương trường không có khai trương, thôi, liên buổi trưa hôm nay đi, phong điều chỉnh hồi, thương trường buôn bán, hơn nữa có thể ở buôn bán trong lúc sửa đổi gas, nếu như qua 12 giờ trưa không có khai trương, ta Ôn gia ở lấy ra 100% cổ phần phân tán cấp chư vị. Hàn Kiêm nhìn về phía Lâm Tung Hoành ánh mắt tràn đầy gay hấn, lão tử liền đổ ngươi sĩ diện, mất hết mặt mũi nói cho các ngươi biết Lâm đảng một mạch là ngươi đắc tội lão tử, là lão tử không để cho ngươi mở cửa buôn bán. Ngươi là cao cao tại thượng đại thiếu gia, ta là một nông thôn đi ra tiểu tử. Còn nữa, ngươi dám nói Trình Cẩm Tuấn Tư Vũ tệ. Trình Cẩm kia nhỏ mọn đồ chơi có thể đuổi nhà ngươi đi cùng ngươi dây dưa. Liên đổ ngươi không muốn nói, cũng không dám nói. Còn có, Hàn Kiêm ném ra mồi quá lớn, bây giờ đã 10 giờ, còn có 2 cái giờ là có thể để cho thương trường mở cửa buôn bán. Người Lâm đảng không tin. Nhưng Lâm Tung Hoành sắc mặt đã kém đến nỗi cực điểm, cắn răng thấp giọng nói: "Hàn Kiêm, đây là chúng ta sướng hưởng nội bộ chuyện, không cần ngươi qua đây giải quyết." Hàn Kiêm nhún vai một cái, mặt không có vấn đề. "Vậy ngươi thương trường đang ở đóng cửa nửa tháng, hoặc là một tháng đi, ngươi Lâm gia có thể gánh vác được thua lỗ, nhưng là chúng ta Ôn gia không muốn cùng ngươi chơi, nếu như một mực tiếp tục như vậy, chúng ta Ôn gia không ngại nói lên bãi nhiệm chủ tịch thỉnh cầu, dù sao ai cũng không muốn cùng một bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng công ty cổ đông, thành viên hội đồng quản trị thu nhập vấn đề chủ tịch, dù sao ở thê tử ta một người quản lý công ty trong lúc, tập đoàn sướng hưởng chưa từng xuất hiện qua thua lỗ, dù là trong nháy mắt, nếu không ngài nói một chút vì sao thương trường sẽ ngừng buôn bán. Liên nhìn ngươi Lâm Tung Hoành còn biết xấu hổ hay không, có dám hay không nói. Cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất là cùng tất cả mọi người nói là ta Hàn Kiêm để cho thương trường đóng cửa, ngươi còn không có biện pháp bắt ta, điều thứ nhì liền tương đối đơn giản, ngươi tự nhận vô năng, đem quyền kinh doanh cùng quyền quản lý giao ra đầy cấp ôn đoán, ngươi Lâm Tung Hoành tự nhận năng lực chưa đủ. Bất luận con đường kia, Lâm Tung Hoành cũng không tốt đi, hắn không cho, hội đồng quản trị không có biện pháp giao phó, cấp hắn còn không có biện pháp giao phó. Đi như thế nào đều là nước cờ thua, bây giờ liền một con đường, ngươi giao ra đây thương trưởng, để ngươi người ủng hộ rất ngươi tiếp tục kiếm tiền. Hàn Kiêm híp mắt cười nói, Lâm thiếu sẽ không bởi vì một đóng cửa thương trưởng mà ảnh hưởng tất cả mọi người kiếm tiền a. Có tiền đại gia kiếm mới hài hòa, ngươi Lâm gia của cải dạy, những người khác thời là phải nuôi vợ con a, chư vị các ngươi nói có đúng hay không? Ôn đảng nhất phái đã hiểu, rối rít mở miệng bày tỏ đồng ý, nói đúng. Lâm Tung Hoành vẫn còn ở giằng co, đợi đã lâu, Khương Nhàn lên tiếng. Đã như vậy, quy củ cũ, mật tên bỏ phiếu quyết định đi, Ngô trợ lý đi chuẩn bị đi. Ngu Thi Tử mở ra màn ảnh lớn, hội đồng quản trị thành viên nắm tay đặt ở dưới bàn, Hàn Kiêm rỗi tay lần mò mới phát hiện dưới bàn có 2 cái nút, sướng hưởng thật biết chơi à, như vậy ai cũng không đắc tội, Hàn Kiêm đối với mình tràn đầy tự tin, nhẹ giọng nói. Ngu trợ lý, đi in hợp đồng đi, bỏ phiếu kết quả đại gia cũng nhìn thấy. Lâm Tung Hoành nổi giận đùng đùng rời đi phòng họp, kết quả cùng hắn đã không có quan hệ, hội đồng quản trị quyết định hắn vẫn không có thể nhịn đi phủ định. Ký hội đồng quản trị quyết định, thương trường quyền quản lý cùng quyền kinh doanh rời đi tay ấm áp trong, thời gian đã 11 giờ. Thấy thế, Hàn Kiêm lôi kéo Ôn Loan đứng lên, nhẹ giọng nói: Tức phụ, nên đi giải quyết vấn đề. Ôn Đoán đứng lên gật đầu cười, nhẹ giọng nói: Tốt. Ngu trợ lý, ngươi dẫn người đi thương trường đi. Hàn Kiêm cùng Ôn Đoán đi ra cửa, Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Cẩm. Lao Trình, sướng hưởng phong điều ta sẽ a. Nói cho ngươi một tiếng, để báo đáp lại, ta đi nhà ngươi ăn cơm thường chứ sao? Cút, cút, cút. Ta để cho Lưu Quang Minh cấp trong thành phố nghèo khốn vùng núi trường học bên 1000 máy vi tính, 500 bộ bàn ghế, quyển sách một số. Từ ta ở cửa nha môn phòng làm việc, có 2 chén nấu mì. Tập đoàn sướng hưởng cấp hỗ trợ giáo dục lập nhà tập thể. Ta nói cho căn tin xào mấy cái rau củ đi. Ái Quân Thành kiến đối trong thành phố viện dưỡng lao đưa một ít dê bò thịt, thực phẩm chức năng, thay giặt quần áo, cùng với chăn đệm thường ngày cần thuốc. Tới tới tới, uống rượu, từ nhỏ liền nhìn người đứa nhỏ này hiểu chuyện. Trình Cẩm mong muốn kéo tài trợ khó sao? Không khó, nhưng là bây giờ cái này mấu chốt, hắn không dám kéo tài trợ, nhưng là hắn còn muốn tài trợ. Trình Cẩm, anh em đem ngươi sở rõ ràng chương 448 tin nhắn ngắn gửi thất bại chương 448 tin nhắn ngắn gửi thất bại quả nhiên, không tới 12 giờ trưa. Ấm áp cùng Ngu Thi Tử liền sẽ đi phong điều, thương trường có thể bình thường buôn bán. Lâm Tung Hoành nhận được tin tức này thiếu chút nữa không có bị tức chết đi qua, chuyện này trôi qua, trong công ty nhất định sẽ có người sau lưng bàn tán, nói lên một câu tổng giám đốc Lâm tốt nước sơn mà thôi. Lâm Tung Hoành nhắm hai mắt ngồi ở trên ghế salon, hai chân khoác lên trên khay trà, đứng ở một bên lạc thần lại nhải cái không dứt. Lâm Tung Hoành có chút phiền, vỗ khay trà giận dữ hét: Có phiền hay không? Đã sớm cùng ngươi nói, không nên đi uy hiếp Hàn Kiêm, hiện tại hắn ở cửa nha môn nhi quyền lợi rất lớn, một lần hai lần không nghe, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi so Phùng Luân còn có sức uy hiếp? Ta bây giờ rất phiền, ngươi về nhà trước đi. Ngươi đuổi ta đi. Lạc Thần trong ánh mắt mang theo không thể tin nổi, Lâm Tung Hoành gọn gàng dứt khoát phất tay một cái. Vâng, đuổi ngươi đi. Lâm Tung Hoành ngươi đừng hối hận. Lạc Thần giơ lên ví ra rời đi Lâm Tung Hoành phòng làm việc. Lúc ra cửa hung hăng té bên trên cửa phòng, Lâm Tung Hoành xem cửa phòng khoe miệng dâng lên cười lạnh. Bây giờ các ngươi Lạc gia đối ta không có bất kỳ trợ giúp, ta còn tôn kính như vậy ngươi cái dám? Hơn nữa Hàn Kiêm cùng Liễu Xanh Ca cũng sẽ không đồng ý để cho các ngươi Lạc gia làm ăn rơi vào cái này trong thành phố. Nếu như không phải nhìn ngươi trên giường biểu hiện cũng không tệ lắm, lão tử sớm cùng ngươi nói chia tay. Vị hôn thê chưa lập gia đình cái rắm, kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Sau đó Lâm Tung Hoành nghĩ đến Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán. Mẹ hắn, thứ độ gì? Nếu như nói là một thương trường vận doanh cùng quản lý sẽ để cho Lâm Tung Hoành tức xì khói, vậy thì có một ít nhìn hắn, bây giờ đối phó không được Hàn Khiêm, hắn có thể cấp Liêu Xanh Ca gọi điện thoại, dùng con này chó nhà có tang để phát tiết một cái bất mãn trong lòng. Sau đó Liêu Xanh Ca bị Lâm Tung Hoành khí nổ tung, hắn phải đi về. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán, Ngu Thi từ đám người đứng ở thương thành cửa, xem biết được tin tức vội vã chạy tới khai trương hộ kinh doanh. Hàn Khiêm rũ người, ngáp lười biếng nói: "Các ngươi ở chỗ này mau lên, nhớ bây giờ cái này trong lúc mấu chốt đừng quá trêu chọc Trình Cẩm, có thể làm tốt chuyện liền làm chuyện tốt, có thể để cho hắn nợ ân tình các ngươi liền nợ nhân tình, lập mấy cái màu tấm thép nhà tập thể không bao nhiêu tiền, Ôn Đoán ngươi xem làm liền tốt, ta đi trước." Ôn Đoán khẽ gật đầu một cái, mặc cho Hàn Khiêm rời đi. Hàn Khiêm không có đi tìm Trình Cẩm, đi quá thường xuyên luôn cảm giác bản thân chẳng phải đáng tiền, Trình Cẩm nói uống hai miệng cũng không thể quả thật, hiện tại hắn rất bận, vội vàng đem Hàn Khiêm nắm giữ tay cầm dọn dẹp sạch sẽ, lao này cũng không xem đơn giản như vậy, hơn nữa ngồi ở hắn vị trí này người sẽ không cam lòng bị người nắm tay cầm. Trở về Vinh Diệu lấy xe, đi xe về nhà ngủ. Đây chính là chính sự. Về nhà uống thuốc, cởi quần áo lên giường ngủ, chờ lúc tỉnh lại Ôn Đoán đã trở lại rồi, đang ngồi ở lầu một cùng Đồng Giao Ninh điện thoại cháo, trong lời nói hơn phân nửa là đối Đồng Giao tưởng niệm, dù sao đây coi như là duy hai bạn bè một trong, một nửa kia là có chút tưởng niệm Đồng Giao làm thức ăn. Hàn Khiêm cố nén bình tĩnh, không chút biến sắc đi xuống lầu ngồi ở Ôn Đoán bên người, lắng hai nghe thanh âm trong điện thoại, Đồng Giao tựa hồ không có thay đổi gì, hơn nữa nghe nói ý tứ tựa hồ đã chuẩn bị trở về đến rồi. Hay là tiếp tục làm lão sư, cũng sẽ làm học sinh lớp 12 ra giáo. Trở lại, Hàn Khiêm ho nhẹ một tiếng, biết rõ còn hỏi mở miệng. Đồng lão sư muốn trở về rồi, nàng còn thiếu ta tiền đâu đi. Ôn Đoán quay đầu liếc xéo Hàn Khiêm, mắng một tiếng quỷ hẹn hỏi, sau đó tiếp tục cùng Đồng Giao trời nam đất bắc nói bậy, cú điện thoại này không biết trò chuyện bao lâu, cuối cùng là Ôn Đoán điện thoại di động không có điện, các nàng hai mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, sau đó Ôn Đoán ai hô một tiếng nằm trên ghế salon, đầu gối ở Hàn Khiêm chân, ai thanh nói, Đồng Giao lúc nào mới có thể trở về à, bây giờ nghĩ đi ra ngoài chơi cũng không ai. Thi từ đầy đầu đều là công tác, công tác, công tác, cùng ngươi đi ra ngoài lại muốn gặp mấy hồ ly tinh kia, ta nghĩ Đồng Giao. Hàn Khiêm nhéo cằm thuận miệng nói. Ừm, ta cũng muốn Đồng Giao. Dứt lời bên hông thịt mềm truyền tới đau đớn, Hàn Khiêm vội vàng giải thích. Ta chưa nói xong đâu, ta nói ta cũng muốn Đồng Giao thiếu tiền của ta, buổi tối ăn cơm sao. Ăn, hòa theo từ ở bên ngoài ăn, nhắc tới ăn ta càng muốn Đồng Giao, không được. Ta phải nghĩ biện pháp cho nàng cầm trở về, không phải ngươi không cho ta nấu cơm ta nhất định sẽ chết đói. Ngươi có thể hay không đừng nghĩ ăn, chuyện của công ty dừng một chút đừng, ta không cùng ba mẹ ta ở chính là không muốn bị bọn họ nói nguyên tuyên, Hàn tiên sinh, ta mời ngươi câm miệng. Ta cái này cũng không phải là ta đi ngủ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Hai lần nói chuyện đều bị cái cô nương này cắt đứt, Hàn Khiêm cũng lời lại nói tiếp, nhìn một hồi truyền hình phát hiện cô nương này trở lại lầu 2 một chút động tĩnh cũng không có, Hàn Khiêm không khỏi có chút bận tâm, lên lầu đẩy cửa phòng ra, xem kẹp chăn, xuân quang chợt tiết ngủ say cô nương, Hàn Khiêm thở dài. Nàng là thế nào làm được như vậy không tim không phổi. Hàn Khiêm tâm tư kỹ càng, đối với mình yêu cầu cũng rất cao, mà Ôn Đoán thời là tùy tùy tiện tiện, đối với mình là một chút không có yêu cầu. Sau đó chính là như vậy hai người ghé vào cùng nhau, bù đắp nhau. Chẳng lẽ liền không thể cường cường liên hiệp? Hàn Khiêm không biết, nếu như cường cường liên hiệp vậy, hoặc là nói Ôn Đoán đổi một loại tính cách, hắn tuyệt đối không sống tới bây giờ. Lại là một tuần cuối tuần, đáng tiếc hai người cũng không có kỳ nghỉ, Hàn Khiêm thật sớm liền nhận được Dương Lam điện thoại, hôm nay phải dẫn hộ kinh doanh nhóm đi thương trường nhìn một chút vị trí, sau đó đem hợp đồng ký, về trước cái lồng một đợt 4. Mà Ôn Đoán hôm nay phải đi xử lý sướng hưởng bách hóa hộ kinh doanh nhóm cái này ngừng buôn bán hơn nửa tháng bồi thường vấn đề. Ly hôn hai vợ chồng lái xe lái ra tiểu khu, ở phân biệt giao lộ, hai chiếc xe song song dừng ở đèn đỏ trước, Hàn Khiêm quay cửa sổ xe xuống, nhẹ giọng nói. Ta đi phi trường. Ôn Đoán nhẹ giọng trả lời. Ta đi trung ương đường cái. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Không được, ta lười nhìn đến hồ ly, ta đi trước, bị bì. Chú ý an toàn, dây nị tan toàn cột lên, lái xe đừng gọi điện thoại. Lười nghe Hàn Khiêm dài dòng, của gì phụ lì ổ anh cần ga vội vã đi, 30 giây sau. Hạ nạ vệ dạ giống như là một ốc sen vậy quẹo phải lái rời, chưa được vài phút, Hàn Khiêm điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn ngắn. Không có Yến Thanh Thanh có thể cùng nhau ăn cơm. Lái xe gửi nhắn tin. Hàn Khiêm đánh người tâm tình đều có, cao mày trở về một cái. Ngươi đừng mang ngu thi tử, hai ta ăn, muốn ăn hàn liệu. Đang nói. Tin nhắn ngắn căn bản là dây trở về, Hàn Khiêm không ở trở về, như sợ cô nương này hai tay rời đi tay lái, nhưng là Hàn Khiêm cấp Đồng Giao gọi một cú điện thoại, hay là danh sách đen. Quái vật này rốt cuộc là thế nào nghĩ? Hàn Khiêm bây giờ rất lo lắng Đồng Giao các nàng này có thể hay không mang thai, đến lúc đó mang một tiểu Hàn Khiêm trở lại. Cái đó hình ảnh Hàn Khiêm không dám tưởng tượng. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, cầm lên một cái khác giống vậy bị chặn nít điện thoại di động, quỷ thần xui khiến phát một cái tin nhắn ngắn. Người ăn thuốc tránh thai rồi sao? Ngu bước xem trở lại tới tin nhắn ngắn, Hàn Khiêm đậu xe ở một bên hoa 5-6 phút biên tập một thiên nhỏ luận văn phát đi qua. Tin nhắn ngắn gửi thất bại. Hàn Khiêm tâm tính nổ, cái quái vật này để cho hắn không có biện pháp nào. Chương 449 lấy kinh chương 449 lấy kinh đi theo Dương Lam cùng Tô Lượng mang theo chuẩn bị và ở hộ kinh doanh nhóm đi lại ở trong thương trường, Hàn Khiêm đầu ngơ ngơ ngác ngác một mực đang nghĩ Đồng Giao đầu kia tin nhắn ngắn. Ngu bức đây rốt cuộc là có ý gì à, nói là hắn biết rõ còn hỏi, hay là dứt khoát không muốn ăn à, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên đột ngột mở miệng nói. Dương tỷ, ngươi nói quái vật đầu cùng nhân loại não người có phải hay không không giống nhau, bọn nó lối suy nghĩ là thế nào tạo thành, có nguyên lý sao? Đang cấp hộ kinh doanh nhóm giới thiệu mặt tiền vị trí cùng giá cả, Dương Lam nghe xong hơi sức sở, sau đó mười phần tự nhiên vươn tay mò sờ Hàn Khiêm cái chán, nhẹ giọng nói, vẫn còn có chút nóng, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Không phải, Dương tỷ, ta không có sao. Nghỉ ngơi đi. Ta không có, ta nói ngươi có thể nghỉ ngơi. Hàn Khiêm ở Dương Lam ánh mắt cùng trong giọng nói bắt được một tia khí tức nguy hiểm, Hàn Khiêm ngoan ngoãn dừng ở tại chỗ, chờ Dương Lam dẫn người đi xa sau mới xoay người đi ra thương trường, gió thổi vào mặt, Hàn Khiêm mới nghĩ đến mới vừa rồi làm mất mặt chuyện. Mất mặt. Hai tay nắm tóc đứng ở cửa chính trên bậc thang, lui tới công nhân rồi rít dùng ánh mắt khác thường xem Hàn Khiêm, cái này đại gia như thế nào rồi? Bây giờ ở Dương Lam trong lòng, Hàn Khiêm đầu góc bị đốt bị hư, cũng bắt đầu không làm việc đàng hoàng, không nghiên cứu thương trường vào ở chuyện, bắt đầu nghiên quái vật lối suy nghĩ. Một buổi sáng Dương Lam cũng không có tìm Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cũng không dám vào đi tìm Dương Lam. Ở thương trường lầu một phòng cháy chữa cháy lối đi cửa nhỏ ngẩn người cho tới trưa, thật may là có lòng tốt công nhân cho hắn một cái ghế. Màu đỏ của dì phố Leo ở Hàn Khiêm trong tầm mắt sẽ qua, Hàn Khiêm vua hót một cái, đứng dậy lầm bầm lầu bầu. Ngược lại mất mặt không phải lần một lần hai, ai dám cười ta, ta liền đánh hắn, đi ăn cơm. Đi về phía Tiểu Hồng, mở ra tay lái phụ cửa xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngu thi tử, Hàn Khiêm nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi tới làm gì đến rồi? Đi, bên trên ngồi phía sau đi. An mặc mỏng manh ngu thi tử bĩu môi, vỗ nàng cặp kia đùi đẹp, nhẹ giọng nói. Đến. Ngồi trên người ta, ta đang ở phía sau ngươi. Vậy ngươi hay là ở phía trước đi. Xì, lưu manh. Đóng cửa xe Hàn Khiêm lên xe, dọc theo đường đi Hàn Khiêm đều ở đây cùng ngu thi tử cãi vã, lái xe ôn nhoắn cũng không chết miệng, hai không rút, mặc cho bản thân khuê mật cùng chồng trước gây gỗ, cũng không thể không nói cô nương này thật tâm lớn. Hàn liệu là thật không có gì có thể ăn, ấm áp cùng ngu thi tử nhất trí quyết định đi ăn món Nhật, Hàn Khiêm mở miệng phản đối, không có tác dụng gì. Bên trên món ăn hãy để cho Hàn Khiêm rất vừa ý, lại có cơm, ôn nhoắn gấp một khối xạ xi mì đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bưng chén tránh né. Ôn Đoán bĩu môi nhỏ giọng nói, chấm một chút giấm cùng mù tạt tốt bao nhiêu ăn a, ngươi làm sao lại không thích đâu? Hàn Khiêm ăn cơm, hàm hồ nói, so với đồ chơi này, ta càng thích thực hệ trứng thịt ba chỉ xứng tỏi giã, cuối tuần thương trường lưu lượng khách thế nào? Ôn Đoán không để ý Hàn Khiêm, Ngu Thi Tử mở miệng nói, từ trên số liệu nhìn, so mỗi cuối năm thời điểm người phải nhiều 20% tà hữu, về phần tiêu thụ số tiền còn không có thống kê, dù sao thương trường có một nửa là cửa hàng, một nửa là bán trực tiếp, Hàn Khiêm ngươi làm cái nhà này cô quảng trường là dùng loại nào kinh doanh mô thức a? Hàn Khiêm một mực tại hướng về phía một bàn không biết tên món ăn dưới chiếc đũa, nhẹ nhàng trả lời. Thu tô, một tầng hầm phòng tắm, gạch men, lầu một sàn nhà, cửa gỗ, sinh thái mục, thảm tạ tami, lầu hai tủ quần áo, tủ kéo, đèn đóm các loại, lầu ba toàn thân trò mướn, sẽ phải cho thuê mua gia cụ. Ngu Thi Tử nghe xong cau mày nói, không làm điện gia dụng. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, không làm, chơi không lại đường trung ương điện gia dụng cao ốc. Vậy nếu như chúng ta sướng hưởng ở các ngươi quảng trường binh rượu gia cư đối diện xây thương trường cũng làm gia cư vật liệu xây cất, toàn thân cho mướn cấp không ở nhà. Chẳng sao ra cư các loại, ngươi cho là có tiền đồ hay không? Ta không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm phát hiện Ôn Đoán phồng lên miệng, chừng hai mắt căm tức nhìn hắn, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, buông xuống chén vô lực nói: "Trong thời gian ngắn ta không đề nghị các ngươi đi cùng Linh Diệu đồ gia dụng quảng trường cạnh tranh, ta làm cái này chủ tính ở trong vòng 5 năm cũng sẽ không có bất kỳ đối thủ, tới một cái chết một cái." Ngu Thi Tử cũng buông đũa xuống, bắt được giấy bút xem Hàn Khiêm chăm chú hỏi: "Lý do?" Hàn Khiêm cau mày cả giận nói: "Ngươi bên trên ta cái này lấy kinh đến rồi." Ngu Thi Tử híp mắt cười đều nói: đã lấy ra một lần, có thể bây giờ còn đang trong bụng. Lưu manh, tuyệt đối lưu manh. Đại cô nương ra nhà thế nào không biết xấu hổ đâu. Ngu Thi Tử xấu hổ không biết xấu hổ không biết, có thể biết chính là Hàn Khiêm ngượng ngùng, cắn răng nhìn chằm chằm Ngu Thi Tử, nếu như có thể, hắn muốn đi đem Ngu Thi Tử cấp khởi tố. Cương gian chưa thỏa mãn, Ôn Đoán ba vào một phát Hàn Khiêm bà bay, cao mày nói, ngươi nói nhanh một chút, Yến Thanh Thanh không ở, ngươi biểu trung tâm vô dụng. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đầu tiên phi trường mảnh đất này chúng ta cầm tiện nghi, cùng nhặt được không có gì khác biệt, các ngươi ở đường cái đối diện hoặc là Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường tả hữu cũng không thể dùng giá tiền thấp như vậy bắt được mảnh đất này, một điểm này các ngươi ở bệnh viện thổ địa chuyện bên trên là có thể cảm giác được đi. Ngu Thi Tử gật gật đầu, ghi tạc trên giấy, Ôn Đoán không tim không phổi ăn, Hàn Khiêm lại nói, sau các ngươi không có biện pháp ở gặp phải đồ kiêu loại này sốt ruột chuyển hình vật liệu xây cất thương nhân, dĩ nhiên các ngươi sướng hưởng có thể tự mình tới xây dựng, chờ các ngươi xây dựng xong, chúng ta quảng trường Vinh Diệu gia cư danh tiếng đã đánh ra, đến lúc đó các ngươi ở chiều thương làm gì ngổn ngang, sắp xỉ chính là Vinh Diệu đã là đọc trung học cơ sở. Các ngươi xây dựng thương trường mới là một mới vừa dứt sữa hài tử, cái chênh lệch này là không có biện pháp đi đền bù, bởi vì vật liệu xây cất nhãn hiệu đại lý một nhãn hiệu sẽ không ở một thành thị xuất hiện hai nhà, cũng không có tốt đại lý nhãn hiệu và ở các ngươi thương trường. Hàn Khiêm vừa nói, Ngu Thi Tử một bên nhớ, chờ Hàn Khiêm nói xong, Ngu Thi Tử cũng nhớ xong, xem trên giấy bản thân ghi chép, Ngu Thi Tử ngẩng đầu lên hí mắt nhìn về phía Hàn Khiêm. Ta hiểu, ngươi là chuẩn bị lũng đoạn một ít cao cấp, danh khí lớn nhãn hiệu, dù là không người thay thế lý, các ngươi Vinh Diệu cũng sẽ để cho người đi bắt lại đại lý, không cho cái khác người cạnh tranh cơ hội. Coi như người cạnh tranh có thương trường cũng không có nhãn hiệu có thể dùng, đúng không? Ngươi làm chính là tuyệt hậu làm ăn à? Làm nam nhân không thể tuyệt tình như vậy, nhưng là rất thích hợp ta loại này tiểu cô nương. Ngươi cút cho ta đi sang một bên, sau này đừng hỏi ta. Ôn Đoán, ngươi thân ái chồng trước giấu giếm à? Dạy ta chính là dạy ngươi à? ngươi xem một chút hắn. Ôn Ngoãn ngẩng đầu lên, hai cái quai hàm căng phồng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, xem Ôn Ngoãn dáng vẻ khả ái, Hàn Khiêm nhịn không được ngắt nhéo một cái Hàn Khiêm mặt của nàng, Ôn Ngoãn vội vàng che miệng, quả đấm nhỏ rũ xuống Hàn Khiêm ngực. Nhiều lần bạo kích, Ôn Ngoãn nuốt xuống trong miệng cơm, hai tay bắt lại Hàn Khiêm lỗ tai, Hàn Khiêm vội vàng giơ tay lên che trán, thuần thục để cho người có chút đau lòng, Ôn Ngoãn thấy vậy buông ra Hàn Khiêm, nhàn nhạt nói: "Nô Thanh Ti bên kia đã quyết định đến rồi, mấy ngày nay bắt đầu quay quảng cáo chờ nguồn ngang. Một tuần lễ sau tối thứ 6 bên trên nàng sẽ đi tham gia động thổ nghi thức, sau đó buổi tối cùng liên thành tiểu tổ thành viên, cùng với hai nhà công ty người phụ trách cùng nhau cử hành cái dạ tiệc, đến lúc đó sẽ có một phóng viên cùng cậu tử tới quay, ngươi chú ý một chút, đừng ở đi ôm người ta bắt đuổi." Hàn Khiêm bĩu môi trả lời: "Ta không đi không phải không sao." Chương 450 chương nương tử a ha. Chương 450 chương nương tử a ha. Buổi chiều Dương Lam mang theo Hàn Khiêm cùng Tô Lượng trở về công ty, chỉ một buổi sáng thời điểm, hiệp ước liền đã ký ra mười mấy phần, Hàn Khiêm có thấy xa, những thứ này làm ăn người cũng có thấy xa, lầu hai vòng hành lang chỗ mặt tiền sấp xỉ đã toàn bộ mướn đi ra ngoài. Dương Lam cũng làm chủ cấp các nàng lưu đãi, những thứ này mặt tiền 60 yên ổn cái, nếu như lựa chọn mua có thể cấp bọn họ 1.500.000 giá cả, mướn, một năm 130.000, quý mướn 40.000, nhưng là sau này có thể sẽ tăng tiền mướn, Dương Lam bảo đảm, sau này đơn độc 160 bình cửa hàng giá cả chỉ biết đạt tới 200.000 năm mướn, thậm chí sẽ nhiều hơn. Vòng hành lang cửa hàng sau mặt tiền giá cả liền thấp rất nhiều, thứ nhất hộ 130.000, thứ hai hộ đang ở 80.000 năm mướn chừng, sau một hộ giảm mất 10.000 tiền mướn. Ở trên xe Dương Lam hỏi Hàn Khiêm như vậy có được hay không, Hàn Khiêm cười nói có thể, chắc chắn sẽ không thua lỗ. Dương Lam đem văn kiện đặt ở Yến Thanh Thanh trên bàn, Yến Thanh Thanh sau khi xem đứng dậy kêu lên. Mới ngày thứ nhất thu hồi vốn đã vượt qua triệu. Dương Lam gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đây chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng sau này vốn sẽ thu hồi vô cùng nhanh, 2 năm sắp xỉ liền có thể hồi vốn, sau toàn bộ đều là lợi nhuận, ta tin chắc." Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin, Yến Thanh Thanh giữa hai lông mày toàn bộ đều là mừng rỡ, lo lắng rất lâu thương trường cuối cùng không có thể làm cho nàng thất vọng, hơn nữa mang đến dự đoán không tới ngạc nhiên. Một bên Hàn Khiêm xoa xoa tay cười hát hát nói: "Bên trong cái Yến tổng, ta là công thần, cái này ngươi nhìn ta trong tay này có chút chặt." Người này ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón tay bụng lẫn nhau ma sát, Yến Thanh Thanh lấy ra ví tiền, đếm 2.000 khối để lên bàn, nhẹ giọng nói: "Trong tay lại không có tiền. Ta nhớ được từ lão gia lúc trở lại trong tay ngươi không phải còn có một chút tiền sao? Ngươi khi về nhà ta không phải cấp ngươi 200.000?" Hàn Khiêm xem trên bàn 2.000 đồng tiền, thấp giọng nói: "Ý của ta nói tiền thưởng a, ta tích lũy ít tiền đem thiếu Ôn Ngoãn tiền trước còn sạch sẽ." "Không có, tiền thưởng của ngươi ta giao cho gì, ngươi thiếu Ôn Ngoãn tiền cùng ta có quan hệ gì?" "Vậy ta tiền thưởng ngươi bằng choang choang." Một cây bóng chảy đồng rơi vào trên bàn, Hàn Khiêm hướng về phía Yến Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên: "Làm rất đẹp, nên cho mẹ ta, ta cái này tán tài đồng tử không được a, cái đó gì, ta đi trước." Trước khi đi Hàn Khiêm vẫn không quên lấy đi trên bàn 2.000 đồng tiền. "Cái gì chui chạm, anh em dùng nửa năm cố gắng kiếm được 2.000 đồng tiền, liền xem như là tiền lương. Kể từ tới nơi này đi làm, Hàn Khiêm giống như một lần tiền lương cũng không có dứt qua, tuổi gạo dầu muối không lấy tiền a. Xe uống nước a." Hàn Khiêm sau khi đi, Yến Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi: "Dương Lam, Hàn Khiêm đã cho ngươi 1 vạn khối tiền đúng không?" Dương Lam nghe xong nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng." "Còn có Tô Lượng đúng không?" "Vâng." "Vậy lần này các ngươi hai cái liền không có tiền thưởng, một hồi ngươi đi tài vụ bộ cầm 5.000 đồng tiền cho Lưu Cửu Long, đêm hôm đó tăng ca hắn cũng đội vàng một buổi tối, Lưu Cửu Long người này ở tổng hợp bộ rất hữu dụng." "Ta cái này đi." "Bác bác cổ chứ." "Rất tốt, đi làm việc đi." Dương Lam sau khi đi, Yến Thanh Thanh liền cấp Ôn Ngoãn gọi điện thoại, nội dung đơn giản rõ ràng: "Hàn Khiêm giúp ta Yến Thanh Thanh kiếm tiền, người Ôn Ngoãn có tức hay không, có tức hay không, nếu như Hàn Khiêm ở chỗ này vậy, hắn liền hiểu vì sao Yến Thanh Thanh cùng Ôn Ngoãn lẫn lộn cùng nhau, cũng có thể hợp tác." Cái này lưỡng nữ ở một lúc nào đó thật vô cùng ấu trĩ. Hàn Khiêm chờ dưới thang máy lầu thời điểm gặp phải Thái Thanh Hồ cùng Nô Thanh Ti, Nô Thanh Ti xem Hàn Khiêm nắm trong tay 2.000 đồng tiền, nghi ngờ nói: "Thế nào? Đưa tiền đây nên đón ta rồi." Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này, ngươi không trở về kinh thành? Cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu, cái này 2.000 coi như là ngươi đối với ta bồi thường, ta không cùng ngươi so đo." Đang khi nói chuyện, Ngô Thanh Ti đột nhiên đem Hàn Khiêm trong tay tiền mắt cướp đi, lần này Hàn Khiêm nắm mắt, căm tức nhìn Ngô Thanh Ti sẽ phải đi đoạt tiền, mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Thái Thanh Hổ đội vàng đưa tay ra ngăn lại Hàn Khiêm, coi như là từ phía sau ôm Hàn Khiêm để cho Ngô Thanh Ti đi trước tìm Yến Thanh Thanh. Tiền bị cướp đi Hàn Khiêm rất không vui, nhìn Ngô Thanh Ti nhún nha nhún nhảy bóng lưng, u uất nói: "Ta còn không có bưng mít nóng hổi đâu." Thái Thanh Hổ ôm Hàn Khiêm eo, hai người như cái trẻ sinh đôi kết hợp vậy hướng Yến Thanh Thanh phòng làm việc đi. Thái Thanh Hồ xưa nay không quan tâm so người nhìn thế nào nàng, ngược lại thân cao, không thấy được những thứ kia bàn tán người lùn. Sau đó cảm giác như vậy có chút không thoải mái, buông ra Hàn Khiêm eo, ôm cánh tay của hắn, đưa tay ra nhéo một cái hắn mặt, cười nói: "Làm sao rồi? 2.000 đồng tiền sẽ để cho người không vui nha. Ngươi bất hòa cây cải đỏ kia nhi gây gỗ, ta một hồi cho người bổ túc." Hàn Khiêm nhỏ giọng trả lời: "Không phải nhiều tiền tiền ít chuyện, là số tiền này ta còn không có bưng bít nóng hồi đâu, Thanh Hồ à. Ngươi để cho Ngô Thanh Ti đi thôi, ta nhìn thấy nàng liền nhức đầu." "Không được đâu, bây giờ cây cải đỏ kia vẫn không thể đi nhà, mấy ngày nay sẽ phải vỗ tuyên truyền áp phích loại, hai chúng ta hôm nay tới là cây cải đỏ kia muốn trả cho ngươi một cái nhân tình, hỏi một chút các ngươi Vinh Diệu đồ gia dụng quảng trường có cần hay không nàng lộ cái mặt, không lấy tiền cái chủng loại kia." của rẻ là của ôi, dụng ý khó dò. Được rồi, được rồi, thật lớn người đàn ông như thế lòng dạ hẹp hòi làm gì, đến, ăn cục đường. Thái Thanh Hồ lấy ra một đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Hàn Kiêm, Hàn Kiêm xé ra giấy bọc nhét vào trong miệng, nghi ngờ nói: "Ngươi thế nào cũng mua cái này được rồi?" Thái Thanh Hồ ha ha cười nói: "Ở quý bác gái bên kia thuật tới, nàng trong ngăn kéo có thật nhiều nha. Đích xác không ít, ta lần trước đi mới biết, ta quý bác gái a, nhưng làm thế nào a? Còn ngươi nữa mấy ngày nay vội gì đâu, cũng không thấy được ngươi người. Nhớ ta." Ừm. Một đùm để cho Thái Thanh Hồ có chút vui mừng quá đôi, đè lại Hàn Kiêm bà bay, đi lên trước một bước, sau đó xoay người nhìn thẳng Hàn Kiêm ánh mắt, nghiêm túc nói: "Tướng công, ngươi nhớ ta?" Hàn Kiêm cười gật đầu. "Ừm, nhớ ngươi. Thật, không có gạt ta." "Không có, nếu là phụ hòa ngươi, ta thẳng thắn không nói có được hay không. Vậy ngươi hôn ta một cái." Cái yêu cầu này Hàn Kiêm gãi đầu một cái, hơi có chút lúng túng, nhẹ giọng nói: "Đây có phải hay không là không tốt lắm a, trước mặt mọi người." Thái Thanh Hồ tả hữu ngắm nhìn một cái, nhỏ giọng điếu đất nói: "Không ai có theo dõi a?" Xem Hàn Kiêm lề mề chậm chạp dáng vẻ, Thái Thanh Hồ cao mày cả giận nói: "Ta cùng ngươi vụng trộm đâu? Ngươi độc thân, ta cũng độc thân, ngươi uống bao mạnh hôn ta khả năng kia đi nơi nào? Hàn Kiêm ngươi có phải hay không nam nhân?" Câu nói sau cùng kích thích Hàn Kiêm nội tâm, đưa tay ra nâng niu Thái Thanh Hồ gương mặt, nhẹ nhàng mổ ở trên bờ môi của nàng. Hai người bọn họ giữa phát sinh rất nhiều chuyện, mặc dù không có đột phá phòng tuyến, cũng chưa có xác định quan hệ nam nữ, nhưng là giữa bọn họ đích xác phát sinh một chút chuyện, Hàn Kiêm thấy hết Thái Thanh Hồ thân thể. Thái Thanh Hồ xít sao kéo Hàn Kiêm cổ, nhiệt tình đáp lại. Hai người vong tình ôm hôn. Một đạo thanh âm đột ngột ở bên tai nhớ tới: "Các ngươi hai làm gì vậy đây là?" Dạ Xoa nương nương. Hàn Kiêm cho nàng quên, Hàn Kiêm mong muốn kết thúc, nhưng Thái Thanh Hồ cũng là xít sao kéo cổ của hắn, tựa hồ cố ý đang gây hấn yến thanh thanh, lúc này một đạo khắc mềm đù thanh âm chuyển tới: "Hồ nhỏ a, ngươi cái này không được a, ta dạy cho ngươi, ta có kinh nghiệm, đặc biệt học qua." "Ta ngủ chương 451 có yêu ta hay không, chương 451 có yêu ta hay không?" Hàn Kiêm tránh thoát Thái Thanh Hồ hai cánh tay, không phải sợ yến thanh thanh, mà là bị hai nữ nhân này nhìn chằm chằm hắn thật lại ngủ, còn không đợi Hàn Kiêm mở miệng, Nô Thanh Ti đột nhiên ngăn lại Thái Thanh Hồ cổ, nhỏ giọng cười nói: "Hồ hồ a, ta dạy cho ngươi như thế nào hôn làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được." Hàn Kiêm không phải lão cổ hủ, xã hội hiện đại người tuổi trẻ đồng dạng đều ở 12, 13 tuổi cáo biệt nụ hôn đầu của mình, Nô Thanh Ti là nghệ nhân, khó tránh khỏi sẽ có hôn hí các loại, nhưng sau đó xem Nô Thanh Ti bĩu môi hướng về phía Thái Thanh Hồ đi, người sau đẩy mặt kinh hoàng. Đang ở Nô Thanh Ti kia hai mảnh lửa rực môi đỏ sắp được như ý thời điểm, nàng bị cản lại. Hai đôi môi khoảng cách 3-5 cm, Nô Thanh Ti đầu không có biện pháp đang đến gần, Thái Thanh Hồ ngoài miệng cũng xuất hiện một con trắng loãng xe buýt mini trưởng. Hàn Kiêm cùng Yến Thanh Thanh đồng thời ra tay. Làm trai thẳng một mạch ưu tú đại biểu, không thể tiếp nhận chơi gay, cũng không thể tiếp nhận bách hợp, nhất là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, mà Yến Thanh Thanh cái này thẳng nữ đại biểu thời là hoàn toàn không thể tiếp nhận hai nữ nhân hôn. Nàng sẽ cả người nổi da gà. Nô Thanh Ti đầu cũng không chuyển, hai tay bắt lại Hàn Kiêm cánh tay đặt ở trên bả vai chính là cấp cho hắn một cái ném qua vai. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Hàn Kiêm nâng lên một cái tay khác đặt tại Nô Thanh Ti trên thân, chẳng qua là vị trí này mong muốn hoàn thành ném qua vai, muốn lợi dụng sau lưng lực lượng đem người này vung qua, mà phía sau lưng mong muốn cong, cái nào đó riêng tư bộ vị sẽ phải về phía sau rất đi. Hàn Kiêm biết rõ cái nguyên lý này, cho nên bàn tay của hắn dính vào Nô Thanh Ti mông cong, lực độ không nhẹ. Nô Thanh Ti đỏ mặt buông ra Hàn Kiêm cánh tay, sau đó một đường chạy chậm đi đến Thanh Thanh phòng làm việc. Hàn Kiêm đứng tại chỗ hơi có chút lúng túng, dạng này giống như có chút không phải rất tốt à. Thật may là Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ lúc này không có rảnh để ý hắn, không phải mới vừa rồi đây cũng là cái không nhỏ chuyện. Hàn Kiêm trước tiên mở miệng đánh vỡ cục diện lúng túng, chỉ chạy trốn Ngô Thanh Ti, nhỏ giọng nói: "Nàng ngươi ở kinh thành thời điểm các ngươi hai ở cùng một chỗ sao?" Thái Thanh Hồ hơi sững sờ, Yến Thanh Thanh vội vàng buông ra Thái Thanh Hồ, lui về phía sau đến Hàn Kiêm bên người, ôm Hàn Kiêm cánh tay để ở trước ngực, mặt mang sợ hãi nói: "Không thể nào, Thanh Hồ ngươi là đồng tính luyến." Bây giờ Hàn Kiêm sự chú ý không có ở Thái Thanh Hồ có phải hay không đồng tính luyến ái trong vấn đề, mà là cánh tay chuyển tới mềm mại, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nước sôi lửa bỏng. Thái Thanh Hồ cũng phát hiện Yến Thanh Thanh tiểu kiếm lưu, tiến lên một bước liền phải đem Hàn Kiêm kéo ra, Yến Thanh Thanh vội vàng ôm lấy Hàn Kiêm, cảnh giác nói: "Không được, Hàn Kiêm không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái nữ nhân." Lời còn chưa dứt, Thái Thanh Hồ một cái búng đầu ở Yến Thanh Thanh cái chán, cao mày nói: "Ta có phải hay không đồng tính luyến ái Hàn Kiêm so ngươi rõ ràng, nhanh lên một chút buông người ra tay." "Không, ta không thả, ta phải nói cho ôn ngoãn ngươi cường hôn Hàn Kiêm." "Nói cho tôi, Hàn Kiêm còn cưỡng hôn qua ta đây, hai chúng ta vẫn còn ở một trận ngủ trên giường qua đây." "Ngươi đánh rắm, Hàn Kiêm không thể nào biết cùng ngươi ngủ ở một trường mà vào." Những lời này ngược lại lời nói thật, Hàn Kiêm đích xác cùng Thái Thanh Hồ đi qua hai lần khách sạn, coi như bên trên một lần kia rung động, nhưng là hai người bọn họ hay là chia phòng ngủ, Hàn Kiêm nhẹ nhàng tránh thoát Yến Thanh Thanh ôn nhu hương, không thể tại dạng này đi xuống, thời gian lâu dài nhất định sẽ xảy ra chuyện, xoay người muốn xuống lầu, lại bị Thái Thanh Hồ bắt được sau cổ áo lôi trở về. "Có chuyện chưa nói đâu, 2000 khối được rồi. Gây nên người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hán tử đại hán co được giãn được." Hàn Kiêm xoay người hướng Yến Thanh Thanh phòng làm việc đi, Hàn Kiêm đẩy cửa ra, Nô Thanh Ti ngẩng đầu lên căm tức nhìn Hàn Kiêm, hướng về phía Hàn Kiêm giật giật miệng không có lên tiếng, không cần nghe, đoán cũng đoán nàng nói khẳng định không phải cái gì tốt lời. May mắn chính là người nữ nhân này là Nô Thanh Ti, không phải cái khác cô đương, không may cũng chỉ có nàng mới có thể đối Hàn Kiêm dùng qua vai thế. Hàn Kiêm đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, Nô Thanh Ti vội vàng đứng lên, đầy mặt chê bai đi tới bên cửa sổ. Hàn Khiêm thấy vậy bĩu môi, đưa tay ra hướng về phía Thái Thanh Hồ hô: "Thanh Hồ, ngươi ngửi một cái ta tay này mùi vị gì?" Thái Thanh Hồ mang theo nghi ngờ đi về phía Hàn Khiêm, Nô Thanh Ti đoán được Hàn Khiêm chút ý đồ kia, đem bàn tay đến sau lưng, nhẹ nhàng như vậy bóp một cái, sau đó vội vàng mở miệng: "Hồ Hồ, ngươi qua đây một cái, ta kia cái gì giống như mở." "A, ngươi chờ một chút, ta xem trước một chút Hàn Khiêm tay." "Muốn rơi, ngươi mau tới đây a, Hàn Khiêm không chết được." "Biết rồi biết rồi." Thái Thanh Hồ chỉ có thể buông tha cho Hàn Khiêm đi tìm Nô Thanh Ti. Thái Thanh Hồ biết được tình huống sau đẩy Nô Thanh Ti đi Yến Thanh Thanh phòng làm việc. Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng, nghi thầm: "Tiểu tử, xem ai thua thiệt." Ở hắn đắc ý thời điểm, Yến Thanh Thanh đột nhiên ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Cùng Thái Thanh Hồ hôn là cái gì cảm giác?" Hàn Khiêm đầu góc ông một tiếng, đem dạ xoa nương nương quên. Hàn Khiêm xoay người, lúng túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Vị dâu." Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn Yến Thanh Thanh lửa giận. Dạ xoa nương nương bắt lại Hàn Khiêm tóc liền phải đem đầu của hắn hướng trên khay trà đập, đầu bị đặt tại giữa không trung dừng lại. Yến Thanh Thanh nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi tóc dài, ta cho ngươi đem đầu kéo đi." Hàn Khiêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ưu ám nói: "Ngươi dứt khoát cấp ta cắt cổ được chứ sao?" "Ai nha, ta nói là cho ngươi hớt tóc." "Đừng, ta sợ ngươi không chiếm được ta, sau đó đang làm chết ta." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm liền hối hận. Yến Thanh Thanh mặt vô biểu tình đứng lên đi tới trước bàn làm việc, khom lưng lấy ra bên trong gậy bóng chảy, nhàn nhạt nói: "Hàn Khiêm, ngươi tựa hồ có chút không biết tốt xấu à, miệng của ngươi có bệnh, hôm nay lão nương cho ngươi trị một chút." Dứt lời cầm gậy bóng chảy đi về phía Hàn Khiêm. Hàn Khiêm vừa muốn đứng dậy, Yến Thanh Thanh cả giận nói: "Ngươi dám chạy, ta xuống lầu liền đem ngươi mở chiếc xe kia đập, ghê gớm mua cho ngươi cái xe mới." Hàn Khiêm bất động, Yến Thanh Thanh giơ chân lên giẫm ở Hàn Khiêm nơi bả vai ghế salon dựa lưng, dùng gậy bóng chảy đâm Hàn Khiêm mặt, cười gần nói: "Không chiếm được ngươi liền giết chết ngươi, tưởng cho ngươi nói ra miệng, lão nương vì ngươi tháo nát, mài hỏng miệng, đối ngươi ngày đêm nhớ đọc, ngươi cũng là hoài nghi ta sẽ thương tổn ngươi, bây giờ được rồi, không cần hoài nghi, ta cho ngươi chứng thật một chút liền tốt." Hàn Khiêm giơ hai tay lên, vai hàm chống đỡ lạnh buốt gậy bóng chảy, cười khan nói: "Chơi đùa đâu, chơi đùa đâu, thế nào còn ra tay đâu?" "Náo, ta cũng không cùng ngươi náo, thế nào? Ngươi tóc này là tín vật đính ước, chỉ có thể ôn ngoan cho ngươi kéo." "Không, không phải." "Nương nương ngươi thật tốt." Ở phòng nghỉ đem đồ lót chỉnh lý tốt, hai nữ nhân sóng vai đi ra, nhìn trước mắt một màn các nàng trong mắt của hai người toàn bộ đều là mê mang. Vào giờ phút này đến Thanh Thanh tư thế không có đổi, gậy bóng chảy còn đè ở Hàn Khiêm trên vai hàm, mỗi nhẹ nhàng đâm một cái, chính là sẽ hỏi lời miệng: "Có yêu ta hay không?" "Yêu yêu yêu yêu." "Một lần nữa, có yêu ta hay không?" "Yêu ngươi yêu ngươi." "Một lần nữa." Chương 452 không biết xấu hổ, chương 452 không biết xấu hổ. Hàn Khiêm bị Yến Thanh Thanh hành hạ có chút tâm lực tiểu thụy, hắn đối người bên cạnh tính khí cũng tốt không lời nói, sau đó Yến Thanh Thanh chơi mệt rồi, Hàn Khiêm cũng nhận được giải thoát, mới vừa nằm trên ghế salon chuẩn bị nghỉ ngơi, Nô Thanh Ti bu lại: "Hàn Khiêm, ta nói kịch bản chuyện ngươi cân nhắc thế nào, làm hồi báo, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì, để cho ta sờ sờ cái mông." Hàn Khiêm nhắm mắt lại, mở miệng thời điểm cũng không có quá lớn não, há mồm sẽ tới, Nô Thanh Ti cả giận nói: "Ngươi muốn chết à?" "Đổi một." "Vậy ngươi sờ sờ cái mông ta." Sau đó Ngô Thanh Ti nhéo một cái Hàn Khiêm mặt, Hàn Khiêm giận dữ, ngồi dậy cả giận nói: "Chuyện này ngươi nói vỗ liền vỗ a. Vốn là Phùng Luân chuyện sức ảnh hưởng cũng rất lớn, hơn nữa bây giờ người này không xa lưới ngươi biết không? Phim truyền hình thế nào vỗ?" "Vỗ một nửa." Ngô Thanh Ti gật đầu đồng ý: "Ngươi nói có đạo lý, ta còn thực sự là chuẩn bị vỗ một nửa, chủ yếu giảng thuật một người bình thường như thế nào từng bước đi lên không tầm thường con đường câu chuyện." Hàn Khiêm nhíu mày cả giận nói: "Ta nhìn ngươi không phải nhìn Phùng Luân, con mẹ nó là nghĩ vỗ ta đi." Một bên cùng Yến Thanh Thanh trò chuyện chuyện không quan hệ, Thái Thanh Hồ mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở Hàn Khiêm chú ý giọng điệu, đừng luôn nói lời lẽ bẩn thỉu. Hàn Khiêm ừ một tiếng, sau đó lại nằm ở trên ghế salon, Nô Thanh Ti đổi cái vị trí, tiếp tục hỏi: "Hàn Khiêm, ngươi đối Phùng Luân hiểu bao nhiêu? Tỷ như lần này động cơ phạm tội, tại sao phải giết khách sạn cái đó quản lý đại sảnh, hắn cùng Phùng Chí Đạt rốt cuộc có cái gì ân oán, Phùng Chí Đạt bây giờ thế nào?" Liên tiếp vấn đề để cho Hàn Khiêm có chút phiền não, mở mắt ra xem Nô Thanh Ti, trầm giọng trả lời: "Coi như ta cùng ngươi nói rất rõ ràng, cái này hí ngươi cũng không có biện pháp bố. Ngày đó ở duyên tụ khải lòng chuyện ngươi cũng biết, có chút trên lệnh cửa người bạch trần người khác tội danh, bất luận thật giả, bây giờ cửa nha môn nhi cũng không có bởi vì cái này chuyện đi điều tra quan biên, tại sao?" "Bởi vì mất mặt, Phùng Luân giết người động cơ ta cũng rõ ràng, đại đường quản lý chết chưa hết tội, Phùng Chí Đạt bây giờ đã chết, những thứ đồ này mạng đều bị phong gắt gao, rất nhiều tin tức trong thành phố trăm họ cũng không biết, ngươi cảm thấy ngươi có thể vô đi đâu trình chiếu. Đầu tiên khảo hạch ngươi liền không qua được, sau đó ngươi có biết hay không vô cái này điện ảnh hoặc là phim truyền hình, ngươi sẽ đắc tội bao nhiêu người?" Nô Thanh Ti cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó chỉ hướng Thái Thanh Hồ, mở miệng nói: "Cái này điện ảnh ta sẽ không bản thân vỗ, ta sẽ đi cùng trong tỉnh các lãnh đạo nói, nếu như tỉnh cửa nha môn cần một TV loại này kịch tới tuyên truyền cửa nha môn không chỉ có hắc ám, cũng có quang minh một phương, ngươi nói cái này phim truyền hình hoặc là điện ảnh có thể hay không để cho Phùng Luân lựa chọn tự thú?" "Ấu chí, ngươi điện ảnh một năm có thể vỗ xong, phim truyền hình đâu? Cũng một năm. Đến lúc đó kinh phí làm sao bây giờ? Còn để cho Thái Thanh Hồ cho ngươi lập tiền. Tỉnh cửa nha môn nhi tuyên truyền làm sẽ đồng ý, hay là nói phát thanh truyền hình có thể thông qua khảo hạch? Những thứ này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi nói nguyên nhân, ta tới biên kịch, ta trả cho ngươi thủ lao, còn lại không có quan hệ gì với ngươi. Bất kể, ta không nghĩ gây phiền toái cho mình, ngươi đi ngục giam tìm con cóc cùng Thương Tùng, để bọn họ hai giải thích cho ngươi rõ ràng. Ta đi qua, bọn họ cái gì cũng không nói, cái gì cũng đều không biết. Hàn Khiêm Ngô Thanh Ti bắt đầu nũng nịu, nhưng đây đối với Hàn Khiêm một chút tác dụng cũng không có, thậm chí để cho Hàn Khiêm có chút buồn ngủ, mắt thấy chuyện phải hủy bỏ, Ngô Thanh Ti quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ. Hồ Hồ, ngươi giúp một tay nha. Dứt lời lại nói Yến tổng, ta có thể cho các ngươi quảng trường Bình Diệu gia cư làm đại diện tuyên truyền, ngươi giúp ta khuyên nhủ Hàn Khiêm nha, nếu là thật có thể vô những thứ này kịch, ta sẽ cùng rất nhiều diễn viên gạo cội diễn chung, ta có thể ở đi về phía trước một bước. Yến Thanh Thanh không để ý Ngô Thanh Ti, nhìn về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói, nếu như Hàn Khiêm đáp ứng có thể bị nguy hiểm hay không cùng phiền toái. Thái Thanh Hồ nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không có quá lớn phiền toái, chuyện này đầu tiên muốn hỏi Trình Cẩm, sau đó ở đi nghe ngóng trong tỉnh ý kiến, cuối cùng là phụ trách khảo hạch kịch bản phát thanh truyền hình, nếu như cái này ba loại đều thành công vậy, đối Hàn Khiêm sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là cũng không có gì lợi ích, chẳng qua chính là cây cải đỏ kia nhi hứa nặng kia hai hào tiền mà thôi. Yến Thanh Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, hai hào tiền, đó là bao nhiêu? 30-50 vạn, hoặc là 6-70 vạn, chắc chắn sẽ không vượt qua 1 triệu, kỳ thực chút tiền này ta cảm thấy Hàn Khiêm không cần thiết đi kiếm. Ta ở tiền của ngân hàng ăn mấy tháng lợi tức liền đi ra, thiếu mua nửa chiếc xe ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Hàn Khiêm phát ra thét một tiếng kinh hãi cắt đứt hai nữ nói chuyện, ngồi dậy đỏ mắt xem Ngô Thanh Ti, người sau ra giấu một dùng tay ra hiệu, hướng về phía Hàn Khiêm cơ cơ. 600 ngàn. Ngươi cặn kẽ cùng ta nói rõ ràng. Ta để ngươi cái này phim truyền hình nhất định có thể bổ, ngươi cấp ta 1 triệu. Không được, ta không có nhiều như vậy. 800 ngàn. Ta chỉ có 600 ngàn, còn lại đều trả lại hồ hồ. Hàn Khiêm thở dài, vô lực nói. Vậy ta cặn kẽ cùng ngươi nói một lần, kia cái gì? Ngươi khi nào cấp ta tiền? Yến Thanh Thanh xem Hàn Khiêm không có tiền đồ dáng vẻ, không khỏi mở miệng nhỏ giọng chửi mắng, cái này thần dữ của lại mắc bệnh, ngươi tiết kiệm một chút tiêu tiền cái gì cũng có, ngươi đưa ra ngoài tiền cũng không chỉ 600 ngàn, ngu thi từ chiếc kia A7, quý tính 100 ngàn, đồng giao 110 ngàn, ngươi bạn nối khố chiếc xe kia mặc dù là ôn văn mua, nhưng cũng là ngươi Hàn Khiêm tiền a. Ở cộng thêm ngươi cấp Tô Lượng cùng Dương Lam, tiêu tiền thời điểm không thấy ngươi nháy mắt, vì 600 ngàn mặt cũng không cần. Nô Thanh Ti cũng có chút ngoài ý muốn, sớm biết trực tiếp nói tiền có được hay không? Cần gì phải vết mực cái này yêu nửa ngày, đồng thời Ngô Thanh Ti có chút lửa giận, ta để ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện ngươi không động tâm, vì 600 ngàn ngươi nhãn tình kích động đều đỏ. Càng nghĩ càng giận, Ngô Thanh Ti hừ lạnh nói, ta kịch bản thông qua, ngươi có thể bắt được tiền. Hàn Khiêm chăm chú gật gật đầu, ta đừng 600 ngàn, ngươi cấp ta 400 ngàn, nhưng là ngươi hôm nay muốn cho ta 200 ngàn, còn lại thông qua rồi thôi sau ở nói, không phải chúng ta không bàn nữa. 300 ngàn, ta có thể bây giờ liền cho ngươi xoay qua chỗ khác, thông qua không có quan hệ gì với ngươi. Bên trong cái, đây là ta số thẻ. Ta biên tập tin nhắn ngắn phát cho ngươi, ngươi trực tiếp lộn lại là được. Nô Thanh Ti ngẹo đầu cao mày xem Hàn Khiêm, người này là không có điểm mấu chốt sao? Vì có thể bắt được tiền cam tâm ít cầm 300 ngàn. Nô Thanh Ti không khỏi vươn tay mò sờ Hàn Khiêm cái chán, trong lòng nghi ngờ, cái này cũng không nóng à. Thế nào cảm giác Hàn Khiêm đầu góc bị hư đâu? Không phải Hàn Khiêm bị hư, vạn nhất cái này kịch bản bị bắt bỏ. Nô Thanh Ti ăn bạn, Hàn Khiêm tố cáo cũng không có địa phương cáo đi, nàng là Thái Thanh Hồ khuê mật, cuối cùng tiền này còn phải Thái Thanh Hồ cấp hắn, Hàn Khiêm không muốn để cho nhỏ Thái Thư Ký ở trên người Ngô Thanh Ti dự tiền. Nô Thanh Ti xem điện thoại di động hít sâu một hơi. Hàn Khiêm, đầu tiên ta hỏi ngươi, ngươi nói sau Phùng Luân có thể hay không tìm ngươi phiền toái. Hàn Khiêm không nói lời nào, Nô Thanh Ti cao mày lại nói, trong này dính dấp bao nhiêu quan viên. Hàn Khiêm còn chưa phải nói chuyện, một bên Thái Thanh Hồ không nhìn nổi, lấy điện thoại di động ra đi tới bên cửa sổ gọi một cú điện thoại, sau đó không có qua 10 phút, Hàn Khiêm điện thoại di động đến rồi một cái nhập chứng tin nhắn ngắn, Hàn Khiêm còn cố ý gửi tin nhắn ngắn tra xét một cái, xác định không có lầm về sau, ngẩng đầu lên cười nói, gì? Ngươi mới vừa rồi đều nói gì? Ta không nghe thấy. Nô Thanh Ti bị tức được mặt đều xanh rồi, nhiều năm như vậy, ai đã cho sắc mặt nàng nhìn? Đoàn làm phim phía đầu tư cũng tốt, đạo diễn cũng được, bọn họ trước giờ cấp Nô Thanh Ti qua sắc mặt, cũng không có nói lên qua quá đáng yêu cầu, bởi vì làng giải trí đều biết Nô Thanh Ti sau lưng có cái thần bí kim chủ, ra tay rất là hào phóng. Ai có thể cũng không nghĩ tới cái này kim chủ chính là một cái tiểu cô nương. Nếu nhận được tiền, Hàn Khiêm đem chuyện cặn kẽ trải qua cấp Nô Thanh Ti nói một lần, từ lần đầu tiên thấy Phùng Luân, lại đến đưa Lý Kim Hải sau khi về nhà trở lại khách sạn, đụng phải lăng nhục cô nương đại lưu, cùng con có quyết đấu. Ở nói cho Ngô Thanh Ti Phùng Luân cùng Phùng Chí Đạt giữa ân oán, lại giảng thuật quản lý đại sảnh nguyên nhân cái chết, về phần Phùng Chí Đạt nguyên nhân cái chết, Hàn Khiêm không nói ra, bởi vì hắn cũng không biết Phùng Chí Đạt rốt cuộc là bị ai bức cho. Chết. Ngô Thanh Ti nhanh chóng ghi chép xuống Hàn Khiêm đã nói mỗi một cái trọng điểm, Hàn Khiêm cũng ẩn nút một ít tin tức, cùng Phùng Luân một mình đi trên biệt chuyện, cùng Thái Thanh Hồ đi gặp Phùng Luân chuyện, Hàn Khiêm cũng chưa nói. Nếu là biên kịch, vậy nhưng đối sẽ sửa, Hàn Khiêm không cần thiết nói quá cặn kẽ cho mình gây ra phiền phải tới. Cùng Ngô Thanh Ti nói xong, cũng không khác mấy sắp tan việc, Ngô Thanh Ti đứng lên vươn người một cái, ngáp. Bắt đầu ngày mai vô các ngươi bất động sản quảng cáo tuyên truyền cùng đại diện, sau đó đang quay quảng trường Bình Diệu gia cư tuyên truyền áp phích cùng thu video, sau khi hết bận làm tiệc mừng công, có thể chứ? Yến Thanh Thanh dĩ nhiên là không có ý kiến gì, Nô Thanh Ti có thể cho thương trưởng đại diện để cho nàng còn có tự tin tin tưởng thương trưởng có thể giúp nàng kiếm nhiều tiền. Nhưng là, Hàn Khiêm lên tiếng, ngày mai ngươi đi trước một chuyến sướng hưởng bách hóa, mua chút vật, mang theo bảo tiêu, đừng trang điểm quá nghiêm thật, cấp sướng hưởng bách hóa làm một chút tuyên truyền đi, miễn phí cái chủng loại kia, còn có, ngươi buổi tối không mời chúng ta ăn một bữa cơm. Nô Thanh Ti xem Hàn Khiêm hữu môi cả giận nói, ngươi thế nào cái này không biết xấu hổ đâu. Chương 453 Ấu Chí Tổ ba người, chương 453 Ấu Chí Tổ ba người. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Hàn Khiêm liền bị Thái Thanh Hồ từ trong nhà bắt đi. Ôn Đoàn đứng ở cửa bưng một ly sữa bò nóng hướng về phía Hàn Khiêm phất tay gặp lại. Mặc đồ ngủ, Hàn Khiêm tâm bất cam tình bất nguyện bị Thái Thanh Hồ từ trong nhà bắt đi. Kể từ lần trước ở khách sạn thể nghiệm một lần thủy tinh chi yêu, Thái Thanh Hồ trở nên rất cường thế, có loại tiểu tam đang đường nhập thất thành phòng chính ý tứ. Dĩ nhiên Hàn Khiêm là chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, trong đầu của hắn cũng không có những thứ đồ này. Bên trên đỏ chói phe ra gì, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói, ngày nào đó ngươi cái xe này mượn ta lái một chút. Tốt, bây giờ liền cho ngươi, sau đó ta cũng có thể đi định xe mới, kiểu mới ER8 đơn giản quá đẹp rồi, sau đó đem mặt thạ đưa cho cây cải đỏ kia, để cho cái này cái cây dụng tiền nhanh lên cấp ta kết quả. Xem Thái Thanh Hồ lấy điện thoại di động ra thì cứ hỏi xe, Hàn Khiêm vội vàng bắt lại cổ tay của nàng, ai thanh nói, tiểu cô nãi nãi, cái đó ER8 được bao nhiêu tiền? Rơi xuống đất hơn 260 đi, giá cả còn không tính quý, tiền luyện cái đó xe thích rất lâu rồi, quá mắc, không nỡ. Hàn Khiêm chậm rãi buông ra Thái Thanh Hồ thủ đoạn, cái này đại tỷ có bao nhiêu tiền đoán chừng chính mình cũng không biết, nhà nàng lao ra từ trước khi đi đem bán công ty thu tiền mặt để lại cho cháu gái, có thể ở làng giải trí để cho Ngô Thanh Ti như cá gặp nước, cô nương này tiền trong tay nên nếu so với Vinh Diệu mấy cái cổ đồng cộng lại đều nhiều hơn. Nhưng là, Hàn Khiêm không thể đem Thái Thanh Hồ cho nàng xem như lẽ đương nhiên, nếu như hắn là loại tính cách này, Ôn Đoán hoặc là Yến Thanh Thanh liền đã sớm để cho hắn thất thủ. Ngươi có mua hay không ER8 ta bất kể, bây giờ ngươi trước kia mặt thả cùng Ôn Đoán cái đó hốt chờ ta mở ra cũng thật thoải mái, cái này phe ra gì ta cũng không mở, cùng ngươi đùa giỡn đâu. Thái Thanh Hồ để điện thoại di động xuống, u đoán xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng thầm thì, ngươi thật mất hứng. Mặt mũi cứ như vậy trọng yếu à, ta không phải là nghĩ đưa xe ngươi sao, ngươi lúc nào thì có thể mềm một chút à. Hàn Khiêm nhìn túi đầu đốt thuốc lá, nhẹ giọng nói, ta lúc nào có thể mềm điểm trong lòng ngươi không đếm. Một câu nói để cho Thái Thanh Hồ đỏ mặt như cái quả táo, nhẹ nhàng nện cho một cái tên lưu manh này bà bay, nhỏ giọng nói, ngươi căm ghét. Hàn Khiêm quay đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn Thái Thanh Hồ, nghiêng đầu nói, ta nói là cô gái khóc thời điểm ta sẽ mềm lòng, ngươi nghĩ gì thế? Thái Thanh Hồ cũng không hoảng loạn, nhẹ nhàng đem rũ xuống sợi tóc quận tại sau tai, nhàn nhạt nói, tướng công, nên động phòng. Hàn Khiêm quả quyết câm miệng, nếu là lên tiếng đề tài này liền không kết thúc được. Thái nhỏ thư ký cũng không có truy hỏi, xoay người ở phía sau đưa qua một bộ quần áo ném cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, hôm nay Ngô Thanh Ti quay quảng cáo cùng video, vừa sáng sớm gọi điện thoại để cho ta đi qua, nói là không có cảm giác an toàn, thuận tiện cũng để cho ngươi đi qua, hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi thay quần áo trước đi. Ở chỗ này, trên người ngươi còn có ta chưa có xem qua địa phương. Tiểu cách cái gì sức lực, nhanh lên một chút. Ừ, tại sao lại là Tây Trang A? Thái Thanh Hồ nghe xong đem Tây Trang ném tới phía sau, đưa qua một bộ khác đồ đi chơi đưa cho Hàn Khiêm. Thích hợp xuyên đi, gần đây không có thời gian mua tới cho ngươi quần áo, ngươi Tây Trang sắp xỉ bị ấm áp cùng Yến Thanh Thanh bị bao. Ta nhìn Yến Thanh Thanh trong phòng nghỉ có rất nhiều Tây Trang, nhìn kích thước là cho ngươi chuẩn bị, đồ thể thao quý tính lại ở mua cho ngươi, mua quần áo cho ngươi quá khó, ta lái xe. Ngươi thay quần áo. Hàn Khiêm cởi xuống quần ngủ, sau đó mở miệng hỏi. Giữ ấm đồ lót đâu? A, quên mua, ta hôm nay một ngày đều đi theo ngươi, cơ bản đều ở đây bên trong xe, không mặc cũng không có sao, ta mua cho ngươi quần lót, đổi sao? Không đổi, tối hôm qua đổi. Như vậy a, tại sao ta cảm giác ngươi còn có chút thất vọng đâu? Ta có thể đừng như cái lưu manh vậy được sao? Lỗi lỗi lỗi. Không phải giống như, đúng là ta, tướng công a. Nên động phòng. Bị Thái Thanh Hồ lừa, Yến Thanh Thanh điện thoại đánh tới để bọn họ hai đi công trường. Vừa sáng sớm không biết là ai quyết định, vỗ chính là bên ngoài phòng hình, không biết là Yến Thanh Thanh để cho người tăng ca làm hay là rất sớm trước kia liền hoàn thành, ở một chỗ tạm thời hoàn thành tiểu khu một góc tiến hành quay trụ, dùng Yến Thanh Thanh lời nói, hậu kỳ VS một cái là được rồi. Nô Thanh Ti mặc một bộ trắng xanh đan sen hán phục, trên đầu đánh một tinh xảo kim ti phượng, trang điểm cổ điển, thay đổi trong ngày thường thanh xuân thời thượng khí tức, trong tay nâng lưu nhân tạo tuyết ở máy chụp hình trước bày động tác, Hàn Khiêm đổ đi chơi bên ngoài khoác một món tây trang, ôm mang đánh run run đi tới, run giọng nói, sao thế nào thời gian này vỗ vỗ bên ngoài phòng, có chút lạnh. Đang khi nói chuyện răng trên răng dưới vẫn còn ở va chạm, Yến Thanh Thanh dở khóc dở cười xem Hàn Khiêm, bất đắc dĩ nói, Hàn đại tướng quân, ngươi nghỉ mát ngày đâu? Phen này có chút sương mù, trên cây treo sương, hậu kỳ xử lý nhẹ nhõm một chút, tối hôm qua chuẩn bị tuyết cũng không dễ dàng hòa tan, ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn không biết cái tiểu khu này phong cách à? Gì gì phong cách? Ta tốt lạnh, ta nghĩ trở về trong xe có được hay không? Yến Thanh Thanh cởi xuống trên người áo đông khoác lên Hàn Khiêm trên thân, mặc một bộ màu đen áo lông cừu, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu. Nô Thanh Ti cũng liền xuyên cái này một món hát phục, lần này nàng hợp tác với chúng ta có một nửa coi như là tặng, nàng ở bên ngoài đông lạnh, chúng ta đi trong xe, không tốt lắm, nhẫn một hồi liền đi qua. Hàn Khiêm cầm áo khoác lần nữa khoác lên Yến Thanh Thanh trên thân, run giọng nói, ta còn có thể kiên trì một hồi, ngươi đừng tìm ta nói tiểu khu lối kiến trúc thiết kế thành hoa hạ nếp xưa. Ngươi cùng Ôn Đoán phải làm quần thể cung điện, không phải nói cao tầng sao? Cao tầng có thể làm sao? Dù sao cũng so đầy đường kiểu dáng châu Âu phong cách khá hơn một chút, tiểu khu chủ tính ngươi một chút cũng không xem đi. Ta lười cùng ngươi nói, Dương Giai ngươi đi cấp Nô tiểu thư đưa một ly nước nóng đi qua, ấm áp thân thể. Hàn Khiêm xem mặt đều bị đông lạnh tím Nô Thanh Ti, khẽ khẽ thở dài, công việc gì cũng không dễ dàng, nhẹ nhõm công tác mệt mỏi chính là đầu óc, không mệt đầu óc mệt mỏi thân thể. Nghệ nhân mặt ngoài xem bành bao, một trận điện ảnh cầm bao nhiêu cả sẽ, nhưng nơi này mặt khổ cực ai thấy được. Nô Thanh Ti ở nơi này âm hơn 10 độ khí trời liền phê một tầng xa, kia mùa đông trong những thứ kia rơi xuống nước hí đâu. Luôn là nhìn chằm chằm cả sẽ, chỉ nhìn tạc ăn thịt, không nhìn tạc bị đòn. Nô Thanh Ti chẳng qua là ôm ly nước ấm áp tay, sau đó tiếp tục bắt đầu vỗ, xem cánh tay của nàng cùng cẳng chân bại lộ ở trong không khí, Hàn Khiêm phát hiện mình cũng không bằng một nữ môn, lạnh cái dám lạnh, hởi xuống trên người tây trang ném cho giống vậy đông lạnh dậm chân thái thanh hồ, điểm một cây khói, hai tay cắm ở túi quần trên người hơi ngửa ra sau, khí mắt xem bận rộn đám người. Lạnh sao? Lạnh. Chết rét cũng vui vẻ. Hàn Khiêm thường bị thương không phải là không có đạo lý, hắn tổng cộng bản thân so tài. 7 giờ qua một chút, màu hồng Audi A7 đến rồi, Bu Thi từ ăn mặc cùng một đường chạy chậm mà đến, xoa xoa tay xem chụp hình Ngô Thanh Ti, sau đó nhìn một cái Hàn Khiêm, nghi ngờ mở miệng. Các ngươi hai cùng chúng ta qua không phải một mùa vụ a? Hàn Khiêm cái này cổ áo nút áo có thể cái nút sao? Nhìn ngươi ta cũng lạnh. Đã bị đông cứng được chết lặng Hàn Khiêm cắn răng nói. Không lạnh. Sức sống hừng hực. Nha. Vậy ngươi cởi trần đi, ta lạnh. Nghe tiếng, Hàn Khiêm cơ giới vậy quay đầu liếc một cái Ngô Thi Tử, tao mày nói. Ngươi tại sao cũng tới? Ôn Đoán lại bắt đầu lười biếng rồi. Ngô Thi Tử nhắm hai mắt thở dài. Đại tiểu thư lười biếng ta có biện pháp gì, không chỉ là ta, Lâm Tung Hoành cũng tới, hắn cũng rất quan tâm liên thành kế hoạch chuyện. Tiếng nói rơi, Lâm Tung Hoành đến đây, người này xuyên được kêu là một soái, áo sơ mi trắng, tây trang màu đen, tây trang ngoài khoác một món áo khoác, và áo vượt qua đầu gối, chia 3-7 màu nâu kiểu tóc, hút thuốc tay mang theo da thật bao tay. Người này nếu so với Hàn Quốc những thứ kia hoa mỹ nam đều muốn anh tuấn, chủ yếu cái này Lâm Tung Hoành có một chút là Hàn Khiêm chỗ không kịp, người này trên mặt một mực mang theo nụ cười xấu xa, cho dù không cười, người này mặt mũi cũng giống đang cười. Bên cạnh hắn Lạc Thần xuyên một bộ đông sơn sám. Hai người này có loại bến thượng hải ý tứ, có lẽ là cũng muốn phối hợp hôm nay quay chụp. Hàn Khiêm xem Lâm Tung Hoành, Lâm Tung Hoành cũng ở đây xem Hàn Khiêm, một giây kế tiếp người này đem áo khoác cởi xuống ném cho sau lưng trợ lý, xài bước đi hướng Hàn Khiêm, gần người về sau, Hàn Khiêm cao mày bất đắc dĩ nói: "Ngươi qua đây chứng minh ngươi cũng không sợ lạnh." Lâm Tung Hoành mắt thấy Ngô Thanh Ti, nhẹ giọng trả lời: "Tiểu cô nương vì công tác thật tình như thế, ta Lâm Tung Hoành có lý do gì ba tầng trong ba tầng ngoài đứng ở chỗ này, thần nhi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần vô kết thúc, lập tức đi đem áo khoác khoác lên Ngô tiểu thư trên thân, đây là tôn kính." Lạc Thần rất chăm chú gật đầu, bây giờ Lâm Tung Hoành thật để cho nàng thích. Lâm Tung Hoành lấy ra một điếu thuốc đưa cho Hàn Khiêm, nhàn nhạt nói: "Không có độc, hai nhà công ty ở hợp tác, ta phân rõ ân oán cá nhân cùng tập thể lợi ích." Hàn Khiêm nhận lấy điếu thuốc cười nhạo nói: "Ai u, trưởng thành." "Lâm Tung Hoành ngươi không phải nam nhân hình ảnh vẫn còn ở trong óc của ta, rõ ràng trước mắt." Lâm Tung Hoành nhìn xa xa thở dài: "Đúng a, ta hận không được giết chết đã từ ta, Hàn Khiêm à, ta khi nhìn đến ngươi đứng ở chỗ này thời điểm ta hiểu một cái đạo lý, nam nhân có thể thua, có thể bại, có thể bị thương, duy chỉ có cái này eo không thể cong, cả đời cong một lần là đủ rồi, sẽ không ở có lần nữa. Ngươi thật đúng là trưởng thành, ta đang suy nghĩ có phải hay không đem cha ngươi để một bên bắt đầu coi trọng ngươi." Lâm Tung Hoành không có trả lời, lúc này Ngô Thanh Ti tổ thứ hai quay chụp kết thúc, Lạc Thần đưa đi áo khoác tự tay khoác ở trên người của nàng, Tiểu Dương Giai chuẩn bị nước nóng, bây giờ Ngô Thanh Ti da bị đông cứng đã không bình thường. Nói thật, Hàn Khiêm có chút đau lòng, cao mày hướng về phía xa xa quay phim sư hô. "Thống quái điểm." Lâm Tung Hoành cao mày mở miệng. "Đừng mẹ hắn lề già lề dề." Dứt lời hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời phát ra hừ lạnh đem đầu xoay đến bên kia, lúc này sau lưng của bọn họ chuyển tới một đạo quen thuộc, cũng để cho bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. "Hàn thiếu, Lâm thiếu hai vị hôm nay tự thân đi làm, để cho Liễu Mộ có chút ngoài ý muốn." "Ừ, mặc ít như thế, ta không so được." Lâm Tung Hoành đầu cũng không chuyển, lạnh giọng cười nói: "Ta cùng Hàn Khiêm như thế nào là chuyện của chúng ta đều là nam nhân." Lời này vừa nói ra, đột nhiên trở về Liêu Xanh Ca sắc mặt trở nên khó coi, cởi xuống tây trang ăn mặc màu tím đậm áo sơ mi đi tới. Yến Thanh Thanh che đầu vô lực thở dài, Ngô Thi Tử hơi có chút lúng túng. Đang uống nước nóng, Ngô Thanh Ti hướng về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói: "Bọn họ không lạnh sao?" Thái Thanh Hồ xem ba người, bĩu môi nói: "Nam nhân đều ấu trĩ." Lạc Thần nói tiếp mở miệng: "Những lời này ta đồng ý, chương 454 thật khở hay là tính toán, chương 454 thật khở hay là tính toán quay chụp ở 11 điểm chúng kết thúc." Trong lúc Ngô Thanh Ti nghỉ ngơi hai lần, ba bốn cái mặt trời nhỏ vây quanh nàng trợ giúp nàng ấm lại, hình phim ảnh là ba cái ấu trĩ quỷ thẩm, tính toán thì tính toán, cứu hận thuộc về cứu hận, có ở đây không chọn hình chuyện này bên trên, ý kiến của bọn họ rất thống nhất. Tổng cộng chọn 7 cái, là ba người đều gật đầu tán thưởng. Lâm Tung Hoành xem hình nhàn nhạt nói: "Nếu như không phải cần bối cảnh, cái này hình tựa hồ không cần tu, Thần Nhi, hình sau khi kết thúc tiếp theo hạng là cái gì?" Lạc Thần tựa hồ trở thành Lâm Tung Hoành trợ lý, cầm tấm phẳng liếc nhìn, nhẹ giọng nói: "Là video, hai đoạn, phân biệt ở Vinh Diệu quảng trường màn ảnh lớn cùng tập đoàn sướng hưởng ngoài màn hình hiển thị phát ra video, cái này hai đoạn video cũng là lần này hợp tác trọng yếu nhất." Lâm Tung Hoành nghe xong nhíu mày, thấp giọng nói: "Hàn Khiêm ngươi cùng Ngô Thanh Ti quen thuộc, ngươi đi hỏi một chút nàng còn có thể hay không kiên trì ở, ai mẹ hắn quy định hán phục nhất định phải mùa hè, mùa đông nhỏ áo đông cũng rất tốt." Hàn Khiêm bĩu môi trả lời: "Ai nói không phải đâu. Ngô Thanh Ti cũng nhận biết ngươi, ngươi đi qua bản thân hỏi." "Ta không quá muốn nói chuyện với nàng." Ban đầu Lâm Tung Hoành bị Phùng Luân xem như cái ghế ngồi dưới đất thời điểm Ngô Thanh Ti cũng ở tại chỗ, hắn là thật không muốn cùng Ngô Thanh Ti nói chuyện. Hai cái ở trong thành phố danh tiếng cùng múc nam nhân giờ phút này cũng sợ. Liêu Xanh Ca bĩu môi châm chọc nói: "Hai phế vật." Dứt lời hai người đồng thời quay đầu, cả giận nói: "Ngươi đi." "Vậy ngươi đi." Liêu Xanh Ca cũng bị kích động ra hỏa khí, cao mày cả giận nói: ta đến liền ta đi. Hoặc giả nam nhân đều ấu trĩ, cũng đừng nói nam nhân ấu trĩ, nếu như ba tên này thành thủ, tại chỗ toàn bộ cha cộng lại cũng không bằng bọn họ một thành thủ. Liêu Xanh Ca quả nhiên đi lên phía trước hỏi thăm Ngô Thanh Ti ý kiến, người này rất vô lễ, đối Ngô Thanh Ti trợ lý xem như không khí vậy lướt qua, sau đó cũng không lâu lắm, quyết định ra đến. Buổi chiều vô video, bây giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Ngô Thanh Ti khoác áo khoác chạy chậm đến trở về nàng hóa trang xe, cô nương này là thật đông lạnh hỏng, trợ lý cùng Thái Thanh Hồ đuổi sát đi qua, Yến Thanh Thanh cùng Ngô Thi Từ cũng đội vàng đi theo, về phần ba cái trang người rắn giỏi hấu chí quỷ cũng rối rít kiếm cớ trở về trong xe nghỉ ngơi. Hàng Kiêm bên trên Yến Thanh Thanh ngắc điệu, tùy ý nắm quần áo đắp lên trên người, nổ máy xe mở ra gió ấm. Lâm Tung Hoành không thể so với người này tốt bao nhiêu, ở trong xe đánh run run mắng Hàn Khiêm con này chó điên, về phần Liêu Xanh Ca cũng không tốt gì, chỉ bất quá hắn bên người so ngoài ra hai người nhiều một người phụ nữ, cắn răng chửi mẹ. Ngươi nói hai người bọn họ có phải bị bệnh hay không? Như vậy lãnh như ngày, hai ngu bức sao? Trợ lý một câu nói không dám nói, trong lòng đang nghĩ, kỳ thực Liêu thiếu ngươi cũng không thông minh, ngươi cùng bọn họ giận dỗi làm gì? Giữa trưa đồ ăn rất bình thường. Hộp cơm. Một ăn mặn hai làm phối hợp một chén nóng hầm hập canh trứng. Cũng không biết là ai định, Lâm Tung Hoành nhận lấy Lạc Thần đưa tới hộp cơm, nghe vị hôn thê nói với tuyên. Ngang dọc ngươi làm gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian nhà, còn ăn loại vật này. Lâm Tung Hoành cười nhéo một cái Lạc Thần cóng đến đỏ lên cái mũi nhỏ, nhẹ giọng cười nói. Nô Thanh Ti lưu lượng bao lớn tưởng tượng qua sao. Đừng nói chụp hình, chính là hôm nay chuyện này đều sẽ bị người vô xuống phát đến trên web đi, không phải ngươi cho là hàng chó điên cái tên kia vì sao mặc ít như thế đứng ở chỗ này, cũng không phải là vì cấp tính sao. Ngươi cho rằng ta ngu phụng bồi hắn đi đông lạnh, còn không có hiểu. Lạc Thần mê mang lắc đầu. Sau đó đột nhiên biến sắc mặt, cả giận nói: "Ngươi muốn cấu kết Ngô Thanh Ti?" Lâm Tung Hoành nhíu mày, nghiêng đầu nói: "Sớm một chút kết hôn, sau đó nhà ngươi công ty hay là giao cho ta xử lý đi, ngươi an tâm ở nhà mang hài tử, ta cấu kết Ngô Thanh Ti làm gì? Hơn nữa cấu kết đứng lên tương đối khó khăn, phía sau nàng cái đó kim chủ vốn quá hùng hậu, chúng ta ăn mặc bất ở chỗ này đông lạnh nếu vì chuyện sau này dễ nói, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta thuê thủy quân lăng xê một cái, tập đoàn Sướng Hưởng tổng giám đốc Lâm Tung Hoành vì biểu hiện đối nghệ nhân tôn kính, lựa chọn giống vậy ở âm mười mấy độ khí trời kiên trì đi cùng, ở bằng vào ta điểm nhan sắc cùng thân phận, lập tức chỉ biết trở thành sao internet, tập đoàn Sướng Hưởng cũng sẽ nhanh chóng nổi tiếng, hiểu? Lạc Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nghi ngờ nói: "Ngươi nổi tiếng rồi thôi sao muốn làm gì? Ta không làm gì đều là lưu lượng, chỉ cần lăng xê tốt, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền quảng cáo, ngươi một hồi tìm người đi vỗ một cái, nhớ đừng cấp kia hai cái ngu bức ngay mặt, ngươi ăn cơm, ta có chút chuyện." Dứt lời Lâm Tung Hoành cầm hộp cơm xuống xe, đi về phía quay chụp nơi trốn, cùng nhiếp ảnh sư cùng với nhân viên công tác ngồi chung một chỗ vào ăn, vừa nói vừa cười. Hắn dù sao cũng là du học trở lại rồi, ở nước ngoài người này cũng không có chỉ lo chơi, hơn nữa đầu của hắn ở chính sự phía trên hay là rất linh hoạt, ngồi ở trong xe Liêu Xanh Ca thấy được Lâm Tung Hoành khác thường, làm phát hiện có người đang quay chụp hắn thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu hắn ý nghĩ, cầm hộp cơm mở cửa xe, cả giận nói: "Yến Thanh Thanh là cái phế vật sao? Còn không đi bổ túc. Chết rét rừng đánh vương bát ngươi cái ngu bức, mẹ hắn. Phiền chết rồi." Ở phiền nào hắn cũng phải xuống xe, tuyệt đối không thể để cho Lâm Tung Hoành cứ như vậy cướp tiền cơ. Lâm Tung Hoành thấy được Liêu Xanh Ca đi tới thời điểm, sắc mặt thay đổi, rốt cuộc vẫn bị cái này thái giám chết bẩm bị phát hiện. Ngồi ở trong xe miệng lớn ăn cơm Hàn Khiêm xem bên ngoài hai người, ánh mắt hơi có chút mê mang, bọn họ lên cơn gì? Hàn Khiêm muốn tìm người phân tích, sau đó phát hiện bên người vậy mà không có bất kỳ ai, chẳng lẽ là còn nghĩ phân một cao thấp? Ai mới là người rắn giỏi? Hàn Khiêm không đoán ra được, hắn so hai người này nhiều 3 năm thời gian trống, hắn đối mạng không hiểu mạng hùng mạnh cùng tiến bộ, ở Hàn Khiêm trong ấn tượng, mạng còn dừng lại ở trừ cùng trò chơi thời đại. Không hiểu tin tức truyền lưu. Hàn Khiêm không có xuống xe, hắn thật không nghĩ đi xuống bị đông cứng, các ngươi hai so đi, ta Hàn Khiêm nhận sợ có được hay không? Hàn chó điên không có xuống xe, Lâm Tung Hoành thở phào nhẹ nhõm, Liêu Xanh Ca hơi có chút nghi ngờ, Hàn chó điên lại đang tính kế thứ gì? Bất luận như thế nào, Dương Đại Vương bác khẳng định không thể ăn một mình, hắn chùa Liêu Điêu cái đầu tiên không đồng ý chồn chùa ủng so thái giám dễ nghe điểm. Sau đó Liêu Xanh Ca tức giận, túi đầu ăn cơm nổi giận mắng: "Dương Đại Vương bác, con mẹ nó định một cơm. Ngươi không có tiền. Liêu thái giám ngươi có bị bệnh không? Không phải con mẹ nó công ty các ngươi người định." Ở hai người tranh chấp thời điểm, Yến Thanh Thanh đi tới, đi vào hai người cau mày nói: "Lâm tổng, Liễu đồng, cái này cơm trưa là các ngươi ai quyết định?" Hai người hơi sững sờ, sau đó nâng đầu cùng kêu lên cả giận nói: "Hỏi Hàn chó điên đi." Yến Thanh Thanh cau mày nghi ngờ: "Hàn Kiêm định, hắn cũng mau chết rét còn có ý định này." Sau khi ăn xong, quay chụp tiếp tục, ba cái gia hỏa lại đứng chung một chỗ, giống vậy hai tay để túi quần, giống vậy ngậm muốn lên nửa người hơi ngửa ra sau, lần này ba người toàn bộ đều là áo sơ mi mỏng hệ cái này cả bạn, áo sơ mi khoản thức bất đồng, cả bạn màu sắc khác nhau. Nô Thanh Ti trong lòng tràn đầy đều là nghi ngờ. Chính là cái này ba cái gia hỏa đứng ở trong thành phố trẻ tuổi một mạch tụ cùng. Tỷ tỷ là vì kiếm tiền, các ngươi đang làm gì thế? Ba ngu bức sao? Chương 455 Đông Cung Nương Nương cũng có tính khí, chương 455 Đông Cung Nương Nương cũng có tính khí, ba cái gia hỏa nguyên lai cho là quay chụp video rất đơn giản, chính là cầm máy quay phim liền vô thôi, vậy có thể dùng thời gian bao lâu? Một giờ đủ hai đầu, nhưng sự thật để cho ba cái ngu bức ngơ ngác, nắng chiều hoàng hôn, mặt trời xuống núi. Mặc dù vào xuân, trời tối hay là rất sớm, Vinh Diệu xe buýt chậm rãi lái tới. Hàn Kiêm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng kết thúc." Vừa dứt lời, liền nghe đã có người la to một tiếng. được rồi, nghỉ ngơi trước ăn một chút gì, ở lấy một cảnh đêm hôm nay liền đến nơi này, ngày mai đang tiếp tục. Còn tới. Hàn Khiêm có chút gánh không được, nhẹ giọng nói. Các ngươi liền kiên trì đi, ta về nhà trước, bị chết dễ áo. Lâm Tung Hoành nhìn một cái Liêu Xanh Ca, người sau tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ. Quay phim xưa cùng nhân viên công tác bên trên xe buýt đi ăn cơm, cũng không thể đang dùng hộp cơm lừa gạt người ta, xe buýt nên rời đi trước mang theo nhân viên công tác đi ăn cơm, còn lại mấy người phân biệt lái xe của mình trở về, Lâm Tung Hoành nên rời đi trước, sau đó là Liêu Xanh Ca, cuối cùng làm Hàn Khiêm chuẩn bị lên xe thời điểm phát hiện mấy cái này cô nương cấp hàng quên. Thái Thanh Hồ cho là Yến Thanh Thanh sẽ tiếp Hàn Khiêm, người sau cho là Thái Thanh Hồ tiếp, dầu gì còn có một cái ngu thi tử, Hàn Khiêm thế nào cũng có thể có xe ngồi, Thái Thanh Hồ phải đi chiếu cố Ngô Thanh Ti, Khuê Mật cùng nam nhân, vào giờ phút này nàng lựa chọn Khuê Mật, Khuê Mật hôm nay chịu tội, Yến Thanh Thanh trong tay có công tác phải bận rộn, ngu thi tử cũng muốn đi an bài hình chuyện. Kết quả là biến thành cái bộ dáng này. Hàn Khiêm đứng tại chỗ đầy mắt mê mang, gọi điện thoại. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, một chiếc màu đỏ xe con lái tới, xe dừng ở đất trống, Ôn Đại tiểu thư đi xuống xe xem bốn phía đầy mắt mê mang. Người đâu? Không phải nói còn phải vỗ cảnh đêm sao? Hàn Khiêm ho nhẹ một tiếng đi lên trước, vỗ một cái xe, nhẹ giọng nói: "Tới đón ta sao? Rốt cuộc còn là mình vợ trước à, biết mình bận bịu cả ngày." Ôn Đoạn hướng về phía Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nhẹ giọng hỏi: "Người đâu? Làm sao lại còn lại chính ngươi ở chỗ này? Cũng đi ăn cơm. Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Chờ ta. Ngươi biết ta sẽ đến." "Hả? Ngươi còn tưởng rằng ngươi 18 tuổi đâu? Ngươi cũng gần thành lao đầu nhi, thế nào còn mặc ít như thế? Hết thảy đều là ngoài ý muốn, lên xe nói đi, bọn họ đi ăn cơm." Ôn Đoán không phải tới đón Hàn Khiêm. Hàn Khiêm cũng không có chờ Ôn Đoán. Chẳng qua là tình cờ, chẳng qua là duyên phận. Lên xe Ôn Đoán gọi cho Ngô Thi Tử hỏi thăm bọn họ ở nơi nào, chờ đến cái này nhỏ tiệm ăn, Hàn Khiêm không muốn xuống xe, thân thể mới vừa ấm áp tới, hắn có chút muốn ngủ, Ôn Đoán không để ý Hàn Khiêm đi xuống xe vòng qua đầu xe mở cửa xe, cưỡng ép đem Hàn Khiêm đưa trên xe cấp lôi đi xuống, cởi xuống trên người nữ khoản màu hồng áo đông khoác lên Hàn Khiêm trên thân, căn bản không cho Hàn Khiêm cơ hội cự tuyệt, nắm cánh tay của hắn nhét vào tay áo, sau đó đem khóa kéo xuống cầm vị trí, lại đem lông xù liền mũ áo chụp tại trên đầu của hắn. Trên dưới quan sát Hàn Khiêm, Ôn Đoán hài lòng gật gật đầu, sau đó ở ghế sau lấy ra một món áo khoác ra mặc lên người bên trên, lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay đi vào nhỏ tiệm ăn. Ôn Đoán đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, nàng cùng Yến Thanh Thanh điểm nhan sắc không phân cao thấp, chiều cao nhưng so với Yến Thanh Thanh cao hơn một cái đầu, Thái Thanh Hồ so Ôn Đoán chiều cao, điểm nhan sắc hơi kém một chút nào, chỉ có thể nói Ôn Đoán tướng mạo càng phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Thuộc về ngọt ngào dễ nhìn, Thái Thanh Hồ thời là lãnh diễm. Nhưng nhiều người hơn mục tiêu không ở Ôn Đoán trên thân, mà là bên người nàng Hàn Khiêm. Từ người rắn giỏi đột nhiên biến thành màu hồng con quỷ nhỏ, cực lớn sai biệt khiến lòng người có chút khó thích ứng, Hàn Khiêm cũng có chút ngại ngùng, mong muốn cởi xuống áo đông tháo cái non xuống, nhưng Ôn Đoán không đồng ý, lôi kéo Hàn Khiêm đi về phía Thái Thanh Hồ kia một bàn, đè xuống Hàn Khiêm đầu đem hắn đặt tại trên ghế, sau đó Ôn Nhu bắt lại cái mũ, kéo xuống qua kéo, nhàn nhạt nói: "Thái Thanh Hồ, ta buổi sáng đem Hàn Khiêm giao cho ngươi, ngươi sẽ để cho hắn xuyên như vậy cái áo sơ mi đứng bên ngoài. Lần sau đừng nghĩ ở trước mặt ta đem Hàn Khiêm đón đi." Thái Thanh Hồ im bặt, Nô Thanh Ti cố ý phải giúp Khuê Mật lấy lại danh dự, mới vừa nổ ra một chữ, Ôn Đoán ánh mắt trong nháy mắt đâm về phía nàng, lạnh lùng nói: "Đây là mấy người chúng ta chuyện, ngươi không có quan hệ gì với Hàn Khiêm, ngươi cũng không có mở miệng tư cách." Cô nương này đột nhiên trở nên cường thế, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói một tiếng thật xin lỗi, Ôn Đoán nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt ở nói: "Các ngươi mấy cái cũng đi, đem chính Hàn Khiêm còn đang chỗ kia rồi. Ta không cho hắn gọi điện thoại nói ta muốn đi qua, hắn cũng sẽ không ngốc nghếch ở âm mười mấy độ buổi tối chờ ta, Yến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ, còn có Thi Tử, các ngươi thật là lợi hại à, một người sống sờ sờ ném đi đều quên." Yến Thanh Thanh nhướng mày xem Ôn Đoán, há miệng không nói ra lời, đến tiệm ăn thời điểm nàng phát hiện Hàn Khiêm mất đi, gọi điện thoại kết quả tắt máy, Thái Thanh Hồ cùng Ngu Thi Tử cũng không có mở miệng, đích thật là các nàng sơ sót. Xem tràng diện có chút nghiêm trọng, tất cả mọi người đều ở đây xem bọn họ, Hàn Khiêm nhẹ nhàng lôi một cái Ôn Đoán vào áo, nhỏ giọng nói: "Là ta không có cho các nàng gọi điện thoại, quần áo cũng là chính ta phải mặc ít như vậy." Dứt lời Ngô Thanh Ti tiếp theo nói: "Đúng, Hàn Khiêm người lớn như thế có thể ném đi hay sao?" Ôn Đoán cau mày nhìn về phía Ngô Thanh Ti, lạnh lùng nói: "Ta nói qua, ngươi không có tư cách can dự ta cùng Thái Thanh Hồ cùng với Hàn Khiêm chuyện, ngươi nói Hàn Khiêm không phải hải tử, vậy ngươi nói cho ta biết cái nào người trưởng thành đem chúng ta mấy cái từ dạ tiệc đưa ra tới. Một người trưởng thành sẽ làm như vậy lô mãng, khoe tài chuyện." Hàn Khiêm thích cùng bản thân so tài, rất quật cường cũng rất mềm lòng nghe lời, "Ta cũng không tin các ngươi cưỡng ép để cho hắn mặc quần áo hắn sẽ không xuyên, nhận biết thời gian cũng không ngăn à." Một lời nói để cho trên bàn mấy cái nữ nhân khen úi, Ôn Đoán đến một chén trà nóng đưa đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, nhàn nhạt lại nói: "Chỉ mới nghĩ lấy được, không nghĩ tới bỏ ra đúng không? Đừng nói cái gì nhục thể." Hàn Khiêm đối đồ chơi kia nhìn không nặng, "Thái Thanh Hồ, Tiến Thanh Thanh, Ngu Thi Tử, ta khuyên các ngươi tướng ăn đừng quá khó coi, Hàn Khiêm ngu, e quá thấp, hắn cũng là người, biết lạnh ấm nói khác." Một mực thuộc về bị động để cho Yến Thanh Thanh có chút không nhịn được, ngẩng đầu lên cao mày lạnh lùng nói: "Ngươi ở chỗ này nói chúng ta, vậy ta hỏi một chút các ngươi ban ngày đi làm gì rồi?" Ôn Đoán cười lạnh một tiếng, trân trọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi hai ở trên giường thời điểm ta Ôn Đoán vẫn còn ở các ngươi bên cạnh hướng dẫn các ngươi hay sao?" Một câu để cho tiệm ăn nhiệt độ hạ thấp đến không giờ, Ôn Đoán đối Hàn Khiêm là ngây ngốc, ở công ty là được người xưng là lãnh diễm băng sơn bà đấm thép à, đừng quên Lý Dương, cái này đại nam nhân lần đầu tiên Ôn Đoán phòng làm việc thời điểm eo không dám thẳng lên qua, mồ hôi trên mặt không ngừng qua. Nàng hôm nay có thể ở nơi này nói ra những lời này cũng nói ôn nhuãn vẫn nộ tới cực điểm, nàng có thể ở Hàn Khiêm trước mặt biểu hiện không có vấn đề, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận. Yến Thanh Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, là ta không có chiếu cố tốt Hàn Khiêm." Ôn nhuãn nhàn nhạt nói: "Kiếm tiền không sai, trong mắt chỉ có tiền cũng không đúng, lần này ta không ở so đo, nếu để cho ta biết Hàn Khiêm cùng các ngươi đi ra ngoài thời điểm không có bị chiếu cố tốt, ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào, bao gồm chính ta, ta yêu hắn, tâm ta thương hắn." Bảy chữ rơi vào Lâm Tung Hoành trong tai, ôn nhuãn cường thế rơi vào trong mắt. Bảy chữ giống như từng thanh sắc bén đao nhọn đâm thủng trái tim của hắn. Lâm Tung Hoành hít sâu một hơi, đứng lên nhẹ giọng nói: "Ta đi ra ngoài hút cái khói, không ăn được." Hàn Khiêm cũng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ta cũng đi ra ngoài hút điếu thuốc." Hắn không biết nên thế nào đi khuyên ôn nhuãn, cũng không thể nói một câu: "Ai nha, không có sao, đại lao ra không sợ lạnh." Nói như vậy đó chính là một mũ bước, ôn nhuãn đau lòng hắn, hắn cũng là không coi mình là chuyện. Hàn Khiêm đi ra tiệm ăn, đốt một điếu khói, ngửa đầu thổi ra chán ghét: "Ai, ta cảm giác giống như là mấy cái mẹ tại tranh đoạt quyền nuôi dưỡng, quá mệt mỏi." Tình ngủ đổi chữ sai chương 456 ngươi là quý bác gái thế giới chương 456 ngươi là quý bác gái thế giới bởi vì một ít nguyên nhân, buổi tối Ngô Thanh Ti nghỉ việc, nàng đình công cũng đại biểu hôm nay quay chụp phải kết thúc, Hàn Khiêm bị ôn nhoãn đón đi, lần này không ai đi ngăn trở, cũng không ai đi theo, Ngô Thi từ một mực tại cùng ôn nhoãn nói xin lỗi. Trên xe, Hàn Khiêm lái xe, ôn nhoãn thoát giày nút ở tay lái phụ, trong tay nâng niu một hộp lẩu ổ đèn. Khí trời cùng lẩu ổ đèn rất xứng đôi. Nàng tựa hồ đã quên mới vừa rồi không vui, cũng hoặc là không muốn đem không vui mang cho Hàn Khiêm, vừa ăn một bên lẩm bẩm: "Ta bây giờ bắt đầu có chút thích Quý Tĩnh, ta cũng phát hiện Quý Tĩnh đối ta uy hiếp lớn nhất, ngươi là ta không thể thiếu một, ngươi xa cách ta, Ôn Noãn liền không có biện pháp ở cho ngươi ấm áp, nhưng ta chẳng qua là không ở đầy đủ." Nhưng Quý Tĩnh á, Ôn Noãn cảm thán một tiếng. Hàn Khiêm chậm rãi lái xe, nhẹ giọng nói: "Quý bác gái thế nào? Ngươi ở Quý Tĩnh trong mắt không không không, nói như vậy không đúng, phải nói Quý Tĩnh sinh hoạt ở thế giới của ngươi trong, nàng khi nhìn đến ngươi thời điểm trong mắt chỉ có nàng cháu lớn, không có kim tiền, không có dục vọng, không có hỉ nộ ai nhạc, ngươi vui nàng cười, ngươi buồn nàng khóc, thậm chí nàng sẽ quên bản thân đối tốt với ngươi, ngươi một cau mày chính là nàng thế giới một chỗ chấn, ai? Như vậy cô nương để cho ta không có nắm chặt đánh bại à? Ngươi lương thiện đáng yêu, ôn nhu chi tính, cực kỳ thông minh, ai thấy cũng thích, đẹp đẽ da trắng, học phú ngũ sa vợ trước cũng có chút yêu thương nàng." Hàn Khiêm cau mày cười khổ nói: "Ngươi là đang nói nàng hay là ở khen ngươi bản thân? Hôm nay là cái ngoài ý muốn, Thái Thanh Hồ cũng không biết tạm thời thay đổi kế hoạch." Ôn Đoán quay đầu hướng Hàn Khiêm bĩu môi, sau đó thở dài: "Ca ca ngốc của ta a, mua một món áo đông cần bao lâu? Thái Thanh Hồ gọi điện thoại sẽ có nhân mã không ngừng vó đưa tới, hay là nói tâm tư không có ở trên người của ngươi? Người ta Ngô Thanh Ti không phải cũng đông lạnh lắm sao? Đó là công tác của nàng, ta chỉ có thể nói kinh nghiệm, chưa nói tới đồng tình. Đừng quên, đêm hôm đó nếu như Ngô Thanh Ti không có trước hạn đi ra, xuất hiện ở trên mặt biển chảy máu có thể chính là nàng. Nàng là nữ nhân a, cho nên Ngô Thanh Ti đối ngươi làm gì đều là nên. Nàng thiếu ngươi cả đời cũng còn không xong, lại nói không phải cho nàng tiền sao? Ngươi phụng bồi đông lạnh làm gì? Có bệnh." Hàn Khiêm không có mở miệng, nói thầm trong lòng đây không phải là mềm lòng sao? Hơn nữa người ta tiểu cô nương có thể đông lạnh hắn có gì không thể đông lạnh. Sau đó ở đèn đỏ trước hắn liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, dùng mình một cái, mơ hồ có nước mũi chảy xuống. Hàn Khiêm có chút chột dạ quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, không thích hợp quất một cái lỗ mũi. Ôn Đoán thấy vậy một cái tát vỗ vào trên trán, thở bắn than dài nói: "Xong, ngươi lại bị cảm, ca ca của ta a, ngươi muốn mạng của ta được rồi." Hàn Khiêm như cái làm sai hài tử vậy, một lần nữa hít mũi một cái chột dạ nói: "Làm thế nào, không thể phát xuất ta. Ta nào biết, hai cái lựa chọn, về nhà phó thác cho trời, lựa chọn thứ hai đi ba mẹ nơi đó, để cho cha cho ngươi nấu điểm nóng hầm hập canh bột mì." Hàn Khiêm: "Ta có chút nghĩ đồng dao." "Nha, ta không nghĩ." Xem Ôn Đoán kia híp ánh mắt, Hàn Khiêm biết ngay cô nương này đang nói nhảm. Ăn xong rồi trong tay lẩu ổ đèn, Hàn Khiêm bị đuổi đi đi tay lái phụ. Ôn Đoán lái xe, phong phi điện dơ cao. Đến mẹ vợ nhà, mẹ vợ nghe nói Hàn Khiêm bị cảm, vội vàng hỏi uống thuốc đi không. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Chưa ăn, làm xong lại tới, mẹ ta biệt chuyện của ngươi." Lý Kim Hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Khiêm cái hốc, sau đó hướng về phía Ôn Thục cả giận nói: "Ngươi còn xem làm gì? Ngươi không phải cùng Khương Nhàn cái đó hồ ly tinh quen thuộc sao? Nàng là học y y, ngươi có thể không có chút nào hiểu?" Nói: "Hiện tại loại này chẳng muốn ăn thuốc gì hữu dụng. Hai bay vạ gió a." Đang xem tin tức Ôn Tục mèo đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn Lý Kim Hạc, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi. "Ăn thuốc gì? Đồ chơi kia ăn nhiều liền có kháng tính, Tiểu Khiêm thể trạng rất tốt, một hồi cha làm cho ngươi điểm nóng hổi, ăn rồi thôi sau lên giường, đem thảm điện mở ra, chuẩn bị điểm nước sôi để nguội, đắp chăn bưng bít một buổi tối còn kém không nhiều lắm. Ách, cái này cha ta không phải cố ý tới cho ngươi thêm phiền." Ôn Tục hướng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái, dường như không nói. "Không thoải mái cứ tới đây, đây là nên." Dứt lời đứng dậy đi chuẩn bị cho Hàn Khiêm bữa khuya, Lý Kim Hạc trong mắt chuyển một cái, nói cho Hàn Khiêm cùng Ôn Loan ở phòng khách bạn thân chơi, xoay người đi theo Ôn Thục đi phòng bếp, đóng lại ra cửa kéo cửa, nhưng thanh âm của nàng vẫn là truyền ra ngoài. "Còn nói cùng Khương Nhàn không có liên hệ, ngươi cũng biết trị bệnh rồi. Bình thường không ít liên hệ đi, Ôn Thục ta biết ngay người không đứng đắn." "Đây là thông thường. Cùng Tiểu Nhàn có quan hệ gì?" "Tiểu Nhàn? Gọi thân thiết như vậy u nhỏ hả ca? Ngươi muốn ăn đòn? Cha vợ cùng mẹ vợ tình yêu đùm thật không khiến người ta háo ước, rất khiến người sợ hãi." Hàn Khiêm xem vùi ở trên ghế salon cắn hạt dưa cô đường, trong lòng cảm thán, thật may là Ôn Loan không giống mẹ vợ, nàng càng giống như Ôn Thục hiền hòa tính tình. Cùng mẹ vợ so, Ôn Đoán là thật vô cùng hiền hòa. Ăn bữa khuya, Ôn Đoán hay là rất không yên tâm cấp Hàn Khiêm ăn hai mảnh thuốc, thuốc gì Hàn Khiêm không biết, chỉ biết là uống xong sau mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, chui vào phòng ngủ cởi quần áo lên giường liền ngủ. Ôn Đoán vội vàng chạy tới để cho Hàn Khiêm đi phao cái tắm nước nóng, cứ như vậy sẽ thời gian Hàn Khiêm ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến trời sáng, Hàn Khiêm bị chuông điện thoại di động đánh thức, xem tủ trên đầu giường hợp với máy sạc điện thoại di động, Hàn Khiêm vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, nhưng Ôn Đoán hay là tỉnh, khép mắt nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó nằm xuống lại tiếp tục ngủ. Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói: "Tướng công tỉnh ngủ rồi sao?" Cây cải đỏ kia có chút cảm mạo, hôm nay quay chụp rời lui ngày đến ngày mai, nàng nghĩ thừa dịp thời gian này đi sướng hưởng bách hóa đi dạo một chút, ngươi nhìn hôm nay Ôn Đoán phương tiện sao? Hàn Khiêm nhìn một cái bên người ngủ say Ôn Đoán, yên lặng mấy giây sau nhẹ giọng nói: "Nàng đại khái mấy giờ đi qua?" "Sau 10 giờ đi, thời gian như vậy người có thể nhiều hơn chút đi, kỳ thực ngày hôm qua đi tốt nhất, ngày hôm qua thì cuối tuần, nhưng ừm ta để cho Ôn Đoán rời giường, thu thập một chút, đi trước sướng hưởng bên kia thông báo một chút, để tránh đến lúc đó tạo thành khủng hoảng, cần ăn bài an ninh đi, ta lo lắng sẽ có cường nhiệt người hái mộ làm ra một ít không lý trí chuyện. Như vậy tốt nhất, ta hôm nay cũng không đi qua, tối hôm qua Ôn Đoán gọi điện thoại lại dạy dỗ ta một bữa, nói ngươi bị cảm, thật xin lỗi a tướng công." "Không có sao, ta đi trước rửa mặt." "Tốt." Chờ Hàn Khiêm cúp điện thoại, Ôn Đoán cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm một đôi tròng mắt to xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bị nhìn có chút tâm hoảng, run giọng nói: cơm ở bên ngoài." "Ngao." Ôn Đoán đụng ngã Hàn Khiêm, trên mặt của hắn dùng sức cắn một cái. Bung ra Hàn Khiêm xuống giường thời điểm Ôn Đoán bẹp chẹp chẹp miệng, đi rửa mặt, nằm ở trên giường Hàn Khiêm không biết lúc này nên khóc cần phải cười. Ra cửa, Ôn Đoán đi trước công ty an bài chuyện này, nàng không muốn làm quá long trọng, trước chuẩn bị cho Ngô Thanh Ti hai cái đi theo làm bảo tiêu, sau đang chuẩn bị một ít quần áo thường, làm giống như là hoàng đế xuất cung tựa như nhất định sẽ đưa tới những người khác bất mãn. Đem Hàn Khiêm ném tới bên rượu, Ôn Đoán điện thoại gọi cho Lý Dương. "Lý tổ trưởng, ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay sẽ có cái ngôi sao lớn đi thương trường mua đồ, thông báo thương trường hộ kinh doanh nhóm biểu hiện bình tĩnh một chút, có thể giảm giá không thể miễn phí, số tiền này công ty sẽ không bù, ở đi liên lạc một chút công ty an ninh, nhằm vào trong thương trường ngây ngô hải đồng đi dạo phố khách hàng chiếu cố, ngàn bạn không thể xuất hiện người hái mộ truy tinh đả thương người chuyện, nhất là đối trẻ sơ sinh xe cùng 7-8 tuổi trở xuống hải tử, cậu." Tán hải tử trước tiên mang đi phòng an ninh, lấy phát thanh thông báo liên hệ gia trưởng, để cho thương trường toàn bộ sướng hưởng nhân viên công tác đừng chỉ nhìn rõ ràng, cũng phải giúp đội chiếu cố hải tử. "Dạ dạ dạ, ta cái này đi làm." "Ừ, ngươi hôm nay cũng đi thương trường đi, ta cần một tạm thời trợ lý, ngu trợ lý đi công ty sau để cho nàng đi xử lý bệnh viện chuyện, ngươi chuẩn bị một chút, tạm thời thương trường vận doanh cùng quản lý muốn giao cho ngươi đại lý." "Ôn tổng yên tâm, đừng làm cam đoan, ta chỉ nhìn kết quả." Cúp điện thoại, Ôn Đoán một con nện ở trên tay lái, buồn bã nói: "Cuộc sống này lúc nào là vóc dáng a, ta khi nào có thể mới có thể đi mua như a buổi sáng tập đoàn Bình Diệu là tương đối nhẹ nhõm thời điểm." Các nhân viên ở bên trong đại sảnh bưng cà phê bữa ăn sáng tán gẫu. Đang đánh chặn cơ trước, Hàn Khiêm phát hiện mấy cái mới quy định. Một công ty phái nữ thể trọng không phải vượt qua 120 cân, nếu như đã vượt qua thể trọng nhân viên, công ty sẽ giảm bớt này công tác, an bài huấn luyện viên thể hình, không thể mặt mục đi làm. Công ty phái nam thành viên đi làm nhất định phải ăn mặc tây trang, đeo cà vạt, trừ bộ nghiệp vụ trở ra, không phải xuyên giày thể thao, có thể lưu tóc dài, nhưng nhất định phải làm chỉ toàn, trải thành đuôi ngựa, không cho phép lưu bẩn bím tóc, tây trang nhất định phải ngay ngắn, công ty sẽ không thường cung cấp giặt khô cùng ủi nóng thiết bị. Hai nghiêm cấm cao tầng trở ra thành viên gọi là quản lý cấp cao thang máy, thư ký ngoại trừ, quản lý cấp cao thang máy là vận chuyển khẩn cấp văn kiện sử dụng, không phải chiếm dụng tài nguyên. Bao gồm Hàn Khiêm, Tiền Uyển, Tô Lượng ở bên trong. Ba công ty nghiêm cấm đánh nhau đánh lộn, đã phát hiện nghiêm trị không tha. Hàn Khiêm, Tiền Uyển, Tô Lượng không ở thiết kế trong phạm vi. Hàn Khiêm đứng ở quẹt thẻ cơ trước mặt, cũng may hôm nay mặc tây trang, hít sâu một hơi, quẹt thẻ đi làm, đi về phía quản lý cấp cao thang máy, cũng không lâu lắm, Hàn Khiêm liền bị bảo an đội trưởng cấp đưa về nhân viên thang máy, tiến tổng cộng tiền động sự cố ý dặn dò qua. Đứng ở nhân viên trước mặt chờ thang máy, cũng không lâu lắm, Tiền Uyển cũng bị bảo an đội trưởng đưa tới. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao đâu? Chờ thật lâu thang máy mới trở lại lầu 1, Hàn Khiêm cùng Tiền Uyển sóng vai đi vào thang máy, xoay người xem ngoài cửa không tiến vào nhân viên, Hàn Khiêm cùng Tiền Uyển lần nữa thở dài, ba đầu quy củ, có hai đầu nhắm vào ba người bọn họ cửa thang máy vừa muốn quan, Tô Lượng cùng Lý Lê chạy chậm mà tới chen vào thang máy, Tô Lượng nghi ngờ nói: "Cửa cái đó mới quy củ các ngươi nhìn hay chưa?" Hàn Khiêm cùng Tiền Uyển lần nữa than thở, Tô Lượng cũng thở dài, xem bộ dáng là biết. Chờ bọn họ ba cái đi vào tổng hợp bộ thời điểm, các đồng nghiệp cả nhà cười ầm, Diêu Tuyết một tay chống cằm xem Hàn Khiêm, cười nói: "Chậc chậc chậc, chúng ta Hàn Đại Tiên Nhi cùng Tô Tiểu Ca đây là ngược gió gây án sao? Các ngươi cả vật đâu?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài: "Ai, ta đi lấy cả bạn." Tô Lượng cũng thở dài: "Ta đi hỏi một chút vợ ta chuẩn bị cho ta không có." Người cùng cảnh ngộ. Hàn Khiêm một đường chạy đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh, hướng về phía bộ phận kế hoạch và kinh doanh người nhà mẹ đẻ lên tiếng chào hỏi, vội vàng vàng đi tới quý tính phòng làm việc. Cái này nếu như bị Yến Thanh Thanh phát hiện hắn cái đầu tiên không tuân thủ quy củ, ngày liền không có biện pháp qua. Hàn Khiêm đi vào phòng làm việc, liền thấy quý tính trên bàn làm việc 7-5-6 đầu cả bạn, tựa hồ đang xoắn xuýt chọn cái nào. Hàn Khiêm đi lên trước nhẹ giọng nói: "Đừng chọn, tùy tiện cấp ta chỉnh một cái đi, ta cảm giác Yến tổng hôm nay tuyệt đối sẽ tìm ta phiền toái, ngày hôm qua Ôn Đoán đem nàng cấp mắng." Tình ngủ đổi chữ sai chương 457 sinh hoạt trà thước dầu muối chương 457 sinh hoạt trà thước dầu muối quý tính cấp Hàn Khiêm lựa chọn một cái màu đen cả bạn, nàng cảm giác Hàn Khiêm không quá thích hợp hoa hoè hoa sói màu sắc, dịu dịu dàng dàng giống như là buổi sáng đưa trượng phu ra cửa thê tử vậy, quý tính bóp hạ hạ ba quan sát Hàn Khiêm, hầu nghi nói: "Màu đen tựa hồ có chút lao khí một chút a. Đổi điều này màu đỏ thử một chút. Ngươi cái này áo sơ mi là ai cho ngươi chọn? Ôn Văn sao?" Đang khi nói chuyện quý tính chân sau nâng lên quỷ gối Hàn Khiêm trên đùi, thở ra trên cổ hắn cả bạn, Hàn Khiêm có chút bận tâm quý tính đứng không vững. Hai tay bịn nàng eo thon, nhẹ giọng hỏi: "Dưới lầu kia mấy cái mới quy định là chuyện gì xảy ra đây? Yến tổng làm hay là Cao Lý Hành làm?" Quý tính hơi có chút đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Là Yến tổng cộng Cao phó tổng cùng nhau quyết định, Yến luôn nói công ty mỗi một cái nhân viên cũng đại biểu chính là công ty hình tượng, bất luận ở bên ngoài hay là ở công ty, đều muốn chú ý hình tượng, liên quan tới nhân viên nữ thể trọng chuyện là Yến tổng gần đây ở công ty phát hiện vấn đề, công ty giữa đồng nghiệp đối đãi mập mạp nữ đồng sự cũng không phải là rất hữu hảo." Hàn Khiêm gật gật đầu, nhướng mày trả lời: "Cái này nói có đạo lý." Thời ra Hàn Khiêm cả bạn Quý tính đứng lên đi lấy đầu kia màu đỏ, tiếp tục nói: "Cao phó tổng nói công ty một mực không cấm chỉ phòng làm việc tình yêu, hơn nữa nói tuấn nam mỹ nữ ở chung một chỗ công tác là sẽ đề cao công tác hiệu suất, công tác vốn là rất mệt mỏi, thân thể cùng đại não mệt nhọc có thể dùng thị giác đẹp để đền bù, ngược lại chính là muốn đề cao công ty toàn thân hình tượng, cùng chúng ta vừa không có quan hệ, chẳng qua là đáng thương những thứ kia bé mập nhì nhòm à, giảm cân thật thật vất vả. Kia phía sau kia hai đầu ta thế nào không thể sử dụng cao tầm thang máy. Chuyện này liền có chút ý tứ, Liễu đồng cố ý nhắc tới ngươi cái đó người bạn nhỏ Tô Lượng, cụ thể ta cũng không rõ lắm." Chẳng qua là nghe Yến tổng cảm giảm đầy miệng, đứng lên thử một chút điều này. "Nếu không ta đi cấp ngươi chọn cái áo sơ mi đi. Cái này không rất tốt sao?" "Ừm, cả bạn không sai, ta đi về trước công tác." "Chờ một chút, đem thuốc uống, mấy ngày trước không phải sốt cao sao, nhìn dáng vẻ của ngươi nên còn chưa khỏe lênh lẹ, uống thuốc lại đi đi." "Khổ. Có đường a." Rời đi chủ tính bộ, trong miệng kêu một khối đại bạch thỏ kẹo sữa, Hàn Khiêm tâm tình rất tốt, trở lại tổng hợp bộ thời điểm Tô Lượng cũng mang tới một cái cả bạn, ở đại công quan bộ mà tới, tổng hợp bộ công tác tạm thời vẫn là vây quanh gia cư thương trưởng, không đội vàng cũng không nhàn. Không đội vàng chính là Hàn Khiêm, không nhàn chính là những người khác. Phòng San San tiểu cô nương đột nhiên tiến tới Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Khiêm Nhi ca, ta nghe nói ngươi cùng Ngô Thanh Ti nhận biết, ngươi có thể hay không giúp ta muốn cái ký tên nhà?" Hàn Khiêm quay đầu nhìn gương mặt đỏ bừng bừng tiểu cô nương, cười nói: "Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì à? Ta cho ngươi ký một không thể so với nàng đẹp mắt, ngươi Khiêm Nhi ca viết chữ tặc xinh đẹp, không giống nhau mà ta có thể cầm ký tên đi cùng ta khuê mật nhóm khoe con nhà. À, như vậy a, mấy ngày nữa có cái tiệc mừng công, ngươi để cho Tiền Luyện mang theo cùng đi, đến lúc đó chụp tiểu ảnh đi. Ai? Làm việc đàng hoàng, truy tinh đồ chơi kia có gì dùng a? Ta đi tìm Tiền Luyện." Phòng San San chạy chậm đến đi tìm Tiền Luyện, chờ đi xa mới phát hiện tiểu cô nương này hôm nay trang điểm có chút thành thục, mặc đồ chức nghiệp, màu đen mớ, giày cao gót. Hàn Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, để cho công ty nữ đồng sự ăn mặc như vậy, những thứ kia tiểu tử còn có tâm tình công tác sao? Hàn Khiêm không hiểu, câu trả lời cũng là cùng hắn nghĩ ngược lại, bọn họ sẽ càng thêm cố gắng công tác, hấp dẫn tiểu cô nương sự chú ý, chỉ bất quá tổng hợp bộ tương đối kém một chút. San San sau khi đi, ngồi ở Hàn Khiêm đối diện Diêu Tuyết né người nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Dạ tiệc chuyện ta cũng nghe nói Liên Thành tiểu tổ người cũng sẽ đi thăm ra, hình như là cùng Sướng Hưởng bên kia cùng nhau cử hành, Hàn Khiêm a, ta có thể không đi được không a?" Hàn Khiêm nghi ngờ trả lời: "Làm gì không đi? Lo lắng anh rể cùng hải tử. Đến lúc đó mang theo anh rể hải tử cùng đi thôi, ngày đó đoán chừng đi không ít người, vạn nhất anh rể có thể bắt lấy cái cơ hội đâu, đúng không?" Diêu Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu là hắn có thể lòng này, ta cũng không cần mệt như vậy, đến lúc đó để cho hắn ở nhà mang hải tử đi, buổi tối đi đón ta liền tốt, thật ao ước các ngươi những thứ này không có kết hôn, nhiều tự do." Dứt lời, một bên Đoàn Minh Phong mở miệng nói: "Tuyết tỷ, ngươi đừng nói là chúng ta là muốn kết hôn, thực lực không xứng à, bây giờ cô nương lễ hỏi ít nhất 100.000, còn phải mua phòng ốc, tuy nói đến lúc đó con gái mang một chiếc xe, nhưng cái này cũng đủ chúng ta khó, chỉ chúng ta thế hệ này à, ba mẹ có thể cho mua liền trộm vui đi, bản thân phấn đấu mua phòng ốc, dựa vào điểm này tiền lương, sợ rằng dâu lao nhà cũng không mua nổi, độc thân khổ à." Diêu Tuyết thở dài nói: "Kết hôn càng khổ, bây giờ kiếm nhiều còn tốt, trước kia bởi vì trong nhà về điểm kia tuổi gạo dầu muối tương giấm trà cũng sẽ gây khổ. Ta đề nghị các ngươi trước cố gắng kiếm tiền, có tiền mâu thuẫn gì cũng không có, không có tiền hô hấp đều là lỗi." Nghe nửa ngày Lưu Cửu Long chen miệng nói: "Ai? Tuyết nhỏ, ngươi nói như vậy không đúng, ngày là hai người qua, có tiền cũng vui vẻ a. Ngươi nhìn Hàn Khiêm bây giờ kiếm cũng ít, hắn vui vẻ sao? Cứ như vậy cái đầu bị người mở hai lần cũng." Hàn Khiêm lùa mở trên đầu tay, ưu hắn nói: "Đừng nói cản, liền một lần, kỳ thực ta rất đồng ý Tuyết tỷ vậy, đều nói tiền không phải bản năng, nhưng là có tiền có thể không gây bộ a." Dứt lời, Lưu Cửu Long mở miệng phản bác: "Nói như vậy không đúng. Nhiều tiền tiền ít là nhìn hai người đối tiền tài nhu cầu độ, như ngươi loại này tán tài đồng tử 100 triệu ngươi cũng không thỏa mãn, nhìn ta một tháng coi là tiền thưởng loại 10.000 tài hữu, chị dâu ngươi một tháng hơn 3.000, chúng ta cuộc sống này qua không phải rất tốt sao?" Một mực không có mở miệng Tô Lượng mở miệng phản bác: "Chúng ta một tháng vẫn chưa tới 5.000, ngươi hơn 10.000 tới xem náo nhiệt gì, đi đi đi, Lưu phó ngươi đừng tìm chúng ta tiền lương dài tầng người nói chuyện tiếng, ngươi cái này không làm người tức giận sao?" Đang khi nói chuyện Tiền Huyền bu lại, nhỏ giọng nói: "Các ngươi trò chuyện gì đâu? Mang ta một chữ sao?" Hàn Khiêm một tiếng tan họng, đại gia bắt đầu làm việc, cái đề tài này cùng Tiền Huyền trò chuyện không được, nàng một tháng tiền xài vật là có thể mua cái 5-60 bình căn phòng, tổng hợp bộ nhân viên công tác một năm không ăn không uống cũng liền 7-80 ngàn tà hưu, cái này còn phải coi là tiền thưởng. Giữa trưa, Ngô Thi Từ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Ngô Thanh Ti đã đến thương trường, bây giờ thương trường đông đúc chật chội, Ngô Thanh Ti đi lại rất nhiều cửa hàng, chủ yếu là túi sách cùng giày, đoán chừng ngày mai nàng mua thương phẩm chỉ biết trở thành nổ khoản. Hàn Kiêm hỏi thương trường trật tự, không có quá quan tâm Ngô Thanh Ti mọi cử động, cuối cùng hỏi ở đâu cử hành dạ tiệc, biết được là ở Lưu Quang Minh suối nước nóng gì dọn, Hàn Kiêm nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, đặt bao hết rồi. Ngô Thanh Ti cấp vinh rượu cùng sướng hưởng làm tuyên truyền, phòng của hắn sinh sẽ phải chịu ảnh hưởng, hắn trả lại cho chúng ta cung cấp phương tiện. Cái này được ngươi gọi điện thoại hỏi hắn. Cúp điện thoại, Hàn Kiêm đi ra tổng hợp bộ cấp Lưu Quang Minh gọi một cú điện thoại, chuyện này hay là hỏi rõ tốt, kết quả Lưu Quang Minh nói là tập đoàn sướng hưởng chủ động liên hệ hắn, như vậy Hàn Kiêm cũng không đang hoài nghi, có thể là Lâm Tung Hoành người này mong muốn lấy lòng Ngô Thanh Ti, giúp hắn bảo thủ bí mật đi. Ngược lại còn có mấy ngày, từ từ xem. Chương 458 lại là dạ tiệc, chương 458 lại là dạ tiệc lần thứ 3 dạ tiệc, Hàn Kiêm luôn cảm giác dạ tiệc loại vật này cùng mạng hắn trong xung khắc. Lần đầu tiên dạ tiệc gặp phải Phùng Luân, lần thứ 2 gặp phải Câu Đại Pháo, cái này 3 lần hắn thật không muốn đi, làm gì đồ chơi a. Nói không đi nhưng vẫn là phải đi, sướng hưởng cùng Vinh Diệu tổ hợp liên thành tiểu tổ thành viên sẽ tham gia, tập đoàn Thuận Thành người cũng ở đây, nô tư quản cũng nhận được đến từ Cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh mời, nguyên bản một tiệc mừng công cứng rắn biến thành thượng lưu vòng một lần trao đổi. Như vậy cũng rất phiền, Hàn Kiêm còn nghĩ trộm cái lười, ăn cơm về nhà ngủ đâu. Hôm nay không ai tiếp, Hàn Kiêm xuống lầu chuẩn bị thời điểm ra đi Diêu Tuyết cùng Đoàn Minh Phong đuổi qua, hỏi Hàn Kiêm thuận tiện hay không dẫn bọn họ hai đi gì dọn. Ngồi ở trên xe, Diêu Tuyết trên dưới quan sát Hàn Kiêm bật cười, nghi ngờ nói: "Hàn Kiêm a, không có phát hiện ngươi còn rất có tiền, bóp chờ đều lái." Hàn Kiêm cười khổ nói: "Không phải xe của ta, là ôn đoán, ta lấy ra mở mấy ngày." Ngồi ở phía sau Đoàn Minh Phong tiếp theo nói: "Kiêm Nhi, ngươi mấy ngày trước cái đó mà tha đâu? Trả lại cho người ta, đều là mượn xe, ta cũng không mua không nổi đồ chơi này à, động một chút là hơn 1 triệu, chỉ riêng tiền xăng ta cũng không bỏ ra nổi." Dọc theo đường đi cười cười nói đến gì dọn, xe bãi đậu xe. Hàn Kiêm biết người tới sắp xỉ, Lâm Tung Hoành trước kia bèn siêu xe, Lưu Quang Minh ZL8, Hàn Kiêm phát hiện Ngụy Thiên Thành vận cưới cũng ở đây. Người này rất nhàn sao? Xe dừng tốt, Hàn Kiêm xuống xe đốt một điếu thuốc, mới vừa cúi đầu, một đạo đột ngột hú còi dọa Hàn Kiêm một cơ trí, nâng đầu căm tức nhìn, thấy Ngô Tư Quản quay tiếng xe xuống hướng về phía hắn vất tay cười ngây ngô. "Kiêm Nhi ca, Tuyết Nhi tỷ." Tính cách của Ngô Tư Quản có như vậy điểm trà xanh, miệng rất ngọt, có thể dễ dàng cùng nam nhân hòa mình, cũng có thể không thất lễ mạo cùng các nữ nhân mặt ngoài chung sống, nàng loại tính cách này ở trong mắt nam nhân chính là một hảo muội muội. Xe dừng ở Pana Mẹ Dạ bên cạnh, Hàn Kiêm hướng về phía lái xe Diệp Chi huýt sáo. "Liêu Xanh ca cũng ở nơi đây." Diệp Chi rất thuộc nữ cười nhưng không nói, Hàn Kiêm nhếch môi, đem bàn tay tiến cửa sổ xe hướng về phía Vạn Phương bả vai chính là một cái tát, cả giận nói: "Ngươi không nhìn thấy đại ca ta à?" Vạn Phương giận dữ, mở cửa xe hướng Hàn Kiêm nào tới, trong nháy mắt đánh nhau ở cùng nhau, không ai nhường ai, nô tư quản nhún nhún vai, sau đó kéo qua Diêu Tuyết tay điểm nhìn hỏi: "Tuyết Nhi tỷ, rất lâu không thấy ngươi, ta thật rất muốn tổng hợp bộ các đồng nghiệp." Ở trong mắt Diêu Tuyết, nô tư quản biến hóa có thể dùng long trời lở đất để hình dung, nàng rất hiếu kỳ trong này xảy ra chuyện gì, đối với Diệp Chi nàng càng hiếu kỳ, mọi chuyện biến hóa để cho nàng có chút không xoay chuyển được đến, về phần Đoàn Minh Phong thì càng không cần nói. Bốn người đi ở phía trước, Vạn Vương cùng Hàn Khiêm đi ở phía sau, thỉnh thoảng ngươi đá ta một cước, ta cho ngươi một cái tát, cái gì nam nữ trao nhận không rõ, hai người cũng coi như là vào dao, đi vào gì dọn cửa chính, Diệp Chi xoay người nhìn về phía sau lưng hai người, nhẹ giọng nói: "Đừng làm loạn." Lúc này đang cấu xé hai người ngừng tay, Diệp Chi đi về phía Vạn Vương, sửa sang lại nàng sốt xếp, đối với cùng Hàn Kiêm chơi đùa chuyện Diệp Chi không có mở miệng, kỳ thực các nàng ba nữ nhân trong, Vạn Phương cùng Hàn Kiêm quan hệ có thể là gần đây. Sau đó đứng ở Hàn Kiêm trước người ôn nhu sửa sang lại cổ áo của hắn, Hàn Kiêm hơi có chút không quá thói quen, Diệp Chi trên người phát ra thuộc nữ khí tức đối bọn họ loại này tiểu nam sinh là chí mạng, từ từ, Hàn Kiêm sắc mặt thay đổi, mồ hôi ở cái chán gì ra, chẳng biết lúc nào Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh cái này hai nữ nhân liền đứng ở cách đó không xa, lúc này đang nhìn chằm chằm hắn. Hai nữ ánh mắt giống như bốn thanh kiếm sắc vậy muốn đem Hàn Kiêm cùng Diệp Chi đâm thủng. Thái Thanh Hồ lúc này đã đi rồi tới, Hàn Kiêm nuốt nước miếng một cái, giơ tay lên rất ngu dơ. "Sớm phen này trời cũng mau tối, còn sớm đại gia ngươi à?" Thái Thanh Hồ hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Kiêm một cái, đi lên trước tao mày nói: "Ta đến đây đi, ngươi không hiểu rõ Hàn Kiêm." Diệp Chi không lùi mà tiến tới, em ái trả lời: "Ta rất chuyên nghiệp." Tiếng nói rơi, nô tư quản đưa tay ra ôm chầm Diệp Chi cánh tay, lôi kéo đi liền, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngươi chuyên nghiệp cũng không được à, ta Diệp đại nương à, ngươi cũng đừng cuốn vào trong vòng xoáy này mặt, chúng ta loại này tiểu lâu la sẽ chết rất thê thảm rất thảm." Diệp Chi nghe xong, quay đầu hướng về phía Thái Thanh Hồ hí mắt cười cười, khinh nu nói: "Hàn thiếu khí chất cùng tính cách cũng không thích hợp quá mức loẹt loẹt trang phục, tiểu tóc cùng tướng mạo cũng không thích hợp quá mức chính thức tây trang, có thể lựa chọn Hàn bản thư giãn tây trang, tránh cho trang điểm quá cổ hủ." Dứt lời ba cái cô nương xuống lại đi. "Các nàng đi." Thái Thanh Hồ không có gì phản ứng, Yến Thanh Thanh thời là bị tức sắc mặt xanh mét, đi lên trước xem Hàn Khiêm y phục trên người, cau mày cả giận nói: "Nàng đây là nói ánh mắt của ta không được." "Nàng hành." Thái Thanh Hồ bĩu môi nhún vai nói: "Ai biết, ngược lại tây trang này không phải ta mua, Yến Hồ Ly ngươi thật sự nên học một chút, trước kia Liếu Xanh ca hết thảy đều là cái này Diệp Chi an bài, nàng đích xác so ánh mắt của ngươi tốt, ta bây giờ nhìn thế nào Hàn Kiêm, cái này người mặc cái gì xấu xí đâu." Thái Thanh Hổ ngươi cút cho ta. Mắt thấy hai nữ nhân muốn bấm đi lên, Hàn Kiêm đem chân liền chạy, khuyên không được, chỉ có thể chạy. Chờ Hàn Kiêm ở trong làng du lịch chuyển rời một vòng tiến vào đại điện thời điểm, dạ tiệc đã bắt đầu, công ty dạ tiệc hay là rất chính quy, không phải cái gì tự phục vụ món ăn lạnh, mà là rất phong phú hải sản đại gia. Hàn Kiêm tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, người trên bàn hắn không biết cái nào, mọi người thấy Hàn Kiêm mê mang xem đám người, nhỏ giọng hỏi: "Cái này không phải vinh rượu dạ tiệc sao?" Ừm, Hàn thiếu vinh rượu cùng sướng hưởng dạ tiệc ở B sảnh, nơi này là A sảnh, ngài đi nhầm. Chạy thuận thành đến rồi. Hàn Kiêm không nhận biết bọn họ nhưng nhận biết tiếng tâm lừng lấy Hàn Kiêm à, Hàn đại tiên nhi lúng túng đứng lên xoay người chạy, cái này con mẹ nó cửa cũng có thể đi nhầm rồi. Trong đầu đều đang nghĩ cái gì ngổn ngang. Bước chân vội vã, lúc ra cửa cùng người đụng một đầy cõi lòng, không phân phải trái Hàn Kiêm nâng đầu giận dữ. "Người không giải em dễ." Hàn Kiêm ngẩng đầu lên cau mày xem người này, trong giọng nói tràn đầy trên ai. "Ngươi là ai a?" "Ai? Em rể ngươi vừa nói như vậy cũng đúng, hai chúng ta cũng có rất lâu không gặp mặt, lần trước gặp mặt hay là ở Ôn Gia niên hội thời điểm, Ôn Như." Hàn Kiêm vua hót một cái, mở miệng nói: "Vương Khải a, Lưu Quang Minh còn không có đem người khai trừ đâu. Không thể không nói ngươi cùng Ôn Như nhất định phải cấp vợ ta giới thiệu đối tượng hẹn hò chuyện này, các ngươi hai vợ chồng chơi chính là thật hiểu a, sang bên." "Chớ cản đường." Vương Khải sắc mặt được kêu là một lúng túng, vội vàng nói: em rể ngươi đừng kích động, đó là rượu vào nói sang xiên, anh rể biết sai rồi, chị ngươi cũng muốn tới cửa đi xin lỗi, chẳng qua là đừng chỉ là ngươi cùng Ôn Như một mực không có sao, ta đã cho các ngươi mặt, về phần đệ đệ ngươi đầu kia heo còn muốn rình mò vợ ta. Ngươi ở bết mực ta để cho hắn lập tức bị khai trừ, ngươi ở bết mực ta để cho Lưu Quang Minh đem ngươi cũng khai trừ, cút đi. Đối với Vương Khải cùng Ôn Như, Hàn Kiêm chỉnh chết lòng của bọn họ đều có, nếu không phải ngại vì Ôn Thục nguyên nhân, Hàn Kiêm cho sớm Lưu Quang Minh chỗ tốt để cho hắn đem Vương Khải khai trừ. Không để ý Vương Khải, loại người này sau này cũng sẽ không có người bất kỳ giao tập, không cần thiết để lại đường lui, chờ Hàn Kiêm đến A sảnh thời điểm Ngô Thành Ti đã lên lại, Hàn Kiêm không người chạy chậm đến Tô Lượng bên người ngồi xuống. Tô Lượng cao mày hỏi: "Ngươi làm gì đi? Cho ngươi chiếm cái vị trí cũng mau thành công địch." Nghe vậy, Hàn Kiêm ngẩng đầu nhìn trên bàn đám người. Thế nào toàn bộ đều là nữ? Chương 459 chùa Liêu Điêu, đệ đệ ngươi buôn bán nhân khẩu. Chương 459 chùa Liêu Điêu, đệ đệ ngươi buôn bán nhân khẩu. Vạn Phương cùng Lý Lên là bạn tốt, Diêu Tuyết cùng Ngô Tư Quản cũng coi như quen thuộc, San San cùng Tiền Luyện khẳng định ngồi ở đây trên bàn lớn, không thể nói toàn bộ đều là nữ nhân. Tô Lượng cùng Lưu Cửu Long cũng ở đây, Diệp Chi tự nhiên cũng ngồi ở chỗ này. Không đợi Hàn Kiêm mở miệng, Tiểu Dương Giai hấp tấp chạy tới, hai tay đè xuống Hàn Kiêm bà bay, làm nũng nói: "Kiêm Nhi ca, ngươi đi đến tổng bàn kia thôi, hai chúng ta thay đổi, bàn kia áp lực quá lớn, ta có chút gánh không được a." Hàn Kiêm xoay người nhìn về phía xa xa, chỉ liếc một cái cũng cảm giác đạo bàn kia phát ra khí chẳng là thật không nhỏ. Ôn Đoán, Tiễn Thanh Thanh, Thái Thanh Hổ, ba người nữ nhân này có thể nói là ở trong thành phố cùng lứa phái nữ trong cao cấp nhất tồn tại, Cao Lý Hành, Liêu Sinh Ca, Lâm Tung Hành, Ngụy Thiên Thành, cái này bốn nam nhân gia sản chung vào một chỗ có thể đền bù nửa thị xí nghiệp. Còn có một cái tướng mạo cùng Liêu Sinh Ca rất tương tự nam nhân. Mấy cái này ra hỏa thế nào ghé vào trên một cái bàn, Hàn Kiêm nhẹ nhàng vô vô trên bả vai tay nhỏ, nhìn về phía Diệp Chi. Cái tên kia là ai? Chưa thấy qua đâu. Diệp Chi mang theo bao tay phát tôm, gọi một chén nhỏ suối bên trên sốt tương đặt ở Hàn Kiêm trước mặt, nhẹ giọng nói: "Liêu Xanh Vũ, Liêu Xanh Ca đệ đệ, IQS hơn trăm biến thái, không có đang lúc kiếm sống, kinh doanh một công ty đóng cửa, cho người ta một loại du thủ du thực bại gia tử cảm giác, tính cách cùng Liêu Xanh Ca có chút ngược lại." "Liêu Xanh Ca đệ đệ?" Hàn Kiêm hứng thú nhi, nhẹ giọng hỏi: "Tiên ngược lại, tin tưởng tình yêu, như cái liếm cầu." Rất ấu trí Ngô Tư Quản nhịn không được cười ra tiếng, Hàn Kiêm suy nghĩ một chút bưng lên trang bị đầy đủ tôm thịt chén, cầm lên chiếc đũa đứng dậy rời đi, Tiểu Dương Giai một cách tự nhiên ngồi ở Hàn Kiêm vị trí, Tô Lượng tức giận nói: "Ngươi cũng không phải là tổng hợp bộ người." Tiểu Dương Giai phản bác: "Lê Lê cũng không phải, nàng đến tổng hợp bộ, thì ta là tổng hợp bộ bộ trưởng." "Ngươi ngu bức." Tiểu Dương Giai mang theo bao tay miệng lớn đó gì, không có chút nào quan tâm hình tượng, hoặc là nói ở trong mắt của nàng, ăn so cái gì cũng trọng yếu, hơn nữa nàng còn không giải thích. Hàn Kiêm bưng chén đi tới Yến Thanh Thanh bên người ngồi xuống, đem trong tay tôm thịt đặt ở Yến Thanh Thanh trước mặt, hướng về phía Liêu Xanh Vũ nhẹ giọng cười một tiếng: "Huynh đài xem là mặt." Yến Thanh Thanh bị trước mắt một chén tôm thịt làm có chút mơ hồ, xem tôm tuyến bị dọn dẹp sạch sẽ, Yến Thanh Thanh lúc này biết ngay không phải chính Hàn Kiêm phát, nhưng bây giờ ba cái cô nương chỉ cấp nàng, điều này làm cho Yến Thanh Thanh rất thỏa mãn, cái miệng nhỏ ăn tôm thịt, đối trên bàn chuyện không đang chăm chú, Hàn Kiêm đến rồi, nàng chính là có dựa vào. Tay ấm áp rơi vào Hàn Kiêm bên hông, lúc này Liêu Xanh ca lên tiếng: "Giới thiệu cho các ngươi một chút, em ta Liêu Xanh Vũ, Tiểu Vũ." Vị này là nổi tiếng bên ngoài Hàn Kiêm, Hàn thiếu. Liêu Xanh Vũ cười đối Hàn Kiêm gật gật đầu, Hàn Kiêm bĩu môi, thở dài nói: "Ai, sợ là tiếng xấu lan xa đi." Liêu Xanh Vũ nhẹ giọng trả lời. Hàn thiếu nói đùa. Tựa hồ bởi vì Hàn Kiêm đến, bàn cơm không khí có chút ngưng trọng, tự nhiên như vậy, Hàn Kiêm cũng không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này, đứng lên đi một bàn khác, cùng lúc đó Ngô Thanh Ti cũng hoàn thành nhiệm vụ của nàng, lúc này đã bụng kêu lục cục nàng đổi quần áo đang tìm thích hợp ăn cơm vị trí, nhìn chung quanh một vòng, nàng nhìn thấy giống vậy chẳng có mục đích dù đãng Hàn Kiêm, giơ lên váy một đường chạy chậm đuổi theo Hàn Kiêm. Gần người sau nhỏ giọng nói: "Hàn Kiêm, ngươi tìm cho ta cái có thể thoải mái ăn cơm vị trí, ta thật là đói a." Hàn Kiêm nghi ngờ nói: "Tùy tiện tìm địa phương ăn thôi a." "Không được, ngươi phải chú ý hình tượng, ừm, đi theo ta đi." Mang theo Ngô Thanh Ti đi tới tổng hợp bộ trước bàn, Diệp Chi vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, tìm phục vụ viên muốn một bộ mới bộ đồ ăn để lên bàn. Nữ nhân này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, cũng cho Hàn Khiêm tiết kiệm một cái phiền toái. Đè xuống Ngô Thanh Ti bả vai đem nàng đặt tại trên ghế, nhẹ giọng nói: "Ở chỗ này ăn đi, bàn này đều là bạn tốt của ta, ngươi ăn thoải mái là được, nhưng là a, làm thù lao, cơm nước xong ngươi phải đáp ứng mấy cái này tiểu cô nương thỉnh cầu nhỏ." Ngô Thanh Ti là thật đói, vừa ăn một bên hàm hồ nói: "Lễ vật ta chuẩn bị xong, nhưng là ngươi đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, ngày mai ta đang tìm ngươi, ngươi không ăn." "Ta không đói bụng, chú ý một chút hình tượng, nhiều người nhìn như vậy ngươi đây." Xem đi, ta cúi đầu ăn không nhìn ra, ở chú ý hình tượng ta đều muốn chết đói." Hàn Khiêm nhướng mày thở dài, không biết nên thế nào đi nói. Dạ tiệc tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng là Hàn Khiêm phát hiện một chuyện, hắn một mực không thấy Quý Tĩnh cùng Dương Lam, cùng với Ngu Thi Tử, ba người nữ nhân này theo đạo lý nói nên là xuất hiện ở đại sảnh. Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi Tiểu Dương Giai, Tiểu Dương Giai nói cho Hàn Khiêm nàng cũng không biết người đi nơi nào, vội vàng vàng đi. Đây là có chuyện gì? Lấy điện thoại di động ra bấm Quý Tĩnh điện thoại, chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm điện thoại mới bị tiếp thông, Hàn Khiêm cau mày hỏi: "Quý bác gái, ngươi ở đâu đâu?" "Cháu lớn, ta ở đâu a?" Trong điện thoại Quý Tĩnh thanh âm có chút cứng ngắc, tựa hồ là có chuyện cố ý giấu giếm Hàn Khiêm, câu nói sau cùng tựa hồ cũng không phải đang trả lời Hàn Khiêm. Không đợi Hàn Khiêm nói chuyện, điện thoại bên kia chuyển tới Ngu Thi Tử thanh âm: "Hàn Khiêm sao? Ngươi để cho hắn nên đi kêu mát mẹ đi ngay kêu mát mẹ đi, chưa thấy qua hẹp hòi như vậy nam nhân." Ngu trợ lý nói cẩn thận, kỳ thực Hàn Khiêm cũng không giàu có, chẳng qua là bên cạnh hắn các cô nương giàu có một ít, hắn cũng rất khó khăn. Đây là Dương Lam thanh âm, cái này ba cô nàng rốt cuộc tập hợp lại cùng nhau đi, Hàn Khiêm cau mày hỏi lần nữa: "Quý bác gái ngươi không có ở gì dọn?" Ta ở còn chưa phải ở a." Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, ba người nữ nhân này lại xuống lại nghiên cứu cái gì xấu xa chút đấy. Không sợ trời, không sợ đất, không sợ phùng luân, không sợ Liêu Sen Ca, chỉ sợ mấy cái này cô nương xuống lại nghiên cứu chút chuyện. Ở Hàn Khiêm chuẩn bị đi nghe ngóng cái này tam cô nương thời điểm, Liêu Sen Vũ đi tới, hướng về phía Diệp Chi lên tiếng chào hỏi: "Diệp tử tỷ, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi, ta nghe anh ta nói ngươi từ trước, rất lâu cũng không có thấy ngươi, ôm một cái." Người này nói sẽ phải đi ôm Diệp Chi, kết quả bị Diệp Chi hai tay đẩy bả vai, đội bằng nói: "Nhị công tử, mời ngươi tự trọng." "Diệp tử tỷ không thương ta nữa." Người này giả trang ra một bộ dáng vẻ rất ấm ức, điều này làm cho Hàn Khiêm rất muốn cấp người này một cước, cố nén ý tứ độc thủ, nghiêng đầu hỏi: "Liễu nhị công tử còn không có dứt sữa, ngươi tại dạng này quấn phụ tá của ta kêu Liễu Xanh Ca tới đánh ngươi." Liễu Xanh Vũ hơi sững sờ, nhìn về phía Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Diệp tử tỷ là phụ tá của ngươi, nếu không như vậy, ngươi đem Diệp tử tỷ bán cho ta, bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi." Hàn Khiêm nhíu mày, hướng về phía xa xa Liễu Xanh Ca mở miệng hô: "Chùa Liễu Điêu, đệ ngươi phải ngã bán nhân khẩu." Chương 460 không đánh chết ngươi cái quái vật, ta không phải ủn trạ mạn. Chương 460 không đánh chết ngươi cái quái vật, ta không phải ủn trạ mạn. Một tiếng này hô to nếu so với Ngô Thanh Ti sức hấp dẫn còn lớn hơn, đang cùng Ngụy Thiên Thành trò chuyện vật liệu xây cất hợp tác Liêu Xanh Ca sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, không phải là bởi vì Hàn Khiêm hô to, mà là cái này không đáng tin cậy Liêu Xanh Vũ. Liêu Xanh Ca hướng về phía mấy người ấy náy cười một tiếng: "Ta đi xử lý một cái chuyện nhà." Liêu Xanh Ca đi về phía Hàn Khiêm, thấy được Diệp Chi thời điểm hắn hơi sững sờ, Diệp Chi cũng nhìn thấy Liêu Xanh Ca, ánh mắt sợ hãi núp ở Hàn Khiêm sau lưng. Liêu Xanh Ca cấp nàng trưởng thành cùng bình rượu, cũng cho nàng hắc ám năm tháng. Hàn Khiêm đưa tay ra kéo qua Diệp Chi, khoát vai của nàng bảng hướng về phía Liêu Xanh Ca bĩu môi nói: "Ngươi lại phải bỏ tiền mua Diệp Chi, có tính hay không mua bán nhân khẩu?" Liêu Xanh Ca thở dài, nhẹ giọng nói: "Cấp Hàn thiếu cùng Diệp tiểu thư thêm phiền toái, ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn." Tiếng nói rơi, một cái tát quất vào Liêu Xanh Vũ trên nó, cả giận nói: "Ngươi cho là đây là đang trong nhà hay là ở nước ngoài? Liêu Xanh Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chớ đem ngươi nước ngoài những thứ kia phá quy củ mang về, ở để cho ta bắt lại một lần, ngươi lập tức chạy trở về kinh thành." "Thế nhưng là Diệp tử tỷ." "Câm miệng. Cấp Diệp tiểu thư xin lỗi." Liêu Xanh Vũ như cái hài tử vậy cấp Diệp Chi đến kiềm, nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu Hàn Khiêm, kết quả bị Liêu Xanh Ca nắm cổ áo lôi đi. Hàn Khiêm nhìn anh em nhà họ Liêu bóng lưng nhíu môi, thấp giọng nói: "Liêu Xanh Vũ thế nào như cái chưa dứt sữa hài tử tựa như đây này." "Móng đuốt." Hắn móng đuốt xem rất trắng tích. "Ta nói ngươi móng đuốt, sờ đủ rồi không?" Hàn Khiêm ngượng ngùng tay thả về ở Diệp Chi bên hông tay, Diệp Chi lúc này mới ngay mặt giải đáp Hàn Khiêm vấn đề. "Liêu Xanh Vũ không phải ngươi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, hắn ở bên ngoài vẫn luôn ở mạo xưng ngu trang lăng vì cũng là tự vệ, Liêu gia thuộc về Liêu Xanh Ca suy đổi danh tiếng, chuyện không muốn ai biết đều là hắn tới làm, vì chính là để cho đệ hắn an toàn thừa kế gia nghiệp, đối Liêu Xanh Vũ ta hiểu cũng không nhiều lắm." "Nha, ngươi rất sợ Liêu Xanh Ca?" "Cái này trong thành phố không sợ Liêu Xanh Ca liền hai người." "Kia hai cái, ta biết nhận biết. Không sợ chết quan đại cậu, không biết xấu hổ Hàn đại tiên nhi." Lâm Tung Hoành đối Liêu Xanh Ca cũng có chút kiêng kỵ, Tiền Linh càng là như vậy, bởi vì Tiền Huyền còn sống. "Nói như vậy ta rất nhu bức thôi." "Không. Hàn Khiêm ngươi đặc biệt ngu bức, ngươi không muốn sống, nếu như ngươi muốn cùng Liêu Xanh Ca tư rốt cuộc, ta có thể giúp ngươi, tiền đề ngươi có thể bảo vệ an toàn của ta, hắn phá hủy cuộc đời của ta." "Cuộc sống? Ta ở cho ngươi phô một cái liền tốt, tí xíu chuyện, có thể sẽ không thái bình thản. Đổi một đôi giày đế bằng liền tốt." Hàn Khiêm Diệp Chi nói chuyện đến đây kết thúc, làm Hàn Khiêm ngẩng đầu lên chuẩn bị gãi đầu thời điểm, Diệp Chi vội vàng xuyên qua một bước, căm tức nhìn Hàn Khiêm. Bên kia, Liêu Xanh Vũ cao mày xem hút thuốc Liêu Xanh Ca, trầm giọng nói: "Lớn ca, ngươi như vậy kiêng kỵ cái này Hàn Khiêm, hắn nhục nhã ngươi, còn mang theo Diệp Chi tới, cái này rõ ràng là ở được rồi. Kích động như vậy làm gì? Ta cái này nửa tàn thân thể biết sợ ai? Chẳng qua là bây giờ vẫn không thể chết, ta không muốn để cho Hàn Khiêm để mắt tới ngươi, người này rất nguy hiểm, hắn một câu nói, Đồ Kiêu tối nay liền có khả năng tới chém ngươi. Liêu Xanh Ca thanh âm rất bình thản, nhưng Liêu Xanh Vũ cũng là lộ ra hết sức kích động, cả giận nói: "Chém ta? Ta sợ." "Không không không, chúng ta Liêu gia vẫn chó nhà có tang, vậy chính là ta. Đây không phải là có sợ hay không chuyện, là ta cái này làm ca phải bảo vệ tốt đệ đệ an toàn, ngươi thừa kế gia nghiệp, ta cũng không bận tâm ngươi." "Dựa vào cái gì ta thừa kế gia nghiệp? Cha thời điểm chết nói muốn ngươi thừa kế gia nghiệp, ta làm cái nhị thế tổ. Ta thừa kế cái rắm, ta liền đứa bé cũng không có. Ta nhận làm còn thừa tự cho ngươi. Cút đi, dọn dẹp một chút trở lại kinh thành, đừng tại đây cái trong nước xoáy quấy nhiễu, không nhất định lúc nào Phùng Luân lại đột nhiên đụng tới quấy nhiễu một trận, nghe lời. Thế nào cảm giác ngươi thật giống như anh ta đâu? Đánh rắm, ta chính là anh ngươi, đừng tổng gọi ta lớn bài hát, ta con mẹ nó không phải ca tên. Ứng ca, đồng dao đâu? Ta đánh chết ngươi cái đồng dao." Hai huynh đệ quan hệ thật vô cùng tốt. Dạ tiệc gần tới kết thúc, rất nhiều người đều đã thật sớm rời đi, cùng Hàn Khiêm quan hệ tốt người cũng ở lại dì dọn. Hàn Khiêm nâng niu một chén cơm miệng lớn hướng trong miệng lấp, Tiền Uyển đứng ở một bên cầm trong tay nước suối, nhẹ giọng nói: "Mới vừa rồi để ngươi ăn, ngươi không ăn, bây giờ ngồi ở đây ăn, ngươi có phải hay không ngu?" Hàn Khiêm nhìn một cái Tiền Uyển, ánh mắt không vui, Tiền Uyển một cái tắt nằm ở Hàn Khiêm tô lượng trên lưng, chợt nói: "Quên đi ngươi không ăn hải sản, ngươi thế nào như vậy kén ăn đâu?" "Ta đây không phải là kén ăn, là ăn kiêng, cấp ta uống nước." Ở Hàn Khiêm ăn cơm phen này thời gian, Thái Thanh Hổ cũng đến đây, Hàn Khiêm uống nước xem Thái Thanh Hổ cùng Ngô Thanh Ti, một hơi uống hơn phân nửa bình, túi đầu tiếp tục lựa cơm, Hàn Hổ nói: "Các ngươi đừng vây quanh ta a, giống như nhìn kỹ con, các ngươi có trở về hay không nhà? Không trở về nhà vậy ta để cho người cho các ngươi ở thì dọn mở căn phòng, Lượng Nhi ngươi đi tìm người phụ trách nói một chút, ta ăn cơm đi trở về." Tô Lượng cùng Hàn Khiêm không khách khí, đứng lên mang theo tất cả mọi người thuê phòng đi, Hàn Khiêm ăn cơm xong đứng lên, Thái Thanh Hồ nhẹ giọng hỏi Hàn Khiêm buổi tối ngủ nơi nào, Hàn Khiêm lúc này mở miệng: "Về nhà." Thái Thanh Hồ sắc mặt hơi có chút thất vọng, Nô Thanh Ti lôi kéo Thái Thanh Hồ yêu cầu nàng lưu lại bồi nàng cùng ngủ. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, hơn cả thần tiên sống, Hàn Khiêm đi ra đại sảnh đứng ở cửa đốt một điếu khói, mới vừa hít một hơi liền thấy Quý Tĩnh cùng Ngu Thi từ hai người lén lén lút lút ở đường nhỏ chạy tới, biến mất một buổi tối, rốt cuộc bị bắt được, Hàn Khiêm la to một tiếng: "Quý bác gái, a, cháu lớn." Quý Tĩnh ngoan ngoãn đứng tại chỗ, một bên Ngu Thi từ cắn răng cả giận nói: "Ngươi đáp ứng hắn làm gì a, đêm hôm khuya khoắt hắn không thấy rõ." Thanh âm rõ ràng truyền tới Hàn Khiêm trong lỗ tai, Hàn Khiêm giận dữ: "Ngu Thi từ, ngươi còn muốn chạy? Mới vừa rồi ngươi trong điện thoại mắng ta tới chính là không phải. Ngươi còn dạy hư Quý Tĩnh, ngươi ở đó đừng động, ta đi qua đánh chết ngươi." Vứt bỏ trong miệng khói, Hàn Khiêm liền hướng hai người chạy đi, mới vừa bước ra một bước, liền thấy một vệt bóng đen ở phía sau hai người nhanh như tên bắn mà vượt qua, như một làn khói chạy hướng dì dọn cửa chính, Hàn Khiêm kêu lên một tiếng: "Cái gì chơi a? Giao giao ngươi chậm một chút quý bác gái, ngươi ngoài miệng lại không thể có cá biệt cửa sao?" Đồng Giao đều nói không nên để cho Hàn Khiêm nhìn thấy nàng, Hàn Khiêm đuổi tìm nàng muốn a. "Hàn Khiêm ngươi làm gì đi, ngươi không phải muốn đi qua dạy dỗ ta sao?" Lúc này Hàn Khiêm nơi đó còn có thời gian để ý Ngu Thi Tử, Đồng Giao quái vật này trở lại rồi, sau đó vẫn còn ở ẩn núp hắn. "Tiểu quái vật, hôm nay lão tử không bắt được ngươi, lão tử thì không phải là ủn chạm mạn." Nhưng là Hàn Khiêm đánh giá thấp Đồng Giao tốc độ, quái vật này xuyên còn giống như là giày cao gót, Hàn Khiêm mở miệng giống giận: "Đồng Giao, con mẹ nó đứng lại cho ta, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi." Một tiếng gầm lên để cho nguyên bản đã tinh thần hệ bại Liêu Xanh Vũ đến rồi ý chí chiến đấu. "Cái đó Đồng Giao." Mấy cái bước đi xông về Hàn Khiêm, bắt lại hắn bà bay, cả giận nói: "Ngươi sẽ đối Đồng Giao thô bạo, Hàn Khiêm ngươi có phải hay không nam nhân? Nhỏ núm vu cao su tử, cút mẹ mày đi." Chương 461 đuổi theo ra chuyện, chương 461 đuổi theo ra chuyện, Đồng Giao đang chạy, Hàn Khiêm đuổi Đồng Giao, Liêu Xanh Vũ đuổi Hàn Khiêm, dần dần Liêu Xanh Vũ thấu chi thể lực, khom lưng miệng lớn thở dốc, xem hai cái tựa hồ không biết mệt mỏi bậy quái vật đi xa. "Cái này hai là cái gì đồ chơi? Đồng quái vật con mẹ nó đứng lại cho ta, ta không đánh chết ngươi." "Luân, Luân gia không phải Đồng Giao nha." Nghe Đồng Giao nắm lô mũi giả vờ thành ầm, Hàn Khiêm thiếu chút nữa không có một cái đụng chết ở trên nền đường. Đồng Giao một đường chạy xuống núi, trên chân giày đã không phải là vứt xuống đi nơi nào, Hàn Khiêm bị tức được phổi cũng mau nổ, hai người tốc độ cũng dần dần trở nên chậm, nhưng vẫn là cách mười mấy thước khoảng cách. Hàn Khiêm ăn mặc khí thô hô: "Ngươi đừng chạy, ta không đánh ngươi." "Không đánh ta? Ngươi là đánh không chết ta, ngươi yên tâm, ta không có mang thai." Ngươi mới vừa nhổ ra một người chữ, một trận kình phong ở bên người sẽ qua, xem xông về Đồng Giao bóng lưng, Hàn Khiêm con ngươi phóng đại, cái bóng lưng này hắn rất nhìn quen mắt, cũng có loại dự cảm rất xấu. "Câu đại pháo." "Đồng Giao, chạy mau." Tuy đã mở miệng, nhưng vẫn là chậm, Đồng Giao trực tiếp bị câu đại pháo đè lại sau cái gáy đè xuống đất, Đồng Giao phát ra một trận kêu rên, quần đầu gối bị mài hỏng, bàn tay tràn đầy máu tươi, Đồng Giao kêu rên mắng to Hàn Khiêm: "Quân trời đánh, ngươi đối với ta ra tay như vậy hung ác lời còn chưa dứt." Câu đại pháo bắt lại Đồng Giao tóc đem nàng lôi vào ven đường trong rừng tây, trời đông tuyết phủ, rừng núi hoang vắng. Hàn Khiêm mới vừa xông lên trước liền bị câu đại pháo một cước cất ở ngực, nguyên bản liền không có thể lực Hàn Khiêm bị một cước đá ra rừng cây, chờ Hàn Khiêm ở chỗ này đứng dậy chuẩn bị ra tay thời điểm, Đồng Giao run giọng chuyển tới: Hàn Khiêm ngươi đừng xung động, đau 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 khắp nơi ta cổ trên cổ." Hàn Khiêm tỉnh táo, đệ thấp giọng cố giả bộ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Vừa đúng ta cũng phải bắt người nữ nhân này, câu đại pháo ngươi đem nàng cấp ta, ta cho ngươi cái hài lòng câu trả lời. Mang theo mũ lưỡi chai, trong tay đoạn đao lóe ra hàn quang, nếu như trước mắt chính là Phùng Luân cùng Thôi Lễ, Hàn Khiêm không hoảng hốt, kia hai cháu trai ở thế nào cũng còn có danh giới cuối cùng, nhưng là câu đại pháo tên khốn kiếp này không có. Câu đại pháo trầm thấp khàn khàn mở miệng. Đừng nói nhảm, đi theo ta, ngươi Hàn Khiêm đuổi theo 4-5 dặm nữ nhân đối ngươi không trọng yếu. Ta con mẹ nó ở thì dọn đều nghe được, người nữ nhân này nói tuyệt đối không nên bị ngươi bắt đến, rác rưởi nam. Ta cút mẹ mày đi, ngươi tên biến thái không biết ngượng nói ta. Hàn Khiêm tính khí đi lên, ngay sau đó bị Đồng Dao mở miệng tức giận mắng. Ngươi bị kích thích hắn, ta trong tay hắn đâu, Hàn Khiêm. Ta hỏng con của ngươi, ngươi phải cứu ta a. Hàn Khiêm cắn răng giống giận. Ngươi mang bà ngươi cái còi, ngươi bảo thai này thở ra một hơi chạy hơn 2000 mét, không có mang thai ngươi được bay đi. Vậy ngươi nhanh cứu ta a, phim truyền hình bên trong không đều là nam nhân anh hùng cứu mỹ nhân, đổi lấy ngươi tới làm con tin sao? Thiếu nhìn náo tàn phim truyền hình. Hàn Khiêm cùng Đồng Dao bắt đầu lẫn nhau đối, câu đại pháo cầm lên dao găm trôi hướng về phía Đồng Dao chán đập một cái, cả giận nói: các ngươi hai có thể hay không tôn trọng lão tử? Hàn Khiêm ngươi còn muốn động? Ở câu đại pháo cầm lên dao găm trong nháy mắt Hàn Khiêm làm xong tấn công chuẩn bị, nhưng vẫn là chậm, bất đắc dĩ giơ hai tay lên, nhẹ giọng nói: đừng kích động, ngươi đừng kích động, câu đại pháo ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi là từ gì dọn cùng đi ra, đúng không? Câu đại pháo ánh mắt lạnh băng xem Hàn Khiêm, gầm nhẹ nói: ngươi đem áo thoát, ta lo lắng ngươi đeo súng. Hàn Khiêm võ đoán cùng lỗ mang thật để cho câu đại pháo sợ hãi, trước mặt mọi người đối hắn nổ súng, bây giờ còn như cái không có chuyện gì vậy, ngược lại hắn thành tội phạm truy nã, điều này làm cho câu đại pháo đối Hàn Khiêm rất kiêng kỵ. Hàn Khiêm gật gật đầu, chậm rãi cởi ra quần áo lỗ, nhẹ giọng nói: ta thoát, ta muốn hỏi ngươi, xuống núi thời điểm nhìn không thấy một con cún con, chó không nhìn thấy, nhìn thấy cá nhân, đối ta la lối om sòm, còn để cho ta trở về nói cho hắn biết tài xế tới đón hắn, bị ta đánh ngất xỉu ném trong núi đi. Hàn Khiêm cởi xuống tây trang áo khoác ném ở trong tuyết, nhẹ giọng nói: có cần hay không cởi quần? Đừng mẹ hắn nói nhảm, đi theo ta. Bên trong cái, pháo nhi a, ngươi có biết hay không ngươi đánh ngất xỉu người là ai a? Người này thân phận không thấp a. Hàn Khiêm đang chỉ hoãn thời gian, Quý Tính cùng Ngu Thi Tử hai người này là người ngu sao? Thế nào còn không qua đây tìm bọn họ hai cái? Liêu Xanh Ca cũng không có phát hiện mình đệ đệ bị đánh ngất xỉu rồi. Vì sao phen này một chiếc xuống núi xe cũng không có? Câu đại pháo cao mày hỏi. Có tài xế người thân phận có thể thấp. Đừng mẹ hắn chỉ hoãn thời gian, thống khoái cùng ta đi. Hắn là Liêu Xanh Ca em trai ruột. Nói ra, câu đại pháo sửng sốt. Sau đó không để ý Hàn Khiêm, lôi kéo Đồng Dao hướng trong núi rừng đi. Hàn Khiêm chọn sai đề tài, câu đại pháo sợ hãi Liêu Xanh Ca. Tiến vào rừng cây, câu đại pháo để cho Hàn Khiêm đem điện thoại di động vứt bỏ một không được, cái thứ hai cũng phải vứt bỏ. Hàn Khiêm tự tuyệt đổi lấy chính là Đồng Dao trên cổ vết máu. Hàn Khiêm không thể không làm theo, hắn thật không dám cầm Đồng Dao mệnh đi khảo nghiệm câu đại pháo. Vào núi lúc, câu đại pháo không dám đưa lưng về phía Hàn Khiêm, Hàn Khiêm một mực không người để cho câu đại pháo có chút khẩn trương. Cái này Hàn Khiêm chuyện hắn nghe nhiều lắm, đánh chết đã từng bạn tù đại lưu. Sau hành hung con cóc chương cương, lại ở trên thuyền cùng Phùng Luân độc thủ. Ở trong mắt câu đại pháo, Hàn Khiêm sức chiến đấu là không biết, hắn không cho là bản thân có thể đánh thắng được Hàn Khiêm. Mắt thấy khoảng cách đường cái càng ngày càng xa, Hàn Khiêm dừng bước lại lên tiếng. Câu đại pháo, ta một mực muốn không hiểu, coi như ngươi biết Phùng Luân cấp bí mật của ta, ngươi cầm thì có ích lợi gì? Không cần phải ngươi quản, bây giờ ngươi hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, không phải ta ở nơi này còn quỷ nhỏ trên mặt xoẹt một đao. Được rồi, ngươi hỏi. Hàn Khiêm dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, mười phần ung dung xem câu đại pháo. Hàn Khiêm bình tĩnh biểu hiện để cho câu đại pháo có chút không mò ra ngọn nguồn, trầm thấp hỏi: Phùng Luân ở đâu? Hàn Khiêm nghe xong thở dài: ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi gì đâu, Phùng Luân ở Việt Nam, Thôi Lễ ở chỗ này vẫn nhìn chằm chằm vào ta, tối nay hắn cũng ở đây dì dọn, các ngươi nên nhận biết đi. Câu đại pháo không để ý đến Hàn Khiêm vậy, lần nữa nói: trong thành phố có bao nhiêu cái quan viên có tội chứng ở trong tay ngươi? Hơn 60 người, còn lại trong tay Phùng Luân, thiệp hiểm không ít người, ngươi muốn ai tội chứng? Ta có thể dạy ngươi một biện pháp, ai thuê ngươi, ta đem ai tội chứng làm ra dạy cho cửa nhà môn nhi. Đến lúc đó ngươi ta liên thủ, nghe không nghe nói cái nào đó hoạt hình trong một câu nói, ta là tấm gội ánh nắng lá, ngươi là vững chắc căn cơ căn, trời tối về sau, cái này thì chính là ngươi nói tính. Hàn Khiêm ngươi làm ta ngu. Đừng nói những thứ kia nói nhảm, nói cho ta biết ngươi biết hết thảy. Vậy ta có thể cùng ngươi nói một buổi tối, ngươi nói ngươi mong muốn ai, ngươi thế nào cũng phải hỏi một cặn kẽ vấn đề đi, nếu không ngươi để cho ta trả lời cái gì, nói đi. Ngươi muốn hỏi ai tội chứng, ta cho ngươi biết. Ừm Trình Cẩm. Ngươi có bệnh. Đêm hôm đó Trình Cẩm tại Trung Thu dạ tiệc. Câu đại pháo có chút nóng nảy, hướng về phía Hàn Khiêm giận dữ hét: Hàn Khiêm, con mẹ nó đừng tại đây chơi ta, ngươi nhất định có cửa nhà môn tay cầm. Hàn Khiêm đứng lên chậm rãi đi về phía câu đại pháo, nhẹ giọng cười nói: ngươi là ngu xuẩn, cắn ta không thả, hắn cửa nhà môn tay cầm cấp ngươi có thể thế nào, tay cũng không bưng biết được. Câu đại pháo cả giận nói: ngươi bị động. Hàn Khiêm lúc này gầm lên: Thôi Lễ, con mẹ nó rốt cuộc đã tới. Có người tới. Câu đại pháo hơi sững sờ, sau đó ta con dao găm này ngón tay cái chỗ chuyển tới đau nhức, dao găm trong tay rơi vào trên đất. Câu đại pháo vừa muốn đi nhặt dao găm, con lưng trong nháy mắt Hàn Khiêm một cước cất ở hắn trên thiên linh cái. Câu đại pháo ngửa ra sau ngồi dưới đất che máu tươi chảy đầm địa tay, gầm nhẹ nói: Hàn Khiêm, con mẹ mày không ta. Dứt lời, người này vào trong ngực lấy ra một cây súng lục. Chương 462 ta sẽ tính cắn tay là Hàn Khiêm nói cho Đồng Dao, không nghĩ tới chính là người này vậy mà mang theo đồ chơi này. Hàn Khiêm kéo qua Đồng Dao giấu ở phía sau, giơ hai tay lên, Hàn Khiêm nhàn nhạt mở miệng. Cuộc đời ta lần đầu tiên tham gia dạ tiệc gặp phải Phùng Luân, tham gia trung thu thảm án, động thương, lần thứ hai tham gia dạ tiệc gặp phải ngươi, ta giống vậy động thương, hôm nay là ta lần thứ ba tham gia dạ tiệc, ngươi nói ta sẽ không có phòng bị. Trong bầu trời đêm mây đen tàn đi, ở cộng thêm trên núi sơn trang ánh xạ xuống quang mang mơ hồ có thể thấy được câu đại pháo đường nét, trong tay cây súng lục kia nhắm ngay Hàn Khiêm, Hàn Khiêm vỗ một cái trên mông bụi đất, lần nữa nói, hoặc là nói ngươi cho là ta không có hoài nghi đối tượng. Lần đầu tiên Ngụy Thiên Thành cũng ở đây trung thu dạ tiệc, hắn sau khi rời đi chuyện bùng nổ, lần thứ hai hắn nghĩ hết biện pháp để cho ta đi tham gia Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc, không tiếc dùng quý tính tới uy hiếp ta, mà lần này vốn nên cùng Thuận Thành không có bất cứ quan hệ gì chuyện, Lưu Quang Minh khẳng khái cung cấp nơi trốn, hắn cùng với Ngụy Thiên Thành quen thuộc, người này mặt dày tới tham gia vinh diệu cùng sướng hưởng tiệc mừng công, quyển này cũng rất kỳ quái, ngươi làm ta ngu. Bây giờ nghĩ giết để cho ta chết người không thể so với hy vọng người số ít, thật sự cho rằng ta không có phòng bị. Hàn Khiêm một tay đẩy một cái đồng dao bụng, tỏ ý nàng lùi bước trước, đồng dao từng bước lui về phía sau, câu đại pháo thấy vậy thấp giọng giống giận. Hàn Khiêm là ngươi bức ta nổ súng, ngươi cho là chỉ có ngươi có thương. Tiếng nói rơi, một thanh đen nhánh 5-4 súng ngắn xuất hiện ở Hàn Khiêm trong tay, Thái Thanh Hổ sẽ không có sao nhàn không đi bồi Mộ Thanh Ti. Ngược lại đứng ở sơn trang trong cửa lớn chờ Hàn Khiêm. Nàng lại không biết Diệp Chi cùng Hàn Khiêm giữa quan hệ hợp tác. Cấp Hàn Khiêm sửa sang lại quần áo rất nhiều người, hơn nữa còn là Ngô Tư quản mang đến người, Ngô Tư quản trợ giúp qua Thái Thanh Hổ đi vãn hồi Hàn Khiêm, nàng bây giờ sẽ để cho nữ nhân bên người đến gần Hàn Khiêm. Ngô Tư quản là cái nữ nhân thông minh, nàng biết như thế nào để cho mình lợi ích tối đại hóa. Đầu tiên muốn làm chính là lấy lòng Hàn Khiêm nữ nhân bên người. Thái Thanh Hồ hết thảy đều hiểu, nhưng nàng tại sao phải lộ ra rất kích động, rất tức giận. Cuối cùng đều vô dụng Yến Thanh Thanh giúp Hàn Khiêm sửa sang lại quần áo, bởi vì nàng thương trong tay Hàn Khiêm. Ở Hàn Khiêm biết Ngụy Thiên Thành sẽ xuất hiện ở tối nay dạ tiệc lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng, vì sao để cho bên người người trọng yếu đều ở đây ở lại gì dọn, không cho phép bọn họ đi, vì sao một mực hỏi thăm Quý Tĩnh cùng Ngu Thi từ vị trí. Hết thảy không phải tình cờ, hắn biết tối nay nhất định sẽ có chuyện. Đuổi theo đồng dao cũng phải không muốn cho nàng rời đi sơn trang, chẳng qua là không nghĩ tới đuổi theo xa như vậy cũng không đuổi kịp nàng, đưa đến để cho câu đại pháo trộm được cơ hội, là ngoài ý muốn, cũng là dự liệu, một mực không có lấy thương là lo lắng hù được người này, không ngừng nhắc tới Phùng Luân, Liêu Xanh Ca, thôi lẽ là muốn cho câu đại pháo phân thần để cho đồng dao cắn tay của hắn trốn ra được. Tính tới gặp nguy hiểm xuất hiện, không có tính tới sẽ gặp phải đồng dao, tính tới đồng dao có thể chạy trốn, không có tính tới người này có thương. Súng ống lên có thanh âm ở an tĩnh trong đêm tối lộ ra rất thanh thúy, Hàn Khiêm xem câu đại pháo nhàn nhạt nói, ngươi nổ súng nhất định bại lộ, ta nổ súng không có sao, Thái Thanh Hồ một lòng muốn giết ngươi, Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải cũng sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ta, hoặc là nói ngươi có thể giết ta. Ta chết, ngươi cái gì cũng không chiếm được, Ngụy Thiên Thành sẽ tìm cái thứ hai câu đại pháo giết ngươi cái này biết mọi chuyện người diệt khẩu. Cái này câu đại pháo không phải người rắn giỏi, không so được Phùng Luân tính toán, cũng không sánh bằng con cóc huyết khí, hắn chính là cái tiểu lâu la, dựa vào vô sỉ cũng không có hạn cuối mới để cho người đối hắn kiêng kỵ. Đồng quái vật không chút nào giống như phim truyền hình cái loại đó ta không đi, ta kiên quyết không đi ngu dạng liền tử. Hơn nữa không người nhanh chóng về phía sau chạy đi, câu đại pháo nóng nảy, giận dữ hét. Sú nương môn ngươi cho rằng ta không dám nổ súng. Hàn Khiêm xuyên qua ra một bước, ngăn ở câu đại pháo họng súng, lạnh lùng nói. Thử một chút. Câu đại pháo không dám nổ súng, Hàn Khiêm cũng không dám nổ súng, hắn không phải đã làm, nếu như một thương đánh không chết câu đại pháo, khoảng cách này hắn nhất định sẽ trúng đạn, cùng loại này tạm toé liều mạng không đăng giá, nhưng là Hàn Khiêm thật không nghĩ bỏ qua cho câu đại pháo, cấp Thái Thanh Hồ một câu trả lời cũng tốt, cấp đồng giao báo thủ cũng tốt, cũng coi là cho mình giải quyết một cái phiền phức. Mắt thấy đồng dao thân ảnh biến mất, câu đại pháo thu hồi thương, thở dài. Hàn Khiêm, chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, chính là ngươi quỳ xuống tới cầu ta thời điểm, ta không hiểu ngươi trắng tay dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Đang khi nói chuyện câu đại pháo từng bước lui về phía sau, Hàn Khiêm trầm thấp trả lời. Ngươi cảm thấy ngươi tối nay có thể chạy rồi. Hàn Khiêm, tối nay thôi lễ cũng không ở chỗ này, không ai cho ngươi gánh tội, ngươi dám nổ súng, liền có người sẽ nắm ngươi chuyện này không thả, đến lúc đó Trình Cẩm cũng sẽ bị ngươi dính líu, ngươi cho rằng ta ngu. Câu đại pháo vẫn còn ở lui về phía sau. Ở Hàn Khiêm thất thần một cái chớp mắt, câu đại pháo bắt được cơ hội, khom lưng hướng dưới sườn núi chạy đi, mở miệng giơ thẳng lên trời cười to. Hàn Khiêm, lão tử lần này không thể giết ngươi, nhưng lão tử có thể đi giết Thái Thanh Hồ cái đó con bị nhỏ, phụ trái tử hoàn, lão tử chơi nàng ở đem nàng bán đi ký viện, cấp ăn mày các minh đệ cũng sung sướng. Câu đại pháo ngươi một chết. Hàn Khiêm bừng bừng lửa giận, xông lên trước hướng về phía đã chạy ra rất xa câu đại pháo câu động có súng. Ầm, ầm, ầm. Hàn Khiêm liền mở hai thương, cuối cùng một thương là câu đại pháo phản kích. Ba tiếng súng phá vỡ yên tĩnh đêm. Sơn trang đèn trong nháy mắt để cao đến một mới độ sáng, đường cái truyền ra bánh xe cùng mặt đất ma sát tiếng vang, cùng với từng tiếng hú còi, sau đó chính là xe cảnh sát còi báo kéo vang. Nhưng lúc này Hàn Khiêm vẫn còn ở đuổi câu đại pháo, người này khẳng định bị thương. Lúc này ngoài núi đường cái đông đúc chật chội, Lý Kim Hải dẫn đầu vọt vào trong núi sâu, sau đó cũng không lâu lắm, trong núi ở một lần truyền ra hai tiếng súng vang. Câu đại pháo trốn vào trong núi lớn, Hàn Khiêm ngồi liệt trên đất một tay cầm súng ngắn, một cái tay đỡ đầu gối, vì tránh câu đại pháo đạn không cẩn thận đầu gối đụng vào hòn đá nổi lên, xoắn tim đau để cho hắn ngã nhào lúc hướng về phía bầu trời bắn một phát súng, nói cho người bên ngoài hắn ở chỗ này. Hàn Khiêm vừa định nghỉ ngơi, một vệt bóng đen đánh tới, lông xù thân thể, thật dài đầu lưỡi ở trên mặt xẹt qua, Hàn Khiêm không có kinh hoàng, vứt bỏ trong tay súng ngắn ôm trong ngực chó cảnh sát la lớn. Ta chảy máu, mau đưa người này ra đi, câu đại pháo trong tay có thương, hướng trong núi chạy, các ngươi chú ý an toàn. Hô hoán đi qua, Lý Kim Hải một người xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt, đưa tay ra kéo ra trên người hắn con kia chó cảnh sát, cúi đầu nhìn một cái trên đất súng ngắn, đi lên khom lưng nhặt lên, thấp giọng nói: "Ai?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt nhẹ giọng nói: "Thái Thanh Hồ, toàn bộ tội danh ta cũng lời còn chưa dứt." Lý Kim Hải hướng về phía bả vai ông nói điện thoại trầm giọng nói: "Câu đại pháo trộm thái tổ trưởng thương, khẩu súng đã bị tìm được, cẩn thận trong tay hắn một thanh khắc thương, hạ lệnh để cho thị cục tăng viện, bao vây thuận thành dị dọn, một mực con rồi cũng không muốn bỏ qua cho." Hàn Khiêm dựa vào đại thụ hướng về phía Lý Kim Hải cười nói: "Cậu hai muốn bảo đảm ta?" "Ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng là bị một cái khác đôi mắt xem đâu. Chó cũng sẽ không nói chuyện, thương thế nào, chúng đã rồi." "Không, nên là thương tổn tới đầu gối, điều này chân đau dữ dội, ta đánh chúng câu đại pháo, không xác định là vị trí nào, nhưng tuyệt đối không phải chân." Lý Kim Hải một tay dắt chó cảnh sát, một cái tay đỡ dậy Hàn Khiêm, ở bên tai của hắn nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ, câu đại pháo súng bắn là cùng cảnh viên giao chiến thời điểm bị thương, không liên quan gì đến ngươi, ngươi tối nay không có lái qua một thương, khẩu súng kia là câu đại pháo nghe được còi báo chạy trốn thời điểm không cẩn thận đánh mất, bị ngươi nhặt lên." Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Có thể làm." Lý Kim Hải gật một cái: "Vừa không có theo dõi, ta nói được là được." Chương 463 thông phong báo tin, chương 463 thông phong báo tin, người chưa bắt được, chạy. Đây là Hàn Khiêm cùng Lý Kim Hải bạn bạn không nghĩ tới chuyện. Hàn Khiêm ngồi ở dì dọn cửa trên đá, sắc mặt âm trầm giống như một đầm nước đọng. Câu đại pháo bắt một vị trẻ tuổi cảnh sát khu vực, tranh đoạt một xe cảnh sát trốn, đây hết thảy đều ở đây tình lý trong. Hàn Khiêm có thể tiếp nhận, cảnh sát khu vực cũng là người, bọn họ cũng có tư cách sợ hãi, huống chi là một hơn 20 tuổi mới vừa tốt nghiệp tiểu tử. Chẳng qua là để cho Hàn Khiêm không thể tiếp nhận chính là đoạn này đường theo dõi toàn bộ tê liệt. Cái này mẹ hắn rõ ràng cửa nha môn nhi có nội gián, tối nay câu đại pháo là có kế hoạch làm việc. Lý Kim Hải đi tới, Hàn Khiêm thở dài giành nói: "Ta có thể hiểu được, một điểm này Trình Cẩm đã sớm đã cho ta nhắc nhở, ta không nghĩ tới chính là câu đại pháo sau lưng mấy tên thủ đoạn vậy mà lớn như vậy." Lý Kim Hải mặt âm trầm cắn răng nói: "Ta đi điều theo dõi, ta có ba cái thủ hạ bị thương." Hàn Khiêm thở dài lần nữa nói: "Vô dụng, có người sẽ gánh tội thay, liền muốn là Phùng Chí Đạt tự sát vậy, hơn nữa chúng ta không biết theo dõi là lúc nào hư mất, Ngụy Thiên Thành đâu?" Những lời này hỏi chính là lời bà lời bảy Lưu Quang Minh, lão gia hỏa không người đứng ở Hàn Khiêm trước người, sắc mặt cổ quái nhẹ giọng nói: "Lão Ngụy rất sớm liền rời đi, Hàn thiếu ngươi tìm hắn, ta tự mình đi bắt hắn cho ngươi mang tới." Hàn Khiêm bĩu môi cười lạnh nói: "Thế nào? Đi qua ở thông cái phong. Lưu Quang Minh ngươi không phải không biết ta cùng câu đại pháo giữa ân oán a? Ngươi tối nay cho chúng ta sướng hưởng cùng Minh Diệu cung cấp dạ tiệc nơi trốn. Con mẹ nó lúc nào tốt bụng như vậy?" "Dạ dạ dạ, Hàn thiếu dạy phải, chuyện này là lỗi của ta, phía dưới theo dõi đoạn mất, ta sơn trang theo dõi là đầy đủ, ta lập tức cũng làm người ta đi thăm dò cái này câu đại pháo là lúc nào dạ vào tới." Hàn Khiêm lười ở để ý Lưu Quang Minh, nhắm hai mắt thở dài, sau đó đứng lên chỉ đồng dao mở miệng tức giận mắng: "Chạy một chút chạy, ngươi trông thấy ta chạy cái rắm. Ta con mẹ nó còn có thể cho ngươi ăn không được, không phải là hai chúng ta giữa đúng. Ta chính là không nghĩ trả lại ngươi tiền, ngươi thấy ta sẽ phải tiền, Hàn Khiêm." Đồng dao một tiếng cao a, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm, ta sai rồi, thật xin lỗi." Đồng dao xuống nước. Đây là Hàn Khiêm không nghĩ tới, hắn cũng hiểu đồng dao ý tưởng, nàng không muốn để cho ấm áp cùng ngu thi từ biết nàng cùng Hàn Khiêm chuyện đã xảy ra. Hàn Khiêm tức xì khói chỉ đồng dao, chỉ hồi lâu cũng không nói ra một chữ. Lúc này Lưu Quang Minh nhỏ giọng ở nói: "Hàn thiếu, ngài chân có cần đi bệnh viện không?" Hàn Khiêm cao cao nhảy lên, sau khi hạ xuống cả giận nói: "Đi cái rắm, liền dập đầu một cái, bằng không câu đại pháo có thể còn sống vào núi. Ta sớm giết chết hắn, ta bây giờ liền hoài nghi Ngụy Thiên Thành đưa cái này ra hỏa mang bảo, ngươi sau này cấp ta rời Ngụy Thiên Thành xa một chút, tránh cho hai chúng ta liền bạn bè cũng không có làm." Lưu Quang Minh lúng túng gãi đầu, Quý Tĩnh cùng Ngu Thi từ hai cái cô nương đứng ở cách đó không xa, hai tay thay phiên ở trước người, đứng thẳng đắp đầu nhận lầm, bây giờ Hàn Khiêm đều chẳng muốn để ý các nàng hai ngu ngốc, dạy dỗ đều chẳng muốn dạy dỗ. Hàn Khiêm là sắp bị tức nổ, cứ như vậy để cho người cháu này ở dưới mí mắt chạy rồi. Nhiều hơn khí là cùng bản thân sinh, phế vật sao? Gần như vậy chưa bắt được người này, chúng đạn rồi lại có thể làm sao? Cũng không phải là không có chịu qua đạn. Đây là sau đó, lúc ấy Hàn Khiêm cũng sợ hãi. Từ từ, trong đám người truyền ra một tiếng nhìn có chút hạ hê thăm hỏi. "Hàn chó điên người đâu? Còn sống không?" Lâm Mỗ người lo lắng vô cùng a. Hàn Khiêm đang giàu không ai chút giận đâu, cái này có người bản thân đụng họng súng. Hàn Khiêm đánh về phía Lý Kim Hải, mở miệng ca giận nói: "Thương đâu? Bị câu đại pháo cướp đi thương đâu? Dương đại vương bác, ta con mẹ nó bây giờ liền sụp đổ ngươi." Trang diện rối loạn, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh xông lên phía trước ngăn Hàn Khiêm, Lý Kim Hải trực tiếp lấy quòng ra đem Hàn Khiêm tay bị thi đi lên, từ đầu chí cuối Lâm Tung Hoành không có ở trong đám người đi ra, hắn thật lo lắng con này chó điên thật đối hắn nổ súng. Hàn Khiêm cấp thương nguyên nhân là muốn trả cấp Thái Thanh Hồ, hắn không nghĩ dựa theo Lý Kim Hải đã nói để cho Thái Thanh Hồ trên lưng ném thương sai lầm, đáng tiếc không có thể thành công. Ở Hàn Khiêm giận không thể thành lúc, trong đám người lần nữa chuyển tới một tiếng gầm lên. "Dừng chó điên." Hàn Khiêm nghĩ cũng không nghĩ, mở miệng mắng: "Liêu Thái giám con mẹ nó tới tham gia náo nhiệt." Mở miệng một tiếng dừng đại bướm bát, mở miệng một tiếng Liêu Thái giám, Hàn Khiêm tối nay coi như là hoàn toàn ở chỗ này tuyên cáo bản thân ở nơi này trong thành phố địa vị, hai cái lớn nhất xí nghiệp người đứng đầu cũng không có bị hắn để ở trong mắt, hơn nữa bọn họ phát hiện hai vị này tiêu sở đối Hàn Khiêm nhục mạ không để ý chút nào, giống như không phải lần đầu tiên. Liêu Xanh Ca trong đám người đi ra, tiến lên đẩy ra Yến Thanh Thanh bắt lại Hàn Khiêm cổ áo, ánh mắt đỏ thắm giận dữ hét: "Ta hỏi ngươi câu đại pháo đâu?" Rắc rắc. Hàn Khiêm đem còng tay một nửa kia chụp tại Liêu Xanh Ca thủ đoạn, lạnh giọng giống giận: "Con mẹ nó còn hỏi đâu? Nếu là ngươi người đệ đệ kia có thể kiên trì một hồi, câu đại pháo tối nay có thể bắt lấy cơ hội. Câu đại pháo nói đem ngươi đệ kéo rừng cây nhỏ đánh cho một trận, thế nào?" "Đánh chết." Liêu Xanh Ca bắt lại Hàn Khiêm cổ áo gầm nhẹ nói: "Em trai ta nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua câu đại pháo, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hàn Khiêm cau mày một cái tát đánh dụng Liêu Xanh Ca mắng bớt, cau mày nói: "Ngươi thế nào không trách rừng đại vương bát? Câu đại pháo đối ta nổ súng, đánh đệ đệ ngươi, liền mẹ hắn lâm tung hoành người một chút không có chuyện gì, ngươi không động não?" Hắn dứt lời Liêu Xanh Ca xoay người sẽ phải đi tìm Lâm Tung Hoành, hắn phen này cũng mất đi lý trí, Liêu Xanh Vũ bị đưa đi bệnh viện, răng cửa rơi hai biên, cừu hận gì xuống tay nặng như vậy. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện thủ đoạn bị Hàn Khiêm cấp khảo lại với nhau, Liêu Xanh Ca giơ chân lên đạp hướng Hàn Khiêm, một cước không trúng, ngược lại bị Hàn Khiêm một cái kim cương bút cấp đập ngã trên mặt đất, Liêu Xanh Ca sở thức dậy bên trên thời điểm liền đánh tới hướng Hàn Khiêm. Trang diện lại một lần nữa rối loạn. Hàn Khiêm cùng đồng dao sống chết Liêu Xanh Ca không quan tâm, giống vậy Liêu Xanh Vũ sống hay chết Hàn Khiêm cũng không quan tâm. Nhưng là hai người bọn họ cũng muốn tìm được câu đại pháo. Người này nhất định phải chết. Hàn Khiêm trở về dì dọn, mở ra vòi bông sen phóng tới trên người nước bùn, Hàn Khiêm ăn mặc một cái quần bơi, cửa phòng tắm không có đóng, mấy cái nữ nhân đứng ở ngoài cửa xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bị nhìn có chút phiền, chỉ đồng dao hô: "Đi vào, cấp ta xoa một chút lưng, chạy một chút chạy, con mẹ nó gọi chạy nhanh." Đồng dao lui về phía sau một bước giấu ở ôn ngoãn sau lưng, lúc này Quý Tĩnh mở miệng nói: "Cháu lớn, ta đến đây đi." "Ngươi tới gì?" "Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, ta cùng đồng dao còn ngươi nữa đều nói qua phải chú ý an toàn, vì sao khiến hai ngươi ở cùng một chỗ? Ta nhàn để cho các ngươi rút ngắn tình cảm hay là muốn cho các ngươi tiết kiệm tiền mướn phòng?" "Đồng dao ngươi thống khoái điểm, đừng ép ta đi ra ngoài bắt ngươi." Ta không đi, nam nữ trao nhận không rõ. Thu thụ bất thân đúng không? Trả tiền lại, bây giờ liền trả tiền lại, hết thể dễ nói, trả lương. Lau một lần giảm 10.000, điện thoại còn cho ta chẳng ít, ngươi thật biết chơi a." Đồng dao đi vào phòng tắm, mới vừa cầm lên tắm khăn nàng chính là hít một hơi hơi lạnh, ôn đoán có chút không nhìn nổi, đi vào phòng tắm đưa qua đồng dao trong tay khăn tắm, hơi bất mãn nói: "Làm gì nha?" Dao dao tay mới vừa lên thuốc, "Ta lau cho ngươi. Lau xong ta cho ngươi 10.000, xem như là giúp Giao Giao trả tiền lại." Hàn Khiêm không có mở miệng, thẳng người thân chờ ôn đoán trả lưng, ôn đoán vừa trả lưng vừa nói: "Giao Giao ngươi cũng đúng, không phải là 110.000 sao? Ngươi tìm Hàn Khiêm cái này quỷ hẹp hỏi mượn làm gì, ta giúp Hàn Khiêm lau một lần sau lưng, cái này nợ liền miễn." Ôn đoán dứt lời, Thái Thanh Hồ mở miệng nói: "Ừ, nếu không một lần 5.000 cũng được, số tiền này ta giúp đồng lao sư còn, bên trong cái." "Ôn đoán ngươi đem kỳ cọ tắm rửa khăn đưa cho ta." Tiến Thanh Thanh tiếp theo nói: "5.000. Vậy ta cũng xoa lên, tới tới tới. Các người hai tránh hết ra, ta tới. Quý Tĩnh nhỏ giọng thầm thì: "Kỳ thực ta tiện nghi, 201 lần cũng được." Chương 464 bình thường Hàn Khiêm đổi quần lót, thật may là Thái Thanh Hồ trong xe chuẩn bị đồ chơi này, như vậy cũng thiếu chút nữa đưa đến một trận chiến tranh. Hàn Khiêm đổi quần áo trước tiên xuống lầu, thời điểm ra đi nói cho Thái Thanh Hồ: "Nhỏ Thái thư ký, ngươi cùng ta xuống lầu, chuẩn bị ứng phó một cái trình cẩm, ừ, các ngươi mấy cái sớm nghỉ ngơi một chút, đồng quái vật ngươi tùy thời chờ ta điện thoại." Thái Thanh Hồ mười ngón tay đan chéo đem nắm đặt ở má cạnh, nâng lên một cái chân, đầy mặt hoa si dịu dàng nói: "Tốt đây này, tướng công." Thông quái vật cao mày hỏi: "Ta bằng gì chờ ngươi điện thoại?" Hàn Khiêm căm tức nhìn đồng dao, cắn răng nói: "Trả tiền lại." Mới vừa gồ lên chiến đấu dục vọng đồng dao lúc này như cái xỉ hơi nhi quả bóng, nhỏ giọng thầm thì: "Đừng quá muộn. Chủ nợ là đại gia." Hàn Khiêm thấm sâu trong người, lúc xuống lầu nhìn một cái ôn đoán, cao mày nói: "Không cho giúp đồng dao trả tiền lại, tránh cho ta hai gây gỗ." Ôn đoán hừ một tiếng, xoay người rời đi. Gặp phải nguy hiểm Hàn Khiêm lần đầu tiên không bị thương, điều này làm cho mấy cái nữ nhân đều rất thỏa mãn, người này rốt cuộc biết muốn cố kỵ an nguy của mình. Đến lầu 1, rất nhiều người cũng không có nghỉ ngơi, Tô Lượng hỏi ý chạy tới, trên dưới quan sát nhìn Hàn Khiêm không bị thương, thở phao nhẹ nhõm, xoay người rời đi, hắn biết Hàn Khiêm còn có những chuyện khác phải bận rộn, Lưu Quang Minh cùng Vương Khải đều ở đây lầu 1. Thấy Hàn Khiêm, Lưu Quang Minh đi lên trước, thấp giọng nói: "Ngụy Thiên Thành khuê nữ ra thai nạn xe cộ, hắn đi bệnh viện." "Ai u?" Hàn Khiêm không khỏi cười ra thanh âm, nhíu môi khinh bị nói: "Hắn thật sự là dưới phải đi cái đó tâm. Khuê nữ của mình đều có thể làm công cụ." "Lưu Đồng, chuyện này hôm nay phát sinh ở ngươi gì dọn, nói ngươi không có trách nhiệm ai cũng không thể tiếp nhận, nhưng là đâu, ngươi có hay không trách nhiệm vấn đề ở ta như thế nào cùng cửa nha môn đi nói, ngươi nên hiểu ý của ta không?" "Hàn lão đệ, lão ca viên này đầu đã sớm buộc ở ngươi dây lưng quần bên trên, chỉ để ý mở miệng. Nói cho Ngụy Thiên Thành ta rất tức giận, chính hắn xem làm, Lưu ca ngươi nói ta bây giờ cùng Ngụy Thiên Thành trở mặt, phần thắng của ai lớn một chút?" "Hàn lão đệ, Lâm gia cái đó tệ tử cùng Liêu Xanh ca nhìn chằm chằm ngươi." Nghe được hai người này, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên thở dài: "Thiếu chút nữa đem cái này hai cháu trai quên, ai? Lưu ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, một hồi cửa nha môn nhi tới ta liền nói ngươi thân thể khó chịu nghỉ ngơi, cái đó Vương Khải đúng không? Ngươi lưu lại chịu đỡ chửi đi, chuyện này sắp xỉ cùng Thuận Thành liền không quan hệ rồi, nhớ đem video theo dõi phát cho ta, đừng rút ra bức. Ta một bức cho ngươi trà, mấy ngày nữa lao ca tự mình đi cho ngươi bồi tội. Không cần phải để ý đến ta, ta mẹ vợ cùng tiền đồng sự bên kia ngươi nói chuyện là được, trong thành phố như vậy hai nhà chân tâm thật ý quan tâm ta. Ta hy vọng sau này còn ta hiểu chuyện nhi sau hấp tấp chạy chỗ ngươi đi ăn cơm, gọi ngươi một tiếng đại bá, Dứt lời Hàn Khiêm mang theo Thái Thanh Hồ đi tới cửa chỗ bàn trà, mới vừa ngồi xuống phục vụ viên đưa tới nước trà, Thái Thanh Hồ cầm lên bình trà châm trà, nhẹ giọng nói: "Lần này tính tới sẽ có phiền toái, không có tính tới là câu đại pháo." Hàn Khiêm cái miệng nhỏ uống trà, nhẹ nhàng gật đầu. "Liêu Xanh Ca trên người vết đao coi như là ta cùng Lâm Tung Hoành phối hợp thường, chút nữa muốn mạng của hắn, ta nhiều hơn là nghiêng về Liêu Xanh Ca, đối câu đại pháo không có báo hy vọng quá lớn, người này là gan rất nhỏ, cũng liền chơi một chút hạ lưu thủ đoạn, hắn hôm nay chỗ dựa lớn nhất là súng trong tay, chẳng qua là không nghĩ tới trong tay ta cũng có một thành, tóm lại là như đã đoán trước ngoài ý muốn, ta không có tính tới đồng dao sẽ ở nơi này." Thái Thanh Hồ đưa tay ra vướt lên Hàn Khiêm nhíu lại chân mày, khinh nu nói: "Tính tới tính lui không mệt sao?" Hàn Khiêm gật đầu than thở: "Mệt mỏi, nhưng không thể không tính, cả đời cứ như vậy dài, bình bình đạm đạm, tầm thường vô vi là cả đời, giống ta cha mẹ như vậy, đổi một loại phương thức, thiếu đốt một cái kích tình, hùng hùng hổ hổ cũng là cả đời, người sau sẽ để cho cuộc sống tràn đầy ngạc nhiên, đến già cũng có một đoạn hồi ức, cấp nhi tôn cũng có câu chuyện nói. Hàn Khiêm, chúng ta hải tử họ Thái có được hay không?" "Tốt hả? Thứ độ gì? Họ gì?" "Thái cái này họ không tốt, trong lịch sử Thái họ lớn nhất danh nhân chính là Gian Thần Thái Kinh, ngươi lại nhìn một chút Hàn Tín A, không phải hai ta nghiên cứu hải tử làm gì?" "Ta thuận miệng nói một chút." Một mực chờ đến nhanh 3 giờ, Trình Cẩm đều chưa từng có đến, một cú điện thoại cũng không có, ngược lại Trịnh Kinh người này chạy qua đi, đem một túi hồ sơ để lên bàn, nhỏ giọng nói cho Thái Thanh Hồ muốn biết một cái nổ súng báo cáo. Xem ra chuyện Lý Kim Hải đè xuống, nổ súng báo cáo chính là đi cái hình thức mà là, như là đã không sao, Hàn Khiêm hướng về phía Thái Thanh Hồ nhẹ giọng nói: "Sớm nghỉ ngơi một chút, ta có một số việc muốn cùng đồng giao nói một chút, câu đại pháo lọt lưới để cho trong lòng ta bất an, ngươi sau này thương biệt ly thân, đem điện thoại di động khẩn cấp gọi hình tượng đưa thành ta, gặp phải nguy hiểm trước tiên gọi điện thoại cho ta, đừng cố gượng, ta không có ở thương lượng với ngươi." "Ta biết rồi tướng công, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi viết báo cáo." "Ừm." Thái Thanh Hồ đứng dậy lên lầu, Hàn Khiêm tìm Trịnh Kinh mượn điện thoại di động cấp đồng giao gọi điện thoại. "Xuống lầu, chúng ta hàn huyên một chút." "Ta không muốn đi, buồn ngủ." "Vậy ta đi lên." "Đừng, ta cái này đi xuống." Đồng giao biểu hiện để cho Hàn Khiêm rất không thoải mái, không có phát sinh chuyện kia trước, quan hệ của bọn họ rất gần, rất tùy ý, bây giờ phát sinh quan hệ sau trở nên có chút non nớt, khách sáo, cũng sinh ra khoảng cách. Quái vật này trong óc đều là cái gì đồ ngổn ngang. Đồng giao ăn mặc quần jean khoác áo đông đi xuống lầu, nhìn thấy đồng giao, Hàn Khiêm đứng dậy đi liền, đi ra đại sảnh, đi tới cách đó không xa chúc mừng hôn lễ bên trong, đứng ở phương xa nhìn lên bầu trời, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện của hai chúng ta? Mẹ ta rất công nhận ôn ngoãn người con dâu này, nhưng là ta sẽ rất cố gắng đi cùng ôn ngoãn giải thích hai chúng ta giữa chuyện." Đồng giao ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, nghi ngờ nói: "Ngươi nói gì thế?" Hàn Khiêm quay đầu giống bậy nghi hoặc nhìn đồng giao: "Ngươi cảm thấy ta nói gì thế?" "Ta nói là hai chúng ta phát sinh quan hệ, chúng ta sẽ đối cái này quan hệ phụ trách." Dứt lời, đồng giao lui về phía sau một bước, luyện một chút khoát tay cự tuyệt: "Không không không không, ngươi chờ một chút, Hàn Khiêm, ngươi có phải hay không quên ta nói, ta cùng ngươi phát sinh quan hệ là bởi vì ta không nghĩ làm tiếp xử nữ, rất hiếu kỳ là cái gì thể nghiệm, vừa nghiệm đi qua cảm giác ngươi rất bình thường." "Bình thường? Bình thường? Ta con mẹ nó bình thường. Bất luận cái gì nam nhân, cho dù là xử nam bị người nói bình thường chỉ sợ cũng sẽ bị 10.000 điểm thương tổn đi." Hàn Khiêm đầy mặt không thể tin, chỉ mình lỗ mũi xem đồng giao, chăm chú hỏi: "Ngươi nói ta bình thường?" Đồng giao chăm chú gật đầu: "Đúng, bình thường. Không có chút nào vui vẻ có thể nói, cho nên Hàn Khiêm, hai chúng ta không có cửa, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, cùng ngươi phát sinh quan hệ càng nhiều hơn chính là không muốn để cho ngươi đuổi theo ta đòi tiền mà thôi, đều là người lớn, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện cũ hóng gió một chút liền đi qua. Ta con mẹ nó đánh ngươi một hóng gió một chút." Đồng giao không để ý Hàn Khiêm, xoay người rời đi chúc mừng hôn lễ, nên nói nàng đều nói, có nghe hay không là chính Hàn Khiêm chuyện. Sau đó, Hàn Khiêm mất ngủ, nằm song xoài chúc mừng hôn lễ bên trong trên băng ghế dài nhìn lên bầu trời, trong đầu một mực quanh quẩn hai chữ: bình thường, bình thường, bình thường, bình thường. Ép chương 465 bình thường không bình thường, chương 465 bình thường không bình thường, bình thường, bình thường. Hàn Khiêm ngồi ở ôn ngoãn trên xe rời đi dị dọt thời điểm trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm những lời này, ôn ngoãn hỏi hai lần, Hàn Khiêm chưa nói. Ngồi ở phía sau đồng giao cùng ngu thi từ dịu ra dịu rít cho chuyện, tựa hồ Hàn Khiêm không tồn tại vậy, đồng giao coi hắn là thành không khí. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía ôn ngoãn, nhẹ giọng nói: "Ta bình thường." Ôn ngoãn nhẹ giọng an ủi: "Không bình thường, không có chút nào bình thường, ai nói ngươi bình thường rồi?" "Quái vật." Tiếng nói lạc hậu gãy chịu một cái tát, đồng giao cả giận nói: "Ngươi mắng ta?" Hàn Khiêm bay đầu căm tức nhìn đồng giao: "Liền mắng ngươi, làm sao? Không ăn vào xe đánh một trận." Ấm áp dừng xe, ngươi cái này chồng chức không dạy dỗ một cái không biết đông hoa vì sao hồng như vậy. Đồng giao xoa tay nắm quyền, Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn sợ, nhắm mắt nằm song xoài tay lái phụ, nhẹ giọng nói: "Đồng giao, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Câu đại pháo vẫn còn ở chạy thủ mạng, ngươi cẩn thận một chút, thực tại không có địa phương, nhà ta còn có một cái căn phòng." "Đúng nha, giao giao ngươi trước ở nhà ta đi, hai chúng ta ở lầu 2, để cho Hàn Khiêm ngủ phòng trọ, như vậy cũng an toàn một chút." Hoặc là nói Hàn Khiêm hiếm ôn ngoan đâu, cô nương này không phân phải trái thời điểm là cùng hắn ở âm thầm, chính sự phía trên không có chút nào lòng dạ hẹp hòi, nàng có thể cũng phát hiện đồng giao là thật vô cùng chê bai Hàn Khiêm. Nhắc tới câu đại pháo, đồng giao sắc mặt thay đổi, sau đó ôm trầm ngu thi tử cổ, cười ngây ngô nói: "Ta đi bảo vệ thi tử, nếu không thi tử một người rất cô đơn." Ngu Thi Từ nhỏ giọng thầm thì nói nàng cũng có thể dọn đi Hàn Kiêm nhà. Hàn Kiêm cái đầu tiên không đồng ý, không cho Ngu Thi Từ mở miệng nữa cơ hội, nói cho Ôn Đoán đem hắn đưa đi cửa nhà môn nhi. Lúc trở về Hàn Kiêm nói cho các nàng biết đem điện thoại khẩn cấp gọi người cũng thiết trí thành hắn, gặp phải câu đại pháo cái gì cũng không cần làm, chạy trước, nhất định phải chạy. Ngồi ở Trình Cẩm phòng làm việc uống trà, Thường Đức đi bên ngoài phòng làm việc thủ môn, không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hàn Kiêm bưng ly trà, hai chân chéo ngoẻ nhẹ giọng nói, có phải hay không không có dự liệu được? Ngại ngùng, ta vạn bạn cũng không có tính tới vậy mà lại có người sẽ đi bảo đảm câu đại pháo, loại con cờ này giữ lại có ích lợi gì? Cha rõ ràng không có là ai đoạn mất theo dõi. Trình Cẩm lấy ra một bao thuốc mở ra, đầy mặt tự dễ ước, xem Trình Cẩm trên bàn gói, Hàn Kiêm cười nào nói, thế nào? Không thanh liêm rồi? Ngươi thuốc lá này nhà ta có chút, không tiện nghi. Trình Cẩm túi đầu đốt một điếu, nhàn nhạt nói, so ngươi quý, không phải một đường dây đến rồi, Hàn Kiêm a. Đổi thành một người khác ta cũng thấy ngại nói chuyện này. Các cảnh sát liều sống liều chết ở trời đông tuyết phủ mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi cùng một không muốn sống côn đồ liều mạng, à. Nhưng cấp trên của bọn họ vậy mà không quan tâm mạng của bọn họ, ngươi nói buồn cười không buồn cười, ngươi càng không nghĩ tới cuối cùng thừa nhận tội danh người là ai. Hàn Kiêm hơi kinh ngạc, thân thể nghiêng về trước chừng to mắt hỏi. Ai? Ta cho là một cái bình thường tiểu tặc. Thị cục người đứng đầu, à. Ta con mẹ nó vạn vạn không nghĩ tới à, vì chỉ có 2 triệu hắn cái bệnh này cây non vậy mà lại đi làm loại chuyện như vậy. Hàn Kiêm có chút không thể tin mà hỏi. Ai? Chính là cái đó ép Lý Kim Hải nửa đời, treo mệnh bất tử ra hỏa. Hắn có bệnh. Trình Cẩm tự giễu gật gật đầu. Có bệnh, sống không được bao lâu, 1 tháng trước cùng lão bà ly hôn, cùng con cái đoạn tuyệt quan hệ, bán sạch gia sản, ở chúng ta bắt được hắn thời điểm hắn đang chuẩn bị nuốt thương tự vận, nhưng là ta không tin à, ta thật không tin, ta không nghĩ ra, một cái như vậy nhỏ nhỏ thành thị rốt cuộc có bao nhiêu âm u. Hàn Kiêm đưa qua một điếu thuốc đốt, thuận tay đem còn lại khói đạp vào túi, thở dài, ngẩng đầu lên cười nói, ngươi nghĩ ra, chẳng qua là không muốn đi tin tưởng mà thôi, bây giờ nói thế nào? Chuyện này cứ như vậy cái đán. Câu đại pháo bị định là cấp A tội phạm truy nã, tập đoàn Minh Diệu cùng tập đoàn Thuận Thành liên hiệp treo giải thưởng 1 triệu, chỉ cần cung cấp đầu mối cũng có 100.000 tiền thưởng, tạm thời ngươi có thể an toàn một chút. Hàn Kiêm nghe xong bĩu môi, đứng lên đi tới trước bàn, túi người xuống áp sát Trình Cẩm, thấp giọng nói, ngươi có muốn hay không qua một chuyện, Phùng Luân Thương nói là Phùng Chí Đạt làm đi bảo, dù Phùng Chí Đạt vậy nói hắn bị Phùng Luân bỏ bỡn, bây giờ câu đại pháo trong tay cái thanh này súng ngắn đâu? Cái đó sắp chết ra hỏa không có giao phó Phùng Luân cùng câu đại pháo thương a. Ta nói thật với ngươi, Phùng Luân nói qua, thương là Ngụy Thiên Thành mua. Đường dây là Phùng Chí Đạt đã thông cái này đường dây sẽ dính rất bao nhiêu người. Đừng xem Phùng Chí Đạt chết rồi, theo hắn vòng xã giao đi bắt, nhất định có thể lấy ra một ít đầu mối đến. Lao Trình, ta đề nghị ngươi bây giờ phái người đi tìm Ngụy Thiên Thành, một câu theo thông lệ kiểm tra nhìn hắn phản ứng gì, thuận tiện nói cho hắn biết bây giờ các ngươi đang điều tra Phùng Chí Đạt vòng xã giao. Trình Cẩm cao mày trả lời, hữu dụng. Thử một chút thôi, ta tuyệt đối không để cho ngươi tay không mà về, nhưng ta đoán chừng không có tác dụng quá lớn. Ngươi à, đừng quá chú ý trong thành phố trọng yếu cửa nhà môn nhi, liên quan tới cửa xa lộ nha nội. Cũng nghiên cứu một chút đi, đây là ta tạm thời ở trên người Phùng Luân biết hết thảy, ta biết ngươi bây giờ không muốn bắt Phùng Luân. Cút. Danh con ngươi bây giờ cũng ngay, cùng ngươi chung sống thời gian dài lao tử một chút bí mật cũng không có. Hàn Kiêm nết mép cười một tiếng, nhẹ giọng ở nói, ta đi tìm đồ kia uống trà. Đừng gây chuyện. Biết biết, dài dòng. Hàn Kiêm sau khi đi, Trình Cẩm dựa chung một chỗ bên trên cười mắng. Danh con, thuận đi ta một bao thuốc. Dứt lời Trình Cẩm đứng lên, đi ra cửa xem Thường Đức thuốc lá trong tay, hắn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đi thôi. Đi bái phòng chủ tịch của tập đoàn Thuận Thành, Thường thư ký rất lâu không có súng lục đi. Đi trước tìm Lý Kim Hải thân một khẩu súng tới, ngươi lúc còn trẻ cái đó móc treo không sai, ừm không sợ lạnh liền đổi một bộ quần áo đi. Thường thư ký có chút khẩn trương xem Trình Cẩm, khẩn trương nói: "Thị trưởng ngài đây là nào có cái gì tiên lễ hậu binh à, cùng đi đi, đây là ước hiếp ta Trình Cẩm tính tình của ta." Xế chiều hôm đó, thị trưởng Trình Cẩm mang theo thư ký Thường Đức cùng với một số cảnh sát đặc nhiệm bọn vào tập đoàn Huy Thiên, cảnh sát đặc nhiệm cầm trong tay khiên chống bạo loạn, thư ký Thường Đức ăn mặc phòng ngừa bạo lực sau lưng. Tay phải thủy chung chưa từng rời đi súng lục bên hông. Ngụy Thiên Thành hoảng hoảng hốt hốt từ bệnh viện đội vã đuổi về công ty, theo tập đoàn Huy Thiên quản lý cấp cao nói, chủ tịch điện thoại di động, máy vi tính, phong thư, chuyển phát nhanh toàn bộ bị tra xét một lần, sau càng là mang theo chủ tịch trở về hắn hào trạch. Nguyên nhân đại gia hỏa không biết, chẳng qua là cao tầng lấy được một ra lệnh, lập tức cho trong thành phố nghèo khốn thai khu tiền quyên góp, lập tức liền quên, ngoài ra Ngụy Thiên Thành lấy danh nghĩa cá nhân ra tăng đối câu đại pháo tiền truy nã. Tập đoàn Thuận Thành bị phạt khoản 3.700.000. Bởi vì sao đoán chừng chỉ có Ngụy Thiên Thành biết, trở lại cửa nha môn Nhi Trình Cẩm đẩy mặt xuân quang, trực tiếp đi gặp Nưu Quốc Đống. Thái Thanh Hồ ngồi ở Hàn Kiêm bên người tái máy súng lục của nàng, nhẹ giọng nói: "Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống cai to một chiếc, cuối cùng láng Nưu Quốc Đống đập cửa rời đi phòng làm việc của mình, Trình Cẩm chậm rãi từ từ đi ra, hòa hài mấy ngàn ngày bọn họ tựa hồ làm căng." Hàn Kiêm bưng chén cơm ngồi ở ghế salon ăn cơm, Hàn Hồ nói: "Trong dự liệu, cùng ngươi nói một chuyện, chính ngươi phẩm, cái này trong thành phố trừ Trình Cẩm, còn có cái đó quan nhi có thể bức tử Phùng Chí Đạt, có thể để cho thị cục người đứng đầu nhận tội." Tính gộp lại cứ như vậy 3 năm người, Trình Cẩm bất hoàng như Quốc Đống gây gỗ cùng ai nhau nhau. Làm căng mới tốt ý tứ ra tay, từ ngươi không ăn chút. Chính ta xảo. Nghe nói là Hàn Kiêm làm cơm, Thái Thanh Hồ đứng lên đi với cơm, lúc trở lại bưng chén mẹo đầu nghi ngờ nói. Ngươi hoài nghi như Quốc Đống có vấn đề. Hắn là có tiếng tiết kiệm A. Vậy ngươi xem ta bình thường không? Không bình thường A, ngươi cái tuổi này tay trắng dựng nghiệp hôn thành ngươi cái bộ dáng này đừng nói trong thành phố, chính là trong tỉnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta liền bình thường a. Bình thường liền bình thường đi, ta không quan tâm. Thái Thanh Hồ biểu hiện vô cùng bình thản, nhưng Hàn Khiêm tức giận, cả giận nói: "Ta không bình thường. Không bình thường, không bình thường, ngươi lợi hại nhất có được hay không? Ngươi dỗ hại từ đâu?" Chương 466 sợ ta không sợ ta, chương 466 sợ ta không sợ ta. Sáng sớm Hàn Khiêm nhận được tiền linh điện thoại, hỏi hắn bây giờ thế nào, Hàn Khiêm mơ mơ màng màng trả lời không có sao, vốn là hắn cũng không bị thương, ngủ một đêm tinh thần vô cùng, nghe Hàn Khiêm nói không có chuyện gì, tiền linh cũng yên tâm. Sau đó Hàn Khiêm nói cho tiền linh: "Hôm nay Lưu Quang Minh có thể sẽ đi nàng bên kia xin lỗi, có thể bắt chẹt liền bắt chẹt, lao tôn này từ gần đây mọi chỗ tốt không ít." Hàn Khiêm rửa mặt ra cửa đi làm, yêu chuộng đi làm thanh niên tốt sẽ không bởi vì gió thổi mưa rơi trở lui e sợ. Lúc ra cửa cấp Đồng Dao gọi điện thoại, sau đó Hàn Khiêm thiếu chút nữa giận đến mức điện thoại di động lại bị chặn ít. Đầu của quái vật kia trong đều là cái gì đồ ngổn ngang. Quái vật cuối cùng là quái vật, không phải là loài người có thể đánh bại dễ dàng. Hàn Khiêm thật muốn tìm kính chiếu yêu nhìn một chút, Đồng Dao rốt cuộc là cái gì quái vật trở nên. Ở công ty cửa gặp phải Quý Tĩnh, Quý bác gái còn đang bởi vì gì dọa chuyện tự trách, đi theo Hàn Khiêm sau lưng túi đầu nói xin lỗi. Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài, dừng bước lại chuẩn bị xoay người, nhưng là thời điểm sau lưng chuyển tới một trận tràn đầy co giãn thấu mềm, Hàn Khiêm không khỏi phát ra một tiếng khẽ hô. Quý Tĩnh trong nháy mắt đỏ mặt, nhân tiện cổ cũng biến thành màu hồng đào, túi đầu, Hàn Khiêm xoay người búng một cái Quý Tĩnh chán, nhẹ giọng cười nói: "Còn tự trách đâu? Được rồi được rồi, sau này chớ ngu hồ hồ cùng ngu thi tử còn có Đồng Dao cùng nhau gạt ta liền tốt, gạt ta đi, ta không cùng ngươi tức giận, nhưng là các ngươi loại này gạt ta còn bị ta phát hiện cũng không đúng. Còn có a không, có còn có, ngươi tới đây cho ta." Lưu Quang Minh video phát tới. Chẳng biết lúc nào Yến Thanh Thanh xuất hiện ở Hàn Khiêm bên người, nhéo Hàn Khiêm lôi thai lôi vào thang máy, vừa đi vừa hướng về phía Quý Tĩnh hô: "Ngươi cháu lớn ta mượn tới dùng biết, dùng hết rồi ở trả lại cho ngươi." Quý Tĩnh không mang theo tình cảm ồ một tiếng, đi vào Yến Thanh Thanh phòng làm việc, ra xoa nương nương hấp ta hấp tấp mở máy vi tính ra, chỉ máy vi tính hướng về phía Hàn Khiêm hô: "Đây có phải hay không là chính là câu đại pháo?" Hàn Khiêm xem trong video hình ảnh, hắn cũng không tốt xác định người này có phải hay không, video rất mơ hồ. Hơn nữa còn là buổi tối mới vô tới người này, từ thời gian nhìn nên là dạ tiệc trước một buổi tối. Sau đó Hàn Khiêm hỏi có còn hay không chuyện nào khác. Tiến Thanh Thanh vừa tìm được hai phần, một phần là ở câu đại pháo ở gì dọn trong phòng khách đi lại video, một cái khác đoạn là hắn đi phòng cháy chữa cháy lối đi, sau một mực chưa hề đi ra. Hai cái này video đã có thể thấy được người này mặt mũi. Hàn Khiêm méo cằm hầu nghi nói: "Không phải cùng Ngụy Thiên Thành cùng nhau tiến bảo, ta trách lầm hắn." Tiến Thanh Thanh tắt trong tay video, chuyển qua cái ghế xem Hàn Khiêm, nhàn nhạt nói: "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chuyện này coi như không có quan hệ gì với Lưu Quang Minh, hiện tại hắn cũng không thoát được quan hệ." Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm điện thoại di động băng lên, Hàn Khiêm hướng về phía Yến Thanh Thanh chép miệng, đem điện thoại di động ném cho nàng, người sau ấn xuống tiếp thông khóa, lãnh đạm mở miệng: "Lưu Đồng, Hàn Khiêm bây giờ không quá thoải mái, có chuyện gì ngươi cùng nói là được rồi." "Là Yến Tổng." "Ừ, là ta, cơ bản ban ngày 9 giờ sau này đến tối 6 giờ trước ôn ngoãn sẽ không nghe điện thoại, video mới vừa rồi ta cùng Hàn Khiêm xem qua, hắn chẳng qua là lẩm bẩm một câu có phải hay không trách lầm Ngụy Thiên Thành, nếu như Ngụy Thiên Thành không thành vấn đề. Như vậy Lưu Đồng ngài tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích, cái này câu đại pháo tại sao phải trước một ngày tiến vào sân trang?" "Tiến Tổng à, ta là thật oan uổng, chuyện này ta có thể dùng mẹ ta mệnh đi thể, ta thật không biết câu đại pháo là thế nào giả vào tới, nhưng là ta có thể xác định là Ngụy Thiên Thành ở dạ tiệc một ngày trước đã tới dị dọn, ta cũng là vừa mới biết." "Ồ, Lưu Đồng ý tứ nhất định là cùng Ngụy Thiên Thành có quan hệ rồi. Muốn ta cùng Hàn Khiêm đi tìm Ngụy Thiên Thành giúp Lưu Đồng rửa sạch oan tình." "Lưu Đồng thành ý đâu?" "Tiến Tổng, chuyển cáo Hàn thiếu, chuyện này không cần Hàn thiếu ra tay. Ta Lưu Quang Minh chính là liều mạng cũng đi tìm Ngụy Thiên Thành đòi hỏi một cách nói." Lưu Quang Minh cúp điện thoại, Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, nghi ngờ nói: "Lưu Quang Minh như vậy sợ ngươi?" "Sợ ta?" Hàn Khiêm cười khẩy một tiếng, từ Yến Thanh Thanh cầm trong tay qua tay cơ bấm một cái mã số, điện thoại bị dây tiếp thông, bị điện thoại đánh thức Ngô Tư Quản ngồi ở trên giường, duy trì nhất tỉnh táo trạng thái, hít sâu một hơi, cung kính nói: "Hàn thiếu, ngài tìm ta?" "Gọi điện thoại cho Lưu Quang Minh, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm." "Lưu Quang Minh, hắn dám cùng ta đơn độc gặp mặt?" "Bởi vì không dám, cho nên mới cho ngươi đi gọi số điện thoại này, ngươi trước hẹn, xem hắn nói như thế nào, sau đó nói cho ta biết." "Ta đã biết." Hàn Khảm cúp điện thoại, Yến Thanh Thanh lần nữa nói: "Là cái đó gần đây ở trong thành phố danh tiếng không nhỏ Ngô Tư Quản, nàng là người của ngươi." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Hợp tác đồng bạn, so với ta cùng Lưu Quang Minh nói, hắn sợ hơn Ngô Tư Quản đi cùng hắn liên hệ, cái cô nương này không đơn giản, thuộc bọ ngựa." Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Có lưới hái?" "Không không không, nàng ăn nam nhân không nhà xương, Ngô Tư Quản hung ác các ngươi là mãi mãi cũng thể hội không tới." Không có qua 2 phút đồng hồ, Ngô Tư Quản điện thoại gọi lại, nói cho Hàn Khiêm Lưu Quang Minh ở bên kia sắc khóc, cũng cứ gọi nàng cô nãi nãi, thân thể của hắn không qua nổi giày vò, liền cho còn hứa nặc Ngô Tư Quản ở tiểu khu xuống sau đưa cho nàng một bộ nhà, một mục đích, cầu nàng nói cho Hàn Khiêm cấp hắn một ít thời gian. Ngô Tư Quản vậy bị Yến Thanh Thanh nghe rõ ràng, nàng càng thêm nghi ngờ, đứng lên đem Hàn Khiêm đặt tại cái ghế nhường, cau mày nói: "Ngươi còn nói Lưu Quang Minh không sợ ngươi? Cái này đều sợ đến trong xương cốt, Hàn Khiêm ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện gạt ta? Lưu Quang Minh vì không bị ngươi oan uổng, đây là chuẩn bị cùng Ngụy Thiên Thành trở mặt, còn phải dựng tiền đi lấy lòng bên cạnh ngươi một tiểu lâu la." Hàn Khiêm vô lực than thở: Nô tư quản không phải tiểu lâu la, bây giờ Lưu Quang Minh cũng không sợ ta. Tiễn Thanh Thanh không nói lời nào, một cái không im cùng Hàn Khiêm mắt nhìn mắt, đại khái qua một phút, Hàn Khiêm không chịu nổi, giơ tay lên đầu hàng. Ta nói, ngươi chỉ cần không khóc, ta đều nói. Dạ Xoa nương nương trong mắt xuất hiện hơi nước, cái này ai chịu được rồi. Hàn Khiêm vô lực thở dài nói, bây giờ ta ở trong thành phố thân phận tương đối đặc thù, ngươi, Ôn Oán, Đồ Tiêu cùng ta đi cũng rất gần, các ngươi cũng đại biểu ba nhà công ty, một khi Lưu Quang Minh trêu chọc ta, Hán Đông thành công trường lập tức chỉ biết đình công, tổn thất cực lớn. Sau chính là ta cùng Phùng Luân không minh bạch quan hệ, còn có một chuyện khác, cướp đoạt Lý Đại Hải trong tay cổ phần ta là chủ mưu, nô tư quản là nhân vật trọng yếu, Lưu Quang Minh trợ công, hắn sợ hãi ta giống như đối phó Lý Đại Hải vậy. Đối phó hắn, kỳ thực hiện tại là ai đem câu đại pháo mang đến đã không trọng yếu, ta bây giờ liền muốn để cho Ngụy Thiên Thành cùng Lưu Quang Minh trở mặt, như vậy ta ở hai người bọn họ giữa mới có thể chơi mở. Tiễn Thanh Thanh còn chưa phải nói chuyện, Hàn Khiêm nhắm hai mắt lần nữa thở dài. Được, ta nói. Ngươi nói. Ngày hôm qua một câu nói của ta, để cho Ngụy Thiên Thành tổn thất gần 5 triệu, ngươi cảm thấy Lưu Quang Minh sẽ không sợ ta sao? Chương 467 quái vật ý tưởng không cần giải thích, chương 467 quái vật ý tưởng không cần giải thích vì sao. Tiễn Thanh Thanh không hiểu Hàn Khiêm một câu nói có lớn như vậy khả năng, Hàn Khiêm đưa tay ra nắm Hàn Thanh Thanh thủ đoạn, ngẩng đầu lên ôn nhu nói. Trình Cẩm đột nhiên thay đổi tính tình, lần đầu tiên không lề mề chậm chạp dây dưa, trước tiên xử lý câu đại pháo chạy trốn theo dõi chuyện, bất quá 24 giờ Trình Cẩm đột nhiên toàn phục thức vũ trang đi thăm dò Ngụy Thiên Thành, ngươi nói hắn có sợ hay không? Coi như hắn không có quan hệ gì với câu đại pháo, có thể hay không cùng tên tham quan kia có quan hệ? Tên tham quan kia có thể hay không cắn hắn? Ngụy Thiên Thành sợ hãi, Trình Cẩm phạt hắn hơn 3 triệu, Ngụy Thiên Thành dám nói một chữ không? Hắn dám cự tuyệt, Trình Cẩm liền có lý do thường xuyên kiểm tra thí điểm, Ngụy Thiên Thành không dám, Trình Cẩm cần chiến công tới đối kháng như cốc đống, không đề nghị giết là một, hơn nữa, Ngụy Thiên Thành là thật sự có vấn đề, giờ đã hiểu rồi sao? Tiễn Thanh Thanh gật gật đầu, xoay người ngồi ở Hàn Khiêm trên đùi, ôm cổ hắn nhẹ giọng ở nói, Lưu Quang Minh sẽ không ghi hận ngươi. Hàn Khiêm bảy người một cái phát hiện không có bất kỳ tác dụng sau chính là buông tha cho, một tay đỡ Yến Thanh Thanh eo liễu, khẽ cười nói: "Hắn ta, hắn tại sao phải ở ta? Bây giờ toàn bộ đầu mâu đều ở đây chỉ hướng câu đại pháo là Ngụy Thiên Thành mang vào, hắn được tìm Ngụy Thiên Thành hạ giận đi. Như vậy đối ngươi có ích lợi gì? Từ gần đây uy hiếp Ngụy Thiên Thành vậy, ta nhiều một phần 10 niềm tin, từ ngươi ngồi trên người ta làm gì?" Một hồi lại bị Tiểu Dương Giai thấy được. Nàng không dám bảo đến rồi, ta nói với nàng: "Ngươi còn chưa nói cái đó Ngô Tư Quảng, nàng rất lợi hại rất lợi hại." Hàn Khiêm cười một tiếng, không có ở giải thích. Nô tư quản hung ác không phải bình thường nữ nhân có thể tiếp nhận. Cùng Yến Thanh Thanh tiếp xúc thân mật nửa giờ, Hàn Khiêm có chút tâm viên ý mã, Hàn Khiêm không nghĩ ở phạm sai lầm, nghĩ biện pháp bỏ trốn bị Yến Thanh Thanh phát hiện, cố ý hố néo người, Hàn Khiêm trong nháy mắt mặt đỏ lên, Yến Thanh Thanh đầy mặt cười đều, nâng niu Hàn Khiêm mặt sẽ phải gieo hòa hắn, Hàn Khiêm run lẩy bẩy nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận Lâm Hạnh thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang. Hàn Khiêm trong nháy mắt thức tỉnh, hai tay ôm Yến Thanh Thanh eo đem hắn từ trên thân thể ôm đi xuống, cầm điện thoại di động lên tiếp thông điện thoại. Đồng Dao, ngươi thấy câu đại pháo rồi? Không có Hàn Khiêm a nói đến đây quái vật vậy mà mang theo tiếng khóc nức nở, Hàn Khiêm càng nóng nảy hơn, cao mày gầm nhẹ. Nói, thế nào? Muốn người có người, muốn tiền có tiền, ngươi đừng khóc. Không, ta đừng người ta cũng không cần tiền, cái đó Liêu Xanh Vũ không biết ở đâu tìm được điện thoại của ta, bây giờ cầu ta đi qua bệnh viện nhìn hắn, không phải cũng không làm giải phẫu, hoa rốt cuộc hay là khóc. Hàn Khiêm cả người bị tức run, cắn răng run giọng nói. Đồng vậy ngươi đi ngay nhìn a, còn tưởng rằng ngươi gặp phải chuyện gì nữa nha. Hoa ta không dám, bây giờ dưới lầu 7-8 chiếc xe. Ta thấy Liêu Xanh Ca cũng ở đây dưới lầu, Hàn Khiêm cứu ta. Đừng gào. Ở nhà chờ ta, ta đi qua đón ngươi. Tốt đây này. Quái vật cuối cùng là quái vật, có thể khóc đi ra, cũng có thể thu ở. Hàn Khiêm đứng lên thời điểm phát hiện Yến Thanh Thanh đẩy mặt sát cơ nhìn chằm chằm hắn điện thoại di động, cắn răng gầm nhẹ nói. Đồng Dao. Ta cùng nàng không đội trời chung, nàng có bệnh A. Nhìn Liêu Xanh Vũ gọi điện thoại cho ngươi làm gì A? A. Ta quên, ta hôm nay cũng phải đi nhìn Liêu Xanh Vũ, cánh tay của hắn bị câu đại pháo cắt đứt, ngươi đi đón Đồng Dao, ta không muốn nhìn thấy nàng, ta sợ ta không nhịn được. Không nhịn được làm gì? Giết hư ta công việc tốt người, không phải hôm nay liền đem ngươi bắt lại, Đồng Dao a Đồng Dao, nàng thật không bình thường. Bình thường Hàn Khiêm ngươi cấp ta cảm giác. Hai chữ này giống như lưới sắc bình thường đâm vào Hàn Khiêm trong lòng, Hàn Khiêm mặt trong nháy mắt ghen xuống dưới, túi đầu đi ra phòng làm việc. Đồng quái vật, ta đánh chết một mình ngươi. Đây là cái này bình thường để cho Hàn Khiêm không có tự tin, hắn lại không dám đi làm chuyện kia. Ta bình thường a. Lái xe đến Ngu Thi từ dưới lầu, xuống xe hướng về phía đứng ở ngoài xe Liêu Xanh Ca cau mày nổi giận mắng. Chùa Liêu Điêu ngươi chạy tới làm khó Đồng Dao làm gì? Ngươi có bệnh đi ngay công ty đối diện bác sĩ thu ý phòng khám bệnh, đừng đến cái này nổi điên. Cùng Liêu Xanh Ca không lý do ở khách khí, hơn nữa còn không ở công ty, Liêu Xanh Ca thấy được Hàn Khiêm vứt bỏ thuốc lá trong tay, giơ chân tức giận mắng trở về đối. Hàng chó điên ngươi bị bắt lấy ai cắn ai, ta lúc nào làm khó Đồng lao sư rồi? Là nàng làm khó ta. Nữ nhân này khó chơi, đưa tiền đừng, cầu khẩn không nghe, tài xế đi lên hai cái bị nàng cầm chổi đánh rơi xuống đến rồi, nếu không phải ta phế vật kia đệ, ngươi cho rằng ta mẹ hắn nguyện ý tới. Nói thật, Đồng Dao thật có thể làm ra chuyện này đến, Hàn Khiêm xem Liêu Xanh Ca hồ nghi nói. Ngươi thế thì bán nhân khẩu đệ không là coi trọng Đồng Dao đi. Hắn có phải hay không ngủ? Ngươi nói như vậy ta không cùng ngươi cưỡng, cái nào người bình thường có thể coi trọng cái quái vật này, Hàn Khiêm ngươi cùng nàng quen thuộc, coi như ta cầu ngươi, ngươi đem nàng làm bệnh viện, lừa gạt em trai ta, ngày mai ta cũng làm người ta đưa hắn trở lại kinh thành. Ngươi quỳ xuống gõ hai. Mắt thấy Liêu Xanh Ca muốn cuồng bạo, Hàn Khiêm vội vàng đổi lời nói. Ngươi dập đầu ta cũng không có tiền mừng tuổi cho ngươi, ngươi buổi chiều bồi ta đi một chuyến Huy Tiên, cấp ta làm trợ lý, đáp ứng ta đi lên lầu tiếp quái vật, không đáp ứng ta bây giờ đi liền. Đau mẹ ngươi nhanh lên một chút, em trai ta ở bệnh viện chờ đâu. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía lầu 6 hô. Đồng quái vật, xuống lầu a. Không có qua 3 phút, An Mặc cao bồi quần dây đeo đồng dao ở đàn nguyên cửa lầu lộ ra nửa cái đầu, lén lén lút lút quét một vòng phát hiện Hàn Khiêm sau một đường chạy chậm đến Hàn Khiêm sau lưng, năm cánh tay của hắn lén lén quan sát những người xa lạ này. Hàn Khiêm xoay người đem đồng dao nhét vào tay lái phụ, khi hắn ngồi vào trong xe thời điểm, Liễu Xanh Ca người này mang theo cái đó nữ trợ lý ngồi ở ngồi phía sau, Hàn Khiêm ngẹo đầu xem kính chiếu hậu, nghi ngờ nói: "Ngươi sợ ta chạy rồi?" Liễu Xanh Ca nhướng mày trả lời: "Không phải ngươi nghĩ sao? Hàn chó điên, ngươi ở trong mắt ta không có bất kỳ uy tín có thể nói." Hàn Khiêm nhếch môi, không có đem những lời này để ở trong lòng, nhưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế đồng dao không vui, xoay người căm tức nhìn Liêu Xanh Ca, mười phần nghiêm túc nói: "Ngươi xuống xe." Liêu Xanh Ca hơi sững sờ, cao mày nói: "Ngươi để cho ta xuống xe? Ngươi có tin ta hay không một câu nói để ngươi ở nơi này tỏa thành thị sống không nổi?" "Nha." Đồng dao a một tiếng xoay người, Liêu Xanh Ca nữ trợ lý bĩu môi xem thường, nhưng sau đó vậy mà mở cửa xe ra, lúc này xe đã khởi động, Hàn Khiêm vội vàng đạp thắng xe, cô nương này mở cửa liền hướng nhà đi, vừa đi vừa kêu: "Ta không đi." Ta đối Liêu Xanh Vũ ấn tượng là hắn một chai nước suối tìm ta muốn 60 đồng tiền. Hắn có động thủ hay không thuật cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Lần này Liêu Xanh Ca ngơ ngác, kinh ngạc nói: "Hàn chó điên, cái này đồng dao rốt cuộc là cái gì đồ chơi?" Hàn Khiêm nhún vai cười hắc hắc nói: "Ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ biết là nàng là thật phải về nhà. Ta xuống xe, ta lập tức đã đi xuống xe. Ta nhất định sẽ đem Liêu Xanh Vũ đưa về kinh thành." Liêu Xanh Ca phát hiện hắn gặp phải một để cho hắn không có bất kỳ biện pháp nào người, sống 30 năm, Liêu Xanh Ca tự nhận chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào để cho hắn bó tay hết cái người. Cái này đồng quái vật để cho hắn không có biện pháp nào, hơn nữa còn sẽ một người phụ nữ. Đồng dao lần nữa trở lại trên xe, nhỏ giọng thầm thì: "Hắn nói ta đi bệnh viện cấp ta 100.000, ngươi nhớ giúp ta muốn a. Ta muốn làm trường học, ta thiếu tiền." Chương 468 đi mua bộ, chương 468 đi mua bộ. Liêu Xanh Vũ đầu nhất định là có vấn đề, cùng đồng dao nói thật là nhiều thật là nhiều lời nói, đồng dao liền đứng ở mép giường câu có câu không trở về, thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Khiêm, tỏ ý để cho hắn tìm Liêu Xanh Ca đòi tiền. Cái này Liêu Xanh Vũ thê thảm nằm ở trên giường, Hàn Khiêm là thật ngại ngùng mở miệng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, bác sĩ y tá nhóm đi tới phòng bệnh chuẩn bị cấp Liêu Xanh Vũ giải phẫu, người này thương không nhẹ, cũng để cho Hàn Khiêm biết không có thể đánh giá thấp câu đại pháo, hắn hoặc giả thật vô cùng có thể đánh. Ở nhân viên y tế chuẩn bị đẩy đi Liêu Xanh Vũ thời điểm, đồng dao đột nhiên đưa tay ra bắt được giường bệnh, đám người sửng sốt, Liêu Xanh Vũ vui mừng quá đỗi, sau đó làm ra một bộ khẳng khái bộ dáng, khó nhọc nói: "Giao giao ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có sao." Đồng dao không có đi để ý tới Liêu Xanh Vũ, sống chết của hắn đồng dao đều không để ý, tay nhỏ bé trắng nõn đưa về phía Liêu Xanh Ca. Liêu Xanh Ca nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhắm hai mắt cắn răng bất đắc dĩ nói: "Ta đáp ứng ngươi chuyện sẽ không nuốt lời." "Không, ngươi không cho ta, ta cũng không buông tay, đây là thẻ của ta." Liêu Xanh Vũ nghe đồng dao cùng ca ca của mình nói chuyện có chút mê mang, xem đồng dao đưa ra tay, hắn có chút không muốn tiếp nhận thực tế run giọng nói: "Giao giao, ngươi." Đồng dao không nói lời nào, nhìn chừng chừng Liêu Xanh Ca, Liêu Xanh Ca bị tức được thân thể run rẩy, cắn răng hướng về phía bên người trợ lý gật gật đầu, đồng dao thấy vậy dùng một tay kia đem thẻ ngân hàng ném cho Liêu Xanh Ca trợ lý. Sau đó cũng không lâu lắm nghe được điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm, đồng dao lúc này mới bông ra nắm chặt giường bệnh tay, hướng về phía Liêu Xanh Vũ hí mắt cười nói: "Cảm ơn ông chủ." Liêu Xanh Vũ đầy mắt không thể tin, cau mày xem đồng dao, trầm giọng nói: "Giao giao, ngươi đây là ngừng." Đồng dao đối Liêu Xanh Vũ đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía mặt của đối phương, vội vàng mở miệng: "Dừng một chút ngừng, đừng kêu thân thiết như vậy, hai chúng ta chẳng qua là ở trên xe lửa gặp mặt một lần, ngươi bị thương cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, nhưng là ta lương thiện à, cứ tới đây để loạn một mặt, đi 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 đi, sau này chúng ta cũng đừng liên lạc. Ngươi không phải ta muốn ăn, ta chỉ thích Phú Nhất Đại, gột lục nhà." Liêu Xanh Vũ mặt như cho chết bị đẩy đi, Liêu Xanh Ca chỉ đồng dao gầm nhẹ nói: "Đồng lão sư, ngươi là một lão sư có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp? Sau đó ngươi có thể đang tìm ta đòi tiền. Bây giờ đòi tiền ngươi để cho Liêu Xanh Vũ trong lòng cái gì nghĩ?" Đồng dao đoạt lấy trợ lý trong tay chặn đạp tiến túi sách, ngẩng đầu lên mắt lạnh nhìn Liêu Xanh Ca, nhàn nhạt nói: "Ta đã đáp ứng tới để ngươi đệ đệ đi làm giải phẫu ta làm được, cái khác ngươi suy diễn chuyện ngươi là nghĩ, ta không có đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không cho Liêu Xanh Vũ một loại ta đối hắn có cảm giác ảo giác. Ta là lão sư, ta không thể gạt người, đây chính là đạo đức nghề nghiệp của ta." Dứt lời đồng dao đi về phía Hàn Khiêm, hướng về phía bắp chân của hắn đá một cước, cả giận nói: "Ngươi có đi hay không? Ngươi lái xe cấp ta tiếp đến, ngươi muốn cho ta đưa trở về." Hàn Khiêm giơ chân lên, hướng về phía Liêu Xanh Ca đưa ra ngón tay cái, nhìn có chút hả hê cười nói: "Ngươi thật có tiền, ha ha ha, đi đi đi, đồng lão sư, ta đưa ngài về nhà, chùa Liêu Điêu ngươi cũng có bị chơi một ngày à, ha 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 ha." Bên trong phòng bệnh còn quanh quần Hàn Khiêm nhỏ giọng, Liêu Xanh Ca cắn răng căm tức nhìn rời đi hai người. Sau đó thổi phù một tiếng cười ra tiếng, một bên nữ trợ lý có chút không hiểu hỏi: "Liêu thiếu, ngài hắc kể từ Tiền Hoan sau khi chết, tòa thành thị này liền không có ta có thể lưu luyến người và sự việc nhì, vạn bạn không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm vậy mà lại cấp ta lớn như vậy ngạc nhiên, ừm Phú Nhất Đại à, Hàn Khiêm nên tính là phú nhất đại, hắn ly hôn, không tính cả cửa con rể đi. Trợ lý không biết nên thế nào nói tiếp, nàng đi theo Liễu Xanh Ca bên người thời gian cũng không ngắn, chẳng qua là trước kia trung gian có một Diệp Chi, nàng chỉ có thể xử lý một ít chuyện vụn vặt, đối Liễu Xanh Ca hiểu cũng chỉ có mặt ngoài, hoặc sâu một chút xíu. Liễu Xanh Ca cũng không có trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì có triết lý vậy đến, rối người, ngáp lười biếng nói: "Ngươi dù sao cũng không phải là Diệp Chi, đối ta hiểu còn thiếu, đi trước cùng bạn trai của ngươi chia tay đi, ta không thích có người ở trước mặt ta y tú ân ái, cấp nhị công tử đặt trước vé máy bay, để cho hắn chạy trở về kinh thành đi." "Vâng." Một tiếng là đáp ứng hai cái ra lệnh. Nàng lựa chọn trở thành Liễu Xanh Ca trợ lý, đồng thời cũng lựa chọn được an bài cuộc sống. Hạ Na Huệ dạ trong xe, Hàn Khiêm lái xe cau mày nói: "Bây giờ là không phải nên trả ta tiền, trong tay ngươi có 100.000." Đồng Dao trong nháy mắt trở nên khẩn trương, ôm thật chặt trong tay bao, cảnh giác nói: "Hàn Khiêm, ngươi muốn làm gì? Số tiền này ngươi không thể lấy đi, đây là ta chuẩn bị đi khai triển ta sự nghiệp vốn, nếu như ngươi rất cần tiền vậy, ta cho ngươi một nửa." "Ta cảm ơn ngươi a, thật hào phóng." "Chuyện tiền trước không nói, trước tiên nói một chút ngươi nghề nghiệp đạo đức, không gạt người." "Ngươi không có gạt ta, ngươi không phải người." Có két. Xe dừng ở đường cái trung ương, Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn Đồng Dao, giữ tợn dáng vẻ đem Đồng Dao hù dọa thẳng hướng rúc về phía sau, nhỏ giọng giải thích nói: "Ngươi không phải người, ngươi là thần. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, ta không thích ngươi, ngươi không phải ta super xì ta." Hát hát, quái vật này mở dây an toàn nhanh chóng xuống xe, đem xe đẩy câu đối hai bên cánh cửa. Hàn Khiêm lẻ lưỡi ngồi mặt quỷ: "Ngươi cái gì đều là, ngươi thì không phải là người, bị bị." Hàn Khiêm cười, khép mắt hướng về phía Đồng Dao cười một tiếng, chỉ tay lái phụ bên trên túi sách hướng về phía Đồng Dao cười, chờ Đồng Dao trở lại trong xe ngửa đầu khóc lớn, khóc kể ông trời bất công, nếu như không gặp được Hàn Khiêm, nàng cũng sẽ không mất việc, nếu như không mất việc cũng sẽ không đổi việc, không đổi công làm cũng sẽ không quẹt cháy thẻ tín dụng, không quẹt cháy thẻ tín dụng cũng sẽ không tìm Hàn Khiêm vay tiền. Giống như niệm kinh tựa như đọc một đường, cuối cùng Hàn Khiêm chịu không nổi, một đường 80 đem nàng đưa xe nhà, chờ lần nữa lên xe thời điểm mở ra âm hưởng, một bài nhất huyễn tên tộc phong đem hắn kéo trở lại, không phải đây nhất định cho ra nhà làm hòa thượng. Quái vật này nói nguyên tuyên quá có ma tính. Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh hoàn mỹ bỏ qua thời gian, đi xe về công ty, trên đường nhận được Ngụy Thiên Thành điện thoại, bảo là muốn cấp Hàn Khiêm nhận lỗi, bày tỏ chuyện này bất luận tốt xấu, hắn đều muốn ôm lấy trách nhiệm, Hàn Khiêm không có đáp ứng. Bây giờ Hàn Khiêm phải đợi chuyện là tương kế tiểu kế để cho Lưu Quang Minh cùng là trời dài trở mặt, cưỡng ép đem Lưu Quang Minh đẩy vào hắn trận doanh đến, như vậy Hàn Khiêm ở trong thành phố đánh cuộc cũng sẽ thêm một phần vô liếng. Ngụy Thiên Thành cũng sẽ giảm mất một trợ thủ, thậm chí nhiều một kẻ địch. Phùng Luân đã sớm cùng Hàn Khiêm nói qua, Ngụy Thiên Thành là một cái trong số đó, mà Ngụy Thiên Thành cũng mặt bên thừa nhận qua hắn cùng Phùng Chí Đạt có quan hệ, Hàn Khiêm đã sớm hoài nghi câu đại pháo là hắn tìm đến người, nhưng là bây giờ vẫn không thể cùng Ngụy Thiên Thành trở mặt, muốn cô lập hắn, sau đó Hàn Khiêm ở trở thành hắn bằng hữu duy nhất. Như vậy lợi ích mới có thể cực lớn hóa. Trở về công ty, Hàn Khiêm trực tiếp đi chủ tính bộ tìm Quý Tĩnh, núp ở Quý Tĩnh phòng làm việc hưởng thụ sinh hoạt, nơi đó cũng không muốn đi. Dưới mắt Hàn Khiêm chuyện muốn làm nhất chính là nghỉ ngơi, cũng không nghỉ ngơi nửa giờ, Thái Thanh Hồ điện thoại đánh tới, Nô Thanh Ti ở trong điện thoại giống giận: "Hàn Khiêm, ngươi lại không nhận điện thoại ta, rất ngoài ý muốn. Ngươi chờ, ta đi tìm ngươi. Ta ở nhà đâu, đến đây đi, nhớ mang biện pháp." Cúp điện thoại, Quý Tĩnh vỗ nhẹ Hàn Khiêm cẳng chân, giận trách: "Nào có cùng cô gái đùa kiểu này." Hàn Khiêm ăn kẹo sữa, hai chân khoác lên Quý Tĩnh hai chân, dường như không nói: "Ta lại không có coi nàng là nữ nhân." Chương 469 đánh thắng được, kẻ bất quá chương 469 đánh thắng được, kẻ bất quá Ngô Thanh Ti ở Quý Tĩnh phòng làm việc trộm được Hàn Khiêm, yêu cầu đem kịch bản chuyển tế hóa một cái, tốt nhất là trả lại như cũ lúc ấy chiến đấu chẳng diện. Hàn Khiêm nửa nằm trên ghế nhìn động, sau đó Ngô Thanh Ti đem một hộp đủ Islack tại Hàn Khiêm trên mặt, không đợi Hàn Khiêm phản ứng lấy điện thoại di động ra vô xuống hình. "Có muốn hay không ta phát cho Yến Thanh Thanh, ôn đoán, ngu thi từ đám người, sau đó ở phát cho ngươi mẹ vợ." "À, Quý bộ trưởng ngại ngùng, đem ngươi cũng vô đi vào." Hàn Khiêm cầm đủ Islack xem Ngô Thanh Ti, thông dòng điểm tĩnh tao mày nói: "Người cố ý à? Người vô ta liền vô ta, vô Quý bác gái làm gì đồ chơi? Như vậy mới có lực uy hiếp, một mình ngươi cầm đủ ít lực uy hiếp ứng." "Lại là..." Hàn Khiêm trong nháy mắt trên ghế khơi mào, chỉ Ngô Thanh Ti cả giận nói: "Ngươi mới bình thường, lao tử đánh chết ngươi cái bình thường, muốn biết chi tiết đúng không? Đi đi đi, Vinh Diệu kiện thân phòng có cái quyền anh lôi đài, ai không đi ai cháu trai." "Têu bà nội." Ngô Thanh Ti hình như là cái đầu tiên cùng Hàn Khiêm ngạnh cương nữ nhân, cái khác mấy cái nữ nhân, thoáng cường thế một chút. Yến Thanh Thanh cùng Hàn Khiêm đùa giỡn phương thức cùng Ngô Thanh Ti cũng khác biệt. Cái này ngôi sao lớn không có coi Hàn Khiêm là nam nhân, Hàn Khiêm cũng thật không có coi nàng là nữ nhân, nói liền xô xô đẩy đẩy hướng Vinh Diệu phòng thể dục đi tới. Quý Tĩnh lo lắng hai người này thật đánh nhau, lo lắng đi theo. Quý Tĩnh không lo lắng Ngô Thanh Ti nóng mắt, nàng lo lắng chính là Hàn Khiêm. Lúc xuống lầu gặp phải tổng hợp bộ một nhóm vừa ăn xong cơm đám gia hỏa, nhìn thấy Hàn Khiêm cùng Ngô Thanh Ti, Tô Lượng tò mò hỏi: "Khiêm Nhi, ngôi sao lớn, các ngươi hai đây là muốn làm gì đi? Thế nào sắc mặt này đâu?" Hàn Khiêm tức giận trả lời: "Đánh nhau đi." Vừa nghe muốn động thủ, Tô Lượng nhíu mày hạ thấp giọng nói: "Ngươi ở dưới lầu chờ ta, ta đi chuẩn bị ra hỏa." Luận đánh nhau. Tô Lượng tới chết qua, chưa từng bắn mặt qua, Ngô Thanh Ti lạnh giọng mắng Hàn Khiêm không biết xấu hổ, cùng tiểu cô nương đánh nhau còn phải tìm trợ thủ. Vừa nói như vậy, Tô Lượng lúng túng, nhỏ giọng nói: "Khiêm Nhi, ngươi muốn cùng ngôi sao lớn đánh nhau a? Ta khuyên ngươi còn chưa cần đi." Hàn Khiêm cau mày nói: "Cái gì gọi là đánh nhau, ta đây là muốn hướng dẫn nàng võ thuật, rèn luyện nàng căn cơ, đi. Ngươi cũng không có chuyện gì, để ngươi kiến thức một chút nhân sĩ chuyên nghiệp là như thế nào cùng tiểu cô nương đánh nhau không phải, buổi luyện. Tô Lượng hướng về phía Tiền Luyện nhướng mày, người sau hiểu ý, chạy chậm đến trở về tổng hợp bộ. Vinh Diệu kiện thân phòng quyền anh trên lôi đài, Nô Thanh Ti ăn mặc thoải mái quần thể dục, áo ngực thể thao ngồi động tác nóng người, Hàn Kiêm cởi xuống tây trang kéo kéo cả vạt bên trên lôi đài, cũng không lâu lắm, trong phòng thể hình đến rồi rất nhiều người, Tiến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành sóng vai đứng ở trước đám người hướng về phía Hàn Kiêm chỉ trỏ trỏ, thấp giọng trao đổi. Tổng hợp bộ thành viên không chê chuyện đại dụng giấy A4 in vài cái chữ to. Hàn đại tiên nhi cố lên. Lưu Cửu Long cầm đầu dơ, Dương Lam cùng Quý Tính sắc mặt rất bất đắc dĩ, Hàn Kiêm phát hiện tiểu Dương giai trong tay đã giơ lên y dục giường, quản lý cấp cao nhóm cũng tới không ít, bọn họ không phải đến xem Hàn Kiêm, là đến xem Ngô Thanh Ti. Hàn Kiêm hướng về phía Ngô Thanh Ti ngoắc ngoắc tay, bĩu môi nói: "Nhiều người như vậy đâu, ta có phải hay không nên cho ngươi lưu cái mặt mũi?" Ngô Thanh Ti chê cười lắc đầu: "Không cần, ta thua ngươi không mất mặt, Thanh Hổ cùng ta nói con cóc là bị ngươi cứng rắn đánh gần chết, đối ta đừng khách khí." Dứt lời đem găng tay cùng mũ giáp ném cho Hàn Kiêm, Hàn Kiêm phất tay đánh bay bao tay, bĩu môi nói: "Cùng ngươi tiểu cô nương này đánh, ta cũng không cần dụng cụ bảo hộ, mất mặt." Hai người lúc nói chuyện, Liêu Xanh Ca nghe tiếng chạy tới, xem trên đài Hàn Kiêm, Liêu Xanh Ca cười, nhẹ giọng nói: "Hàn Kiêm, so cấp chúng ta Vinh Diệu mất mặt, lại hay trả, muốn nóng." Hàn Kiêm đối với mình tràn đầy bản thân, trong phòng thể hình người vây xem đếm chừng 30, 40 người, có một người phụ nữ đứng ở mép giường nhìn ngoài cửa sổ, đối trên lôi đài chuyện chẳng quan tâm, chỉ có một tiếng thở dài khí, một ngày không bị đón xe ngựa. Trên lôi đài, Hàn Kiêm hướng về phía Ngô Thanh Ti ngoắc ngoắc tay, khi người nói: "Lúc ấy ta mới đúng con cóc như vậy ngoắc ngoắc tay, hắn bị ta khí phách chết phục, giết đại nhiêu, sau đó đem bản thân đánh ngất xỉu." "A." Ngô Thanh Ti lạnh giọng một tiếng, nhẹ nhàng thân thể hướng Hàn Kiêm đánh tới, giống vậy không mang bao tay quả đấm hướng Hàn Kiêm mặt đập tới. Hàn Kiêm nghiêng đầu thoáng qua, sau đó còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bị ném ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên lôi đài. Dưới đài đám người kinh ngạc không thôi, chẳng ai nghĩ tới Ngô Thanh Ti tiểu cô nương này lại có mạnh như vậy lực bộc phát, phen này mọi người mới phát hiện cô gái này ngồi sao trên người bắp thịt. Lúng túng không thôi, Hàn Kiêm đứng lên, thấp giọng nói: "Để ngươi một lần, ta không để cho ngươi." Tiếng nói rơi, Ngô Thanh Ti quả đấm giống như hạt mưa đánh tới, Hàn Kiêm hai cánh tay hóa thành tâm thuẫn, mỗi một quyền anh đánh vào cánh tay cũng làm cho Hàn Kiêm cảm giác được đau đớn, bất luận là tốc độ cùng lực độ đều để ý liệu ra. Hàn Kiêm liên tục lùi về phía sau, mắt thấy đã đẩy tới bên thừng, phất tay hất ra Ngô Thanh Ti quả đấm, nhanh chóng ra quyền, lần này Hàn Kiêm cũng không có lưu tình. Tiễn Thanh Thanh nhíu mày, thấp giọng nói: "Hàn Kiêm một quyền này có phải hay không nặng?" Một lời còn chưa dứt, Ngô Thanh Ti đang né tránh quả đấm thời điểm đã xoay người, một ngày kia chưa từng hoàn thành ném qua vai và hôm nay hoàn mỹ hiện ra đang lúc mọi người trước mặt, Hàn Kiêm bị ngã tối tăm mặt mũi, đứng dậy thời điểm Ngô Thanh Ti đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt đối mặt mà đứng, Ngô Thanh Ti đưa tay ra bao quanh Hàn Kiêm eo, thân thể hai người áp sát vào cùng nhau, vào giờ phút này Hàn Kiêm cũng không dám hưởng thụ mặt rượu mạn thân thể mang tới khoái cảm. Ngay mặt tiểu đức sau ném thế, Hàn Kiêm là hoàn toàn bị đánh ngơ ngác, dưới lôi đài đám người cũng ngơ ngác, Ngô Thanh Ti biểu hiện quá mức cường thế, Ngô Thanh Ti sẽ vô một ít cảnh đấu võ, nghe nói cũng không cần thế thân, nhưng những thứ kia đều là đóng phim, không ai sẽ Ngô Thanh Ti là thật biết một chút tán đả cùng té ngã kỹ xảo. Lúc này Tiền Luyện đã không mặt mũi đang nhìn, đem trong tay thêm chữ dấu ở phía sau, nhẹ giọng hô: "Ca, nếu không ta buông tha đi, đừng ném người." Câm miệng. Hàn Kiêm thấp a một tiếng đứng lên, hắn bị đánh nóng mắt, Ngô Thanh Ti hướng về phía Hàn Kiêm ngoắc ngoắc tay: "Có phải hay không chấp ngươi một tay?" Hàn Kiêm không có để ý Ngô Thanh Ti, không người thở hổn hển, sau đó nhanh chóng xông về Ngô Thanh Ti, trong tay quả đấm nhắm ngay bụng của nàng, một quyền tập ra đụng vào Ngô Thanh Ti lòng bàn tay, nhanh chóng nâng lên đầu gối, lại bị Ngô Thanh Ti một cước giẫm ở trên đầu gối cấp đạp trở về. Ngô Thanh Ti bắt lại Hàn Kiêm tay chuẩn bị một lần nữa ném qua vai thời điểm, Hàn Kiêm đưa tay ra bắt lại Ngô Thanh Ti sau lưng quần, ở Ngô Thanh Ti ngẩn ra trong nháy mắt, một cái tiểu đức sau ném té đưa cho Ngô Thanh Ti. Nghe sau lưng rơi xuống đất buồn bực, Hàn Kiêm vừa muốn đưa thở phào một cái, dưới lôi đài chuyển tới một trận tiếng khen, Ngô Thanh Ti giữa không trung lộn ngược ra sau đơn giản quá hoàn mỹ, Hàn Kiêm biết chuyện không tốt, không đợi xoay người, Ngô Thanh Ti hai cánh tay đã ôm lấy hàn eo. Tiểu đức sau ném té. Lần này Hàn Kiêm bị ngã vô cùng nặng, đứng dậy thời điểm đã mơ hồ, hắn cũng hoàn toàn sinh khí, lao tử nói đùa với ngươi, ngươi cùng ta đùa thật. Hàn Kiêm cởi ra cả vạt ném xuống lôi đài, cởi ra ống tay áo lũ cởi ra áo sơ mi, trên bả vai hai nơi súng bắn xúc mục kinh tâm. Cũng liền vào lúc này, một mực chưa từng đi nhìn lôi đài Thái Thanh Hổ lên tiếng: "Các ngươi hai sắp xỉ được, cây cải đỏ kia ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tướng công không hiểu đấu vật biểu diễn, nếu là ở dưới lôi đài ở ngươi xông về hắn thời điểm liền bị đập bay, tướng công ngươi cũng đừng chơi, thế ngươi mấy lần cũng tốt, để ngươi trong lòng sung sướng một ít." Ngô Thanh Ti rơi xuống hai cánh tay, nhún vai thở dài nói: "Đây không phải là lo lắng hắn bị câu đại pháo làm ra bóng tối tới suy nghĩ để cho hắn phát tiết một chút nha, ai nghĩ đến hắn đần như vậy, Hàn Kiêm à, ta cũng để cho ngươi, không phải mới vừa rồi đạp ngươi đầu gối một cước kia ngươi đã gục xuống, không chơi hay không?" Ngô Thanh Ti xuống lôi đài, Hàn Kiêm cau mày xem Thái Thanh Hổ, sau một hồi đưa ánh mắt rơi vào Liêu Xanh Ca trên thân. "Liêu Đồng, qua hai chiêu." Liêu Xanh Ca đứng lên cởi xuống tây trang, cười nói: "Ta thời đại học tham gia một chút xã đoàn, cầm thị nhu đạo vô địch, ngươi xác định?" "Ừm, không xác định, con mẹ nó. Chính là khi còn bé không có tiền, không phải ta cũng học." Hàn Kiêm ngồi ở trên lôi đài mọc lên một khí, Quý Tính đi lên lôi đài xem Hàn Kiêm đỏ bừng sau lưng, nhỏ giọng thầm thì: "Ta nghe nói Ngô Thanh Ti ở Yến tổng phòng làm việc đem ngu trợ lý té nửa ngày không có đứng lên." Nghe nói thế, Hàn Kiêm vô hót một cái, giờ cợt mở, ta đem chuyện này quên. Chương 470 khai trương
đổ ra dụng thương trường chính thức khai trương, định ở tháng 3 năm 1 năm ngày này, Hàn Khiêm trình diện quan sát thương trường tình huống, thương thành tầng ngầm 1 đến lầu 2 vòng hành lang cửa hàng đã cho thuê 7 phần, cửa hàng trưng bày hàng mẫu về sau, thương trường toàn thân cảm giác tăng lên không ít. Cũng không thể không nói cao cấp nhãn hiệu thiết kế chính là không giống nhau, những thứ này hộ kinh doanh nhóm cũng làm nho nhỏ chủ tính, trước kia khách hàng tới tiệm mới kỳ đánh đơn gãy ưu đãi, Phong Hoa trang sức cũng ở đây đem khách hàng hướng trong thương trường mang. Dương Lam cùng Hàn Khiêm ở trong cửa hàng đi thăm viếng, hỏi thăm thương gia đối thương trường nhu cầu, để hậu kỳ chỉnh cải. Ở đi thăm viếng quá trình bên trong, Hàn Khiêm nghe được một ít thành đơn giá cả, những thứ này giá cả để cho hắn hơi kinh ngạc. Một bộ đặt riêng tủ kéo động một chút là muốn 20 ngàn. Phòng vệ sinh một bộ gạch men muốn 4-50 ngàn. Hơn nữa chẳng qua là gạch men. Một gỗ thật thảm tạ tạ mì sẽ phải hơn 10 ngàn. Biết vật liệu xây cất lợi nhuận lớn, không nghĩ tới vậy mà lại vượt qua dự đoán nhiều như vậy, Hàn Khiêm thấp giọng mở miệng. Dương tỷ à, đồ chơi này lợi nhuận có chút cao à, tại sao ta cảm giác bọn họ có thể kiếm một nửa đâu? Màu trắng trang Dương Lam nhẹ giọng trả lời. Đối vật liệu xây cất ta đã hiểu một chút, nếu như là đại lý nhãn hiệu kiếm còn tốt, cũng không tính đặc biệt nhiều, mới vừa rồi nhà kia tủ kéo tiệm trừ đi tiền mướn phòng 1 năm lợi nhuận 2-300 ngàn tả hữu, kiếm rất nhiều những thứ kia bản địa nhà máy thương ra, lợi nhuận có thể sắp tới năm thành. 10 ngàn kiếm 5 ngàn. Ta nhìn mỗi nhà đều có cái thiết kế sư đâu a, đồ chơi này nghe rất cao cấp. 1% chỉ điểm thiết kế sư, một tháng có thể kiếm cái 5-3 ngàn đi, không cần ao ước. Ta đã hơn nửa năm không có phát tiền lương a. Ai cho ngươi không đàng hoàng đi làm, ta đi nói một cái lầu cuối toàn thân cho mướn. Thời điểm bận rộn Hàn Khiêm giống như là bị đeo cái che mắt lửa kéo cối xay, một khắc cũng không ngừng nghỉ, rảnh rỗi sau đại gia coi hắn là tiểu hài như vậy đối đãi, có thể dỗ dành liền dỗ dành, có thể để cho sẽ để cho, thích nói ngọt tính khí muốn vuốt lông sở, bị nẹn lông sẽ phải đá hậu. Hàn Khiêm theo thang tự động đi xuống lầu, vừa đi đến cửa miệng liền gặp phải mẹ vợ một nhà ba người, Hàn Khiêm vừa mất trên mặt nghiêm túc, một đường chạy chậm tự tiến, hiến mị lấy lòng mẹ vợ. "Mẹ, ngài sao lại tới đây a?" Lý Kim Hạc vỗ nhẹ con rể bà bay, nhẹ giọng dẫn trách. "Gấp cái gì, ta cũng không phải là không đi được đường lao thái thái." Đã sớm biết cái này thương trưởng chủ tính là ngươi, hôm nay khai trường tới xem một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, rất sạch sẽ. Hàn Khiêm hàn gãi đầu cười nói. Từ 9 giờ sáng bắt đầu, sản nghiệp nhân viên quét dọn nhóm sẽ phải bắt đầu lau nhà thu thập vệ sinh, ta nhìn đều là cái loại đó ngồi ở trên xe nhỏ lau nhà, liền yêu cầu sản nghiệp sớm trong các thu thập một lần, toàn thân vệ sinh là cái này thương trưởng ưu thế lớn nhất. Cửa hàng cho mướn thế nào rồi? Mướn một thiếu một cái. Dự tính 2 tháng sắp xỉ có thể và ở không sai biệt bao nhiêu, vắng vẻ vị trí liền tiện nghi cho thuê cần khuyết trương cửa hàng, nhà cùng tiền quảng cáo 5 nhập 3 triệu, ta cái này chủ tính liền xem như thành công, tạm thời cảm giác cũng không tệ lắm, ừ mẹ ngươi đi dạo một chút. Lý Kim Hạc gật gật đầu. Chuẩn bị nhìn một chút, các ngươi hai cũng không thể một mực thuê phòng, trước kia các ngươi ở cái đó ta bán, khoảng cách xa không nói, trung quanh cũng không có trường học, sau này có hải tử đi học tương đối khó khăn, ta còn nghe ôn ngoãn nói muốn phải đem vợ chồng nhận lấy, ta cùng ba ngươi gần đây không có sao nhìn một chút nhà, lại nhìn một chút vật liệu xây cất, đi, ngươi đi giúp đi đi. Hàn Khiêm đưa mẹ vợ đi xuống thang lầu, đối mẹ vợ Hàn Khiêm cũng không dám nói cái gì không cần nàng mua phòng ốc, lời nói này nhất định sẽ bị đòn. Xem mẹ vợ cùng cha vợ đi xuống lầu, Hàn Khiêm bắt lại Ôn Loan cánh tay, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi xuống làm gì? Không bồi ta a?" Ôn Loan hất ra Hàn Khiêm tay hướng dưới lầu chạy một bên kêu: "Ta cùng ngươi làm gì? Đi đi đi, bản thân chơi biết, ta phải đi chọn vật liệu xây cất, ta muốn đi làm thiết kế sư." Trời tâm quá nặng, vốn còn muốn cùng Ôn Loan cùng nhau ăn cơm trưa, bản thân không nỡ ăn quý, suy nghĩ cùng Ôn Loan cùng nhau ăn chút tốt, làm sao cô nương này bây giờ trong đầu đều là chủ tu, đem Hàn Khiêm bên không còn một ngống. Xem đã đến tầng ngầm một quảng trường Ôn Loan, Hàn Khiêm mở miệng hô: "Dạ tiệc về nhà ăn hay là đi mẹ chỗ kia?" "Về nhà ăn, trong tủ lạnh có món ăn, bị bỉ. Người công tác không đội vàng." "Đừng nói nhiều." Ôn Loan chạy, Hàn Khiêm ai thanh thở dài, vừa mới chuyển thân thấy được Ngô Tư quản cùng Diệp Chi hai người đứng ở phía sau, Ngô Tư quản nũng nịu hô: "Ngươi bận rộn công việc không đội vàng a?" Diệp Chi tiếp theo nói: "Đừng nói nhiều." Hai nữ nhân mở ra Hàn Khiêm đùa giỡn, Hàn Khiêm nhắm mắt thở dài, giang hai cánh tay: "Đến, ta đánh chết hai người các ngươi, bây giờ các ngươi hai là nhàn không có chuyện gì làm phải không?" Ngô Tư quản đưa ngón tay ra hướng về phía Hàn Khiêm lắc lắc, nhắm mắt xếp miệng: "No no no, ta cùng Diệp Chi tới là làm chính sự, các ngươi lầu 4 không phải còn không có cho thuê sao? Ta chuẩn bị mướn một nửa, suy nghĩ hỏi một chút chúng ta Hàn Đại Tiên Nhi có thể hay không cấp điểm ưu đãi." Hàn Khiêm chỉ xa xa quầy phục vụ, ba người vừa đi vừa nói, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Nghĩ đầu tư." Nô tư quản cười ha hả trả lời: "Tiền ở trong tay lại không thể dưới nhóc con, tồn ngân hàng về điểm kia lợi tức ta coi thường, vừa đúng bên người có Diệp Chi như vậy cái lớn thông minh, không cần không phải lãng phí sao? Đúng không Diệp Chi?" Kinh thục nữ Diệp Chi không để ý đến Ngô Tư quản, né người nhìn chằm chằm thương trường lưu lượng khách cùng với chúng tu. Ngô Tư quản cũng không để ý Diệp Chi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng hỏi: "Hàn thiếu, nghe nói mấy ngày trước ngươi bị một người phụ nữ đánh hoa rơi nước chảy, thật giả?" Nhắc tới chuyện này, Hàn Khiêm tức không biết để đâu cho hết, suy nghĩ lúc báo thù Ngô Thanh Ti đột nhiên trở lại kinh thành, cơ hội báo thù cũng không có, Hàn Khiêm liếc xéo Ngô Tư quản, tao mày nói: "Nói tới nói lui một chuyện, đi đi đi, các ngươi hai đi tìm Dương Lam nói." "Hắc hắc, nếu không ta cho ngài báo cái ban. Học phí ta bỏ ra ta bây giờ có lời còn chưa dứt." Tay đã đặt tại đầu của nàng bên trên, Hàn Khiêm nhìn cửa chính không ngừng ra vào khách hàng, khinh lưu nói: "Người muốn ích kỷ một chút, tiền của ngươi là bằng vào ngươi bỏ ra kiếm được, ta cũng ở đây trong đó lấy được thuộc về ta nên có kia một phần, ngươi không nợ ta, cũng đừng cấp ta tiêu tiền, có cái đó tiền ngươi mua chút xương sườn trở về cùng Diệp Chi nấu ăn không ngon sao? Ngoài ra, ta bị đánh qua Ngô Thanh Ti là ngoài ý muốn, đi, các ngươi hai chơi. Hàn Kiêm đi, thân thể biến mất ở trong đám người, Diệp Chi quay đầu xem Hàn Kiêm biến mất phương hướng, nhẹ giọng nói, Hàn Kiêm rốt cuộc là một cái dạng gì người, thế nào có lúc nhìn hắn như cái kẻ ngu. Nô tư quản than thở lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là nàng đối với ta rất tốt, bất luận từ bất kỳ góc độ lên đường, hắn đối ta cũng rất tốt. Được rồi, hai chúng ta cũng nên đi làm việc chính sự, không phải Vạn Phương lại nên nói Viên Thuyên nói hai chúng ta không mang theo nàng chơi. Từ buổi tối ăn sương sườn, ta gọi điện thoại hỏi một chút Vạn Phương. Nô tư quản bên người cần một giống như Diệp Chi nữ nhân tới xử lý nàng chuyện lớn việc nhỏ. Chương 471 người cùng nàng sinh con đi, chương 471 người cùng nàng sinh con đi. Hàn Khiêm, Hàn Khiêm, Hàn Khiêm, Hàn Khiêm, Hàn Khiêm mới vừa cơm nước xong đang rửa chén, Hàn Khiêm nghe được Ôn Ngoãn liên tiếp gọi hồn, thở dài ở cửa phòng bếp lộ ra nửa người, nghi ngờ nói: "Như thế nào rồi? Ta muốn ăn táo tàu, đặc biệt giòn cái loại đó. Ta nhìn ngươi như cái táo tàu, rửa chén đâu, đừng phải dối." Hàn Khiêm lại trở về rửa chén, sau đó Ôn Ngoãn lần nữa bắt đầu gọi hồn, sau đó liền bị Hàn Khiêm bắt vào phòng bếp, đem găng tay đưa cho Ôn Ngoãn, thấp giọng nói: "Rửa chén." Ôn Ngoãn dùng hai ngón tay bóp cái này găng tay cao su, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi làm gì? Đem ngươi tắm chén lau sạch sẽ." "Nha." Thời gian qua đi nhiều ngày sau một lần nữa hợp tác, lần này Ôn Ngoãn rất an tĩnh, cúi đầu chăm chú rửa chén, Hàn Khiêm cầm khăn lau đem tắm chén đũa lau sạch sẽ nhà Ôn Ngoãn mua trừ độc trong tủ, dần dần, Hàn Khiêm phát hiện trong chén nước sôi mới trở nên nhiều hơn, ở sau đó chính là bọt không có hướng sạch sẽ. Đây hết thể Hàn Khiêm cũng có thể tiếp nhận, làm Ôn Ngoãn đem không có tắm chén đưa cho Hàn Khiêm thời điểm, Hàn Khiêm quay đầu: "Ngươi nên vì ngươi có thể lừa dối quá, vẫn là đem ta làm người mù. Ta muốn ăn táo tàu." Ôn Ngoãn phồng lên miệng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, tươi cười phình lên không có bao nhiêu lực sát thương, ngược lại rất đáng yêu. Hàn Khiêm cười khổ giơ tay lên đâm một cái Ôn Ngoãn gương mặt, cười khổ nói: "Tiểu tổ tông, cái này mùa xuân còn không có đi qua đâu, ta đi chỗ nào làm cho ngươi giòn giòn táo tàu đi. Dưới lầu có sỏi, ta cho ngươi nhặt hai cái đi." Ôn Ngoãn giận dữ, mang theo găng tay cao su đi bắt Hàn Khiêm mặt, cả giận nói: "Hòn sỏi, hòn sỏi, ta nhìn ngươi như cái hòn sỏi. Đa điểu mới ăn hòn sỏi." Hàn Khiêm nắm tay ấm áp cổ tay, thân thể ngửa ra sau, vội vàng nói: "Nước nước nước, đều là nước, ngươi đừng làm loạn. Ngươi không phải thích xem kia cái gì phim Hàn sao? Một hồi ta làm cho ngươi ăn ngon, ngươi trước vận động một chút tiêu hóa một chút." Ôn Đoán dừng tay lại bên trên thời gian, mặt lạnh xem Hàn Khiêm, trầm giọng nói: "Ngươi có phải hay không muốn đem ta uy mập?" "Ừm hả? Mập điểm khỏe mạnh. Sau đó để cho ta không ai thèm lấy. Nếu không ngươi còn muốn lấy chồng làm sao?" Chiến tranh lại bùng nổ, Hàn Khiêm loại này đứt quãng tính trai thẳng đầu góc ai cũng không cứu vớt được, cuối cùng cấp Ôn Đoán giận đến nhất định phải mang Hàn Khiêm đi bệnh viện cấp hắn trị trị đầu. Hàn Khiêm có bệnh, cần phải trị. Trong phòng bếp ai thắng ai thua không rõ ràng lắm, chỉ biết là Ôn Ngoãn đi ra phòng bếp thời điểm lau miệng, ngẩng đầu đỡ ngực, trong phòng bếp Hàn Khiêm ăn mặc tạp dề tiếp tục rửa chén. Trong nhà không có người thứ ba, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. 6 giờ rưỡi ăn trễ cơm. 11 giờ tối, Ôn Ngoãn ngồi ở trên ghế salon xem phim Hàn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, chưa bao giờ nhìn phim Hàn Hàn Khiêm cũng có chút thương cảm, mặc dù kịch tình có chút nói nhảm, nhưng bộ này kịch bên trong đối tình yêu miêu tả thật rất ít, phần nhiều là mẫu thân cùng nữ nhi giữa tình cảm. Diễn viên kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt, rất có thể làm động tới người nội tâm. Hàn Khiêm hai tay đặt tại trên đầu gối thở dài. "Ai, không nhìn, không muốn khóc." Đã khóc thành nước mắt người Ôn Ngoãn cầm khăn giấy ở nghẹn nào, nhẹ giọng nói: "Lao công thân là nữ nhân, làm nữ nhi Ôn Ngoãn dễ dàng hơn bị kịch tình kéo theo." Hàn Khiêm xoay người chuẩn bị đi an ủi Ôn Ngoãn, kết quả cô nương này một câu nói để cho Hàn Khiêm bỏ đi cái ý niệm này. "Ta đói." "Nghiệp chứng a, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lúc này còn có thể đói, nhưng là vẫn phải là nấu cơm." Không đợi Hàn Khiêm động đao, Ôn Ngoãn đang ở phòng khách khóc lớn, một bên khóc một bên kêu đói, Hàn Khiêm bị tức được huyết áp có chút cao. Trong cơn tức giận đem bếp điện dọn đi phòng khách khay trà, sau đó một mạch đem gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bắt được phòng khách. Buông xuống mặt tớt, mở cửa sổ ra. Cầm lên hai con tôm càng xanh mở lưng, cắt gọn tỏi băng cùng nhau đặt ở rán nồi phía trên, lấy ra khối băng đặt ở trong ly, rót đầy sập dài. Đem thức uống đặt ở Ôn Ngoãn trước mặt nho nhỏ cái hộp gỗ, sau đó ở đem hai con mở lưng tôm đặt ở trong cái mâm cũng đặt ở cái hộp gỗ mặt, Hàn Khiêm ra tay chuẩn bị một chút một món ăn, cũng nhẹ giọng nói: "Ngươi ăn trước. Chặn lại miệng của ngươi, xem TV, không cho nói chuyện." Nếu như Ôn Ngoãn như vậy nghe lời liền tốt. Xem Hàn Khiêm cắt xuống từng cái bạch tuộc chân, Ôn Ngoãn xốc lên tôm bỏ vào trong miệng, Hàn Hồ nói: "Ngươi thế nào bắt đầu làm hải sản rồi? Ngươi không phải không thích?" "Chết ta có thể tiếp nhận, ta chẳng qua là không được xem bọn nó từ sống động đến tử vong quá trình mà thôi, bây giờ cái này có thể, dù sao cũng không phải là ta giết." Ôn Ngoãn không có ở cái đề tài này bên trên nói tiếp, nàng lo lắng Hàn Khiêm đột nhiên bỏ gánh chạy, ăn tôm, xem truyền hình, uống thức uống, lạnh buốt thức uống uống vào, Ôn Ngoãn không khỏi nắm chặt quả đấm, nhắm hai mắt phát ra một đạo hát thanh âm. Động tác rất đáng yêu, thanh âm rất tốt nghe. Hai con tôm rất nhanh bị Ôn Ngoãn lấp vào bụng, lúc này Hàn Khiêm làm mấy cái mực viên cũng hoàn thành, suối bên trên rêu biển cùng sốt tương, bốn cái nhỏ viên rất có thèm ăn, Hàn Khiêm cũng đem chén kia sập dài rót đầy, lần nữa bày ở trên bàn. Ôn Ngoãn thở dài, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi nói cái này vai nữ chính vì sao không nghĩ ra, nàng có thể còn sống là bởi vì mẹ nàng mỗi ngày đi cầu thượng thiên, thời gian 5 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng nàng sống lại sau đầy mắt đều là con gái của nàng, vì sao không nhiều bồi bồi mẹ?" Hàn Khiêm cười đem tiểu bong bóng mặt nhỏ nĩa đưa cho Ôn Đoán, cười nhạt nói: "Ngươi bây giờ không có hài tử, không có biện pháp đi tìm hiểu nữ chính tâm, một khi nữ nhân có con của mình, nàng chỉ biết đem hài tử đặt ở cuộc sống vị thứ nhất, dĩ nhiên trong này cũng có loại khác." Ôn Đoán cái hiểu cái không ăn một nhỏ viên, nhẹ giọng nói: "Ngươi đây là đang để cho ta thể nghiệm Izakaya cảm giác, vừa ăn một bên làm. Ta không hiểu cái gì là Izakaya, ta biết bây giờ có thể chặn lại miệng của ngươi." Hàn Khiêm, ngươi nói nữ nhân có hài tử sau trong mắt cũng chỉ có hài tử đúng không? Ừm, sắp xỉ. Vậy ngươi để cho Yến Thanh Thanh sinh đứa bé đi, như vậy nàng cũng sẽ không có ngươi. Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm thiếu chút nữa đưa đao cho ném, ngẩng đầu lên đầy mắt không thể tin nổi xem Ôn Đoán, cao mày nói: "Đây là một cái 26, 27 tuổi đại cô nương phải nói đi ra vậy. Nếu là ta để cho Yến Thanh Thanh sinh con, ta chính là ba bà, nàng chính là mẹ, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng nàng kết hôn liền tốt ta, gây gớm tiền sinh hoạt phí này ta ra. Ngươi chờ ăn, ta cũng không làm, cùng ngươi tán gẫu có thể làm tức chết ta." Hàn Khiêm đứng lên bắt đầu thu thập, không có làm bao nhiêu thứ, ra hỏa chuyện cũng không ít, thu thập đồ đạc, Ôn Đoán cũng ăn sạch viên, đứng lên vỗ một cái bụng, Hàn Khiêm bĩu môi nói: "Ngươi thật giống như cái đó sư tử biển tìm chăn nuôi viên muôn cá đâu." "Ta vui lòng, ta ngủ, ngày mai đi bồi mẹ đi, Hàn Khiêm ta ở ngoại ô cấp mẹ mua một bộ sân, chúng ta lái xe không kẹt xe vậy 20 phút đã đến, trong nhà nhà đưa người đi. Chuyện này ngươi cùng mẹ thương lượng, ta mặc kệ. Chính là nói cho ngươi một tiếng." Chờ bận bịu xong đã sắp một chút, Hàn Khiêm khốn mí mắt đánh nhau, lên giường ngủ, mới vừa nhắm mắt lại Ôn Đoán liền bảo, cầm trong tay điện thoại di động phát hình một đoạn video. "Hàn Khiêm, ngươi nói ta là sư tử biển. Trong video một con mập mạp sư tử biển đang vỗ bụng tìm chăn nuôi viên đòi ca ăn." Hàn Khiêm đã không có tinh thần đầu nhi ở phản bác, nhắm mắt ngủ. Dây ngủ,